Chương 3625, cực hạn số lần, 1, chương 3625, cực hạn số lần, 1, bất quá, Lâm Kiểm nhà kho phi thường lớn. Muốn lập tức tìm tới chỉ kính nữ yêu khí phôi gian phòng, cũng không dễ dàng. Nạp Tân nghĩ, nhẹ nhàng nhắm mắt lại, ngay sau đó thần bắn lóe lên, hỏa nguyên tố luyện thành trận cùng hỏa diễm bắt trước ngụy trang đồng thời bắn ra. Hỏa nguyên tố luyện thành trận triệu hồi ra hỏa linh nhỏ nhất. Hỏa diễm bắt trước ngụy trang ra một cái như châu như quyển ma vật. Nhỏ nhất tiến vào ma vật thể nội, lúc đầu âm u đầy tử khí ma vật nháy mắt trở nên tươi sống, ánh mắt linh động, tựa như chân thực tồn tại hỏa diễm ma vật. Đây là quyển ma hình thái, thiếu giác 10 phần linh mẫn, cực am hiểu tìm kiếm chôn dưới đất ma mỏ. Nạp Tân giải thích nói, bất quá giờ này khắc này, tác dụng của nó hiển nhiên không phải tìm kiếm ma mỏ, mà là tìm kiếm chỉ kính nữ yêu gian phòng. Chỉ kính nữ yêu luyện chế khí phôi, tất nhiên hội nhiễm khí tức của nó. Làm toàn bộ Lâm Kiểm nhà kho duy nhất kính quỷ, khí tức của nàng là phần độc nhất. Khuyển ma sau khi hạ xuống, chóp mũi run run mấy lần, bắt đầu ở trung quanh đánh hơi. Một bên nghe một bên đi lên phía trước, đại khái đi trăm thước tả hữu, khuyển ma cái kia tiêu nhịu xuống lỗ tai đột nhiên dựng thẳng lên. Khuyển ma đầu ngóc lên, hướng Lâm Kiểm nhà kho chỗ sâu nhanh chóng chạy. Một đường vượt qua vô số gian phòng, khuyển ma đô chưa từng dừng lại, thậm chí liền nghe đều không có nghe một chút. Điều này nói rõ, mục tiêu của nó rất rõ ràng, hiển nhiên nó đã tìm tới kính quỷ khí tức đầu nguồn. Ang cùng Nạ vẫn tranh thủ thời gian đi theo. Tại chạy chậm đại khái nửa phút đồng hồ sau, bọn hắn nhìn thấy ngồi xổm tại cái nào đó gian phòng trước quyền ma. Làm quyền ma nhỏ nhất nhìn thấy bọn hắn về sau, còn kêu to hai tiếng, cũng đem đầu khuynh hướng trong gian phòng, ra hiệu nơi này chính là mục tiêu. Bọn hắn đi qua, liếc mắt nhìn gian phòng minh bài. Quả nhiên, phía trên ghi chú chỉ kính nữ yêu. Vị kia chỉ kính nữ yêu không có danh tự sao? Ang còn nhớ kỹ trước đó ngọ rẻ ở ta, thế nhưng là ghi chú danh tự cùng đến từ tinh mục tộc. Nhưng cái minh bài này bên trên, chỉ có chỉ kính nữ yêu cái tộc đàn này, không có cái khác bất kỳ tin tức gì. Nạ vẫn trầm mặc một lát, ngữ khí mang theo trần trở nói, nàng có danh tự, bất quá. Bất quá? Cái gì? Tên của nàng dùng chính là chỉ kính nữ yêu ngôn ngữ, chúng ta không có cách nào giải đọc, cho nên cũng không có cách nào ghi chép tên của nàng. Nạ vẫn nói đến đây lúc, biểu lộ hơi có chút xấu hổ. Nói là chỉ kính nữ yêu ngôn ngữ, cái này kỳ thật cũng không chuẩn xác. Cùng hắn nói là ngôn ngữ, không bằng nói là loại nào đó đặc biệt sóng tần. Loại này sóng tần có thể thông qua phương pháp đặc thù bắt giữ, nhưng không có cách nào giải đọc. Có lẽ đối với cái khác chỉ kính nữ yêu mà nói, loại này sóng tần các nàng sau khi nghe được, có thể cấp tốc lý giải hắn ý, nhưng đối với không phải chỉ kính nữ yêu tộc đàn, là làm sao cũng giải thích không được cái vừa ý nghĩ. Chỉ kính nữ yêu lại không có thông thường danh tự, tên của nàng chỉ có một cái rất cổ quái sóng tần. Cho nên, nàng trên minh bài không có ghi chép danh tự, chỉ là ghi chép thân phận của nàng. Dù sao, khí phôi nhà máy cũng chỉ có một vị này chỉ kính nữ yêu, cũng sẽ không lẫn lộn. Dứt khoát liền trực tiếp lấy hắn tộc đàn làm tên. À, ngươi hiểu rõ gật đầu. Quả nhiên, mỗi một cái không tầm thường tình huống phía sau, khẳng định đều có hắn tồn tại nguyên nhân. Đối với Nạ Vân không có cách nào giải đọc tên chỉ kính nữ yêu điểm này, A Nghèo cũng có thể hiểu được, tựa như là dôn dạy cho hắn tiếng Trung, có chút từ ngữ cũng không có cách nào dùng đại lục tiếng thông dụng đi biểu đạt. Đây là văn hóa bối cảnh khác biệt, văn minh khác biệt chỗ sinh ra tất nhiên kết quả. Đương nhiên, danh tự loại bậc này chỉ là một cái xưng hô, cứng rắn muốn phiên dịch cũng là có thể, nhưng điều kiện tiên quyết là đối phương phải tiếp nhận cái tên này. Trên minh bài cũng không có bất luận cái gì đặc biệt là cách gọi khác, đã nói lên chỉ kính nữ yêu cũng không tiếp nhận cái khác ngôn ngữ đối với chính mình danh tự phiên dịch. Không tiếp tục đi xoắn xuýt danh tự vấn đề, Áng ánh mắt nhìn về phía trong gian phòng bóng bóng. Trước đó Nạ Tần nói, chỉ kính nữ yêu mỗi ngày chỉ thanh tỉnh 4 giờ, nhưng nàng thời gian 4 tiếng, chế tạo ra thành phẩm lại so cái khác thợ rèn còn muốn càng nhiều tốt hơn. Có hay không tốt hơn hắn tạm thời không biết, nhưng tại càng nhiều phương diện bên trên, Áng hiện tại là kiến thức đến. Trong gian phòng lít nha lít nhít xếp vô số bóng bóng. Chỉ từ bóng bóng số lượng đến xem, tối thiểu là cái khác gian phòng 2 lần trở lên. Mà chỉ kính nữ yêu thời gian làm việc, lại so cái khác thợ rèn muốn ít hơn nhiều. Theo cái này đến xem, chỉ kính nữ yêu đích thật là một cái lượng rất lớn thợ rèn a số lượng nhiều, lại tại vòng thứ nhất sàng chọn bên trong, nàng khí phôi thành phẩm còn tất cả đều có ải. Khó trách Nạ Vân đối với vị này kính quỷ thợ rèn khen không dứt miệng. Áng ở trong lòng cảm khái vài câu về sau, liền chuẩn bị kiểm tra lên vị này đặc thù thợ rèn tác phẩm. Đã nàng khí phôi không có phóng tới dự bị trong nhà kho, đã nói lên nàng luyện chế khí phôi, tại thợ rèn ước định ở bên trong lấy được điểm cao. Cơ bản có thể xác định, nàng luyện chế khí phôi tối thiểu thuộc về hợp cách phẩm. Nhưng hợp cách cũng là có khoảng cách, tựa như mỏ rẻ ở tạ tác phẩm là hợp cách, nhưng đăng nhập số lần cũng liền 750 lần tả hữu. Cũng không biết, vị này chỉ kính nữ yêu chế tạo khí phôi, đăng nhập số lần có thể đạt tới bao nhiêu lần. À nghèo đầu tiên hay là dùng tinh thần lực xúc tu, tham dò vào khác biệt bong bóng, đi quan sát chỉ kính nữ yêu luyện chế ra đến khí phôi. Chỉ từ quan sát góc độ đến nói, chỉ kính nữ yêu luyện chế tương lai kính khí phôi, cũng không có cái gì nhảy thoát đồ trang, hoàn toàn là dựa theo bản mẫu khuôn đúc đi luyện chế. Trình thể tính thống nhất rất cao, tựa như là theo trong một cái mô hình in ra. Cho dù là khác biệt thể lượng, khác biệt quy cách khí phôi, lớn nhỏ rõ ràng không đồng nhất, cho người ta cảm giác cũng hoàn toàn nhất trí. Nhìn từ điểm này, chỉ kính nữ yêu luyện chế công lực là rất mạnh, có thể một mực đem khống lại kết quả, đã nói lên luyện chế trước đó trong lòng nàng đã có một bộ thành thục luyện chế công thức. Tại loại này luyện chế công thức dưới sự thao túng, ở trong quá trình luyện chế, nàng cơ hồ sẽ không phạm bất kỳ lỗi lầm nào. Hiệu suất có thể so với dây chuyền sản xuất, nhưng cũng lại là tinh khiết thủ công. Cho dù là Á Nghèo, cũng không thể không tán thưởng, chỉ kính nữ yêu luyện kim kỹ xảo là rất mạnh. Phần cứng đã đạt tới cực hạn. Hiện tại liền nhìn nàng luyện chế khí phôi tại phần mềm vận hành bên trên, biểu hiện như thế nào. Trước đó mỏ rẻ ở tạ tác phẩm, A Nghèo là chọn lựa 5 cái làm phần mềm vận hành đại biểu, nhưng chỉ kính nữ yêu, bởi vì hắn số lượng nhiều, A Nghèo chọn lựa ra chắc thí năng lực kiện số lượng cũng sẽ càng nhiều. Hai con màu lam nhạt ma lực chi thủ chống rông xuất hiện ở trước người A Nghèo, mỗi một cái trên ngón tay đều treo lấy một cây năng lượng sợi tơ kết nối lấy chỉ kính nữ yêu tại không đồng thời kỳ luyện chế 10 cái khí phôi. Tiếp lấy, A Nghèo nô ra tay phải, nhảy nhót lục văn hóa thành một màn ánh sáng, bao vây lấy 10 cái khí phôi. Vẹn vẹn nửa giây không đến, màn sáng tiêu tán. Điểm huyết nhập mộng thuật phụ ma đã toàn bộ bám vào tại khí phôi bên trên. Mỗi một cái khí phôi đều có thể dung nạp phụ ma, nói rõ đều là hợp cách phẩm, hiện tại liền nhìn đăng nhập số lần. Nạp cũng chú ý tới áng phụ ma kết thúc, bởi vì 10 cái khí phôi bên trên đều đã đánh dấu tốt nhưng đăng nhập số lần. Hắn lập tức đẩy cõi lòng kỳ vọng nhìn sang, hắn cũng rất muốn biết, làm chính mình lực đẩy thợ rèn, chỉ kính nữ yêu cuối cùng biểu hiện kết quả sẽ là như thế nào. Chương 3625, cực hạn số lần 2, chương 3625, cực hạn số lần 2, làm Nạp Vân nhìn thấy cái thứ nhất khí phôi đăng nhập số lần lúc, trái tim của hắn liền lộp bộp nhảy một cái. 944, cái này đã đạt tới ưu phẩm. Viễn siêu trước đó mò rẻ ở tạ luyện chế khí phôi. Bất quá, cái thứ nhất khí phôi là chỉ kính nữ yêu ban sơ luyện chế khí phôi, nàng đằng sau hội ổn định tâm tính, tiếp tục đạt tới tiêu chuẩn này sao? Còn là nói, ngay từ đầu cũng đã là đỉnh phong, đến tiếp sau hội càng ngày càng kém. Mang nghi hoặc, Nạp Vân nhìn về phía cái thứ hai khí phôi. 949, Nạp Vân trong lòng vui mừng, tiếp tục xem cái thứ ba, cái thứ tư khí phôi, cái này xem xét tâm tình của hắn càng là kinh hỉ. 955, 971, không chỉ có không có giảm xuống, ngược lại đăng nhập số lần càng ngày càng nhiều, đây có phải hay không mang ý nghĩa, theo chỉ kính nữ yêu luyện chế, tay của nàng càng ngày càng thuần thục, luyện chế khí phôi tiêu chuẩn cũng càng ngày càng cao. Nạp Vân lần này không tiếp tục chần chờ, một hơi đem còn lại 6 cái khí phôi toàn bộ nhìn một lần. Sau khi xem xong, Nạp Vân rốt cục buông xuống trong lòng gánh nặng. Trước đó hắn còn có chút lo lắng chỉ kính nữ yêu có thể hay không lật xe, nhưng hiện tại xem ra, chỉ kính nữ yêu phát huy so hắn tưởng tượng còn muốn tốt hơn. 978, 985, 997, 999, 999, đây chính là còn lại 6 cái khí phôi đăng nhập số lần, phía trước 3 cái còn thuộc về tiến bộ bên trong, cuối cùng 3 cái đã hoàn toàn ổn định, đạt tới mỏ tinh thạch cực hạn đăng nhập số lần. Quả nhiên, hắn không có nhìn lầm chỉ kính nữ yêu. Dù cho đối phương mỗi ngày chỉ có 4 giờ thanh tỉnh thời gian, nhưng nàng luyện chế khí phôi, chính là so những người khác muốn càng nhiều, cũng càng tốt hơn. Nạp Vân tại lúc cảm khái, Ang trong mắt cũng hiện lên vẻ kinh ngạc. Chỉ kính nữ yêu số liệu, quá kinh người. So sánh một chút mỏ rẻ ở tạ liền có thể nhìn ra, mỏ rẻ ở tạ luyện chế khí phôi, cơ bản duy trì tại 750 lần tới xuống. Có cao hơn 750 lần, cũng có thấp hơn 750 lần, nhưng sai sót sẽ không quá lớn, phát huy có thể nói rất ổn định. Mà chỉ kính nữ yêu liền khác biệt, nàng khí phôi đăng nhập số lần là một mực dâng đi lên, chưa từng có rơi xuống qua. Theo 949 một mực tăng tới 999. Đăng nhập số lần là tiếp tục tiến dần lên, điều này nói rõ, chỉ kính nữ yêu một mực tại tiến bộ. Mà một mực tại tiến bộ ẩn hàm ý ví von thì là, tiềm lực của nàng cực cao, còn chưa tới nơi chân chính cực hạn. Sở dĩ một mực vây ở 999, là bởi vì mỏ tinh thạch cực hạn chính là 999. Nếu như đổi thành tinh thủy khoáng, hoặc là đổi thành cái khác càng chất lượng tốt vật liệu, nàng đoán chừng còn có càng lớn tiến bộ không gian. Thế nào? Nàng luyện chế rất không tệ đi. Nạp lúc này cũng có chút đắc ý, chỉ kính nữ yêu thế nhưng là hắn một tay khai quật. Trước đây, còn có người lo lắng nàng cảm xúc không ổn định, chất vấn nàng luyện chế kỹ thuật, đều bị Nạp cho một phiếu bác bỏ. Lúc ấy, Nạp sở dĩ bác bỏ những cái kia đề nghị, càng nhiều hơn chính là theo đại cục cân nhắc. Coi như chỉ kính nữ yêu luyện chế kỹ thuật không được, nhưng tại ách nạn thai nạn dưới áp lực, kính quỷ cũng cần một cái đại biểu. Lấy này đến để các tộc càng thêm đoàn kết. Đến nỗi như thế nào đoàn kết, một câu liền có thể rõ ràng, sinh tồn dưới áp lực, liền kính quỷ đều tại xuất lực, ngươi còn chờ cái gì? Nói cách khác, chỉ kính nữ yêu tồn tại là có chính trị mục đích. Nhưng ai có thể nghĩ tới, chỉ kính nữ yêu luyện chế kỹ thuật cao siêu như vậy, hắn tồn tại ý nghĩa còn không có phát huy cái tác dụng gì, nàng luyện chế kỹ thuật cường đại liền đã tin phục không ít thợ rèn. Bây giờ, thông qua đăng nhập số lần xác định hắn khí phôi tất cả đều là ưu phẩm, nếu là chuyển đi, đoán chừng hắn danh tiếng càng là không hay. Mà hết thể này công lao, theo Nạp Tơn, chính mình tối thiểu cũng muốn chiếm cái 3 phần. Cũng bởi vậy, nhìn thấy chỉ kính nữ yêu khí phôi biểu hiện tốt như vậy, hắn cũng cùng có vinh yên. Ang không biết Nạp Tơn tâm tư, bất quá chỉ dựa vào chỉ kính nữ yêu luyện chế những ngày khí phôi, Ang còn là gật đầu nói, rất không tệ. Trước đó Nạp Tơn còn nghĩ, để mò rẻ ở tạ làm thiết kế cao cấp bản tương lai kính. Nhưng hiện tại xem ra, kỳ thật càng nên bạo đổi thiết kế cao cấp bản chính là chỉ kính nữ yêu. Bởi vì mỏ tinh thạch ràng buộc nàng hạn mức cao nhất, nếu nàng dùng cái khác càng chất lượng tốt vật liệu luyện chế, đăng nhập số lần đạt tới 9999 đều là có khả năng. Một cái 9999 đăng nhập số lần định chế bản tương lai kính, trở thành xa xỉ phẩm không quá phận a. Đương nhiên, những ý nghĩ này Á Nghèo cũng không nói lối ra. Bây giờ Bạch Nhật kính vực tận thế sắp tới, các tộc nhân viên càng để ý còn là máy đăng nhập số lượng, dù sao muốn kiểm soát, phải vì bọn hắn chiến sĩ đã chết lưu lại đường lui, đối với máy đăng nhập chất lượng, ngược lại không có để ý như vậy. Nếu như lần này tai nạn có thể thuận lợi kết thúc, ách nạn con rối có thể biến mất. Đợi đến khi đó, lại đi làm xa xỉ phẩm bản máy đăng nhập mới là chính đạo. Lời nói về chính đề. Bởi vì chỉ kính nữ yêu khí phôi biểu hiện quá tốt, để Á Nghèo đối với Lâm Kiểm trong nhà kho cái khác khí phôi, cũng có mấy phần chờ mong. Thời gian kế tiếp, A Nghèo bắt đầu du tẩu tại Lâm Kiểm trong nhà kho. Ngẫu nhiên đối khác biệt trong gian phòng khí phôi tiến hành đo lường. Nhưng mà, chờ mong càng cao, thất vọng lại càng lớn. Ở sau đó trong vòng một canh giờ, A Nghèo liền không có gặp lại có thể đạt tới 999 cực hạn số lần thành phẩm. Chỉ kính nữ yêu khí phôi, ngược lại trở thành phần độc nhất. Thậm chí, liền đạt tới ưu phẩm khí phôi, đều không có bao nhiêu. Cái này khiến A Nghèo không khỏi có chút thất vọng. Còn tốt chính là, mặc dù nơi này khí phôi đạt tới ưu phẩm không nhiều, nhưng toàn viên đều hợp cách, chưa từng xuất hiện chân chính thấp kém phẩm. Nói rõ, nạp lúc trước thiết lập dự bị nhà kho cùng Lâm Kiểm nhà kho vẫn hữu dụng. Từng có một vòng sàng chọn, thấp kém phẩm tất cả đều bị soát xuống dưới. Lâm Kiểm nhà kho phi thường lớn, A Nghèo muốn toàn bộ kiểm tra xong, cơ bản rất không có khả năng. Cho nên hắn cũng chỉ là ngẫu nhiên tiến hành kiểm tra bộ phận. Đại khái kiểm tra bộ phận hoàn tất về sau, A Nghèo nhìn về phía nạp tợ. Lâm Kiểm nhà kho cơ bản đã kết thúc, hiện tại là nên đi dự bị nhà kho nhìn xem. Với bạn, A Nghèo cũng cảm thấy được, lùi đi tại nửa giờ trước từng hạ xuống một lần tuyến. Nói rõ, hắn đã hỏi Nhật Nguyệt tình báo xã. Đến nỗi nói hắn đến cùng có hay không được đến liên quan tới thần văn chi lực tình báo, chờ nhìn thấy lạm tợ lạ sờ liền biết. Bất quá, làm A Nghèo đi tới nạp tợ bên người lúc, lại phát hiện hắn chọc tại nguyên chỗ, biểu lộ tựa hồ xoắn xuýt. Sao rồi? Nghe tới A Nghèo thanh âm, nạp tợ dương mắt nhìn lại. Khi nhìn đến A Nghèo về sau, trong mắt của hắn xoắn xuýt tựa hồ tán đi không ít, do dự chốc lát nói, ta kỳ thật cũng luyện chế không ít khí phôi. A Nghèo lập tức sáng tỏ, là muốn kiểm tra đăng nhập số lần sau. Nạp ngập ngừng gật gật đầu, có thể kiểm tra à? Đương nhiên có thể. A Nghèo có chút buồn cười nhìn xem nạp tợ, chỉ là một cái kiểm tra, không cần quá xoắn xuýt em. Là lo lắng không đạt được ưu phẩm. Nạp gãi gãi sau gáy, ngượng ngùng cười một tiếng. Là có chút lo lắng. Thật sự là hắn có chút lo lắng chính mình luyện chế khí phôi, không đạt được ưu phẩm. Mặc dù chính hắn cảm thấy, hắn luyện chế khí phôi đã đến cực hạn, nhưng đăng nhập số lần đến cùng làm sao phán đoán, hắn cũng không rõ lắm. Nếu là thật không đạt được ưu phẩm, làm khí phôi nhà máy người phụ trách, đây chính là ném mặt to. Hơn nữa còn là ở trước mặt của A Nghèo mất mặt, đây càng để hắn xoắn xuýt. A Nghèo, không cần lo lắng, bây giờ tình trạng cũng không cần truy cầu ưu phẩm. Dù sao tuyệt đại đa số người, có thể khiến dùng máy đăng nhập số lần cũng sẽ không quá nhiều. Nếu là tao ngộ ách nạn còn dối, cái kia cơ bản cũng là chết. Nhiều lắm trước khi chết sử dụng một lần máy đăng nhập, mà không có tao ngộ ách nạn còn dối, cũng không cần thiết một mực hướng ngậm chi tinh nguyên bên trong chen. Cho nên, hiện tại còn không phải truy cầu đăng nhập số lần thời điểm. Chỉ cần có thể tiến vào ngậm chi tinh nguyên, dù cho đăng nhập số lần chỉ có một chữ số, đều là đủ. Nạp vẫn trầm mặc gật đầu, ta rõ ràng. A Nghèo ý tứ, hắn hiểu. Coi như, tạm thời không nói đăng nhập số lần vấn đề. Chính hắn nghĩ lại, khí phôi tóm lại hay là muốn khảo nghiệm. Sớm kiểm tra, nếu như kết quả không tốt, tối thiểu còn có thể có cải tiến thời gian. Nếu là một mực mang xuống, ngược lại có thể sẽ một nước cờ, liền ở mức dày. Nghĩ đến đây, Nạp vẫn cũng không do dự nữa, đem chính mình luyện chế khí phôi đem ra. Nạp vẫn chỉ lấy ra ba cái tương lai kính khí phôi. Bất quá cùng cái khác thợ rèn luyện chế khí phôi khác biệt, nạp vẫn khí phôi thể lượng rất lớn. Mỗi một cái khí phôi, chí ít đều là một tòa phòng nhỏ lớn nhỏ tương tự. Trong đó lớn nhất khí phôi, càng là có thể so với một tòa biệt thự lớn. Ba cái khí phôi bị hỏa diễm chi rực nâng ở không trung, tựa như là ba tòa thiêu đốt tiểu sơn ao, cho người ta cảm giác gáp bách rất đủ. A Nghiên lặng so sánh một chút khí phôi thể lượng, đây là cho cự nhân luyện chế. Nạp lắc đầu, đây là cho kính long luyện chế. Cái lớn nhất trong đó, là ta cho giờ ỷ đại nhân định chế. A Nghèo vốn còn nghĩ nói, kính long cũng có thể thu nhỏ, mang bình thường thể tích khí phôi. Nhưng làm Nạp nâng lên giờ ỷ đại nhân thời điểm, A Nghèo đột nhiên nhớ tới, trước đó hắn giống như nghe nói qua, vị này hẳn gạ long không khả quan hình, chỉ thích hình rồng, mà lại càng lớn càng thích. Muốn làm cho đối phương thu nhỏ, cái này hiển nhiên không quá hiện thực. Cũng bởi vậy, Nạp mới đặc biệt vì giờ ỷ đại nhân định chế cái này to lớn tương lai kính. Đối với Nạp cách làm, A Nghèo cũng không tốt xen vào thứ gì, dù sao đây là Nạp luyện chế. Nếu để cho hắn đến chọn lựa lời nói, đoán chừng sẽ không cố ý định chế như thế lớn máy đăng nhập, dù sao ngươi coi như không thu nhỏ hệ thống, chỉ cần đem máy đăng nhập gần sát bi tâm, vẫn có thể dùng. Tựa như lúc trước cho cụ dù lật máy đăng nhập, chính là một cái nhân loại vòng thai. Cụ dù lật cũng là bảo trì hình rồng, nhưng nó cũng có thể sử dụng vòng thai tiến vào mộng chi tinh nguyên. Như thế lớn máy đăng nhập, hiển nhiên có chút lãng phí vật liệu. Nhưng dù sao cũng là Nạp tác phẩm, lãng phí cũng không phải tài liệu của hắn, áng tự nhiên là không quan trọng. Ba cái này là ta buổi sáng mới luyện chế, không biết có hay không. Hợp cách. Nạp vẫn có chút thấp thỏm nhìn về phía A Nghèo. A Nghèo dùng tinh thần lực kiểm tra một chút ba cái to lớn tương lai kính khí phôi, trả lời, ngươi cái này rèn luyện tiêu chuẩn, so những người khác rõ ràng cao hơn một mạng lớn. Hợp cách hẳn là không có vấn đề, nhưng có thể hay không đạt tới cực trị, liền muốn nhìn bên trong năng lượng gánh chịu phải chăng thông thấu. A Nghèo vừa nói, một bên đưa tay phải ra. Nhảy nhót lục văn tựa như là từng cái mê người khiêu vũ tinh linh, bọn chúng ở giữa không trung bệnh một trận màu xanh biết giặt giảm một cảnh. Ngộng cảnh như màn tre, hóa thành vầng sáng. Nháy mắt bao phủ tại ba cái khí phôi bên trên. Thời gian chậm rãi trôi qua, đại khái nửa phút đồng hồ sau, A Nghèo thu hồi tay phải. Cùng lúc đó, khí phôi bên trên rốt cục cho thấy cụ thể đăng nhập số lần. Tấu chương xong, chương 3626, dự bị nhà kho, 1, chương 3626, dự bị nhà kho, 1, 999, 999, 1299. Đây chính là ba cái khí phôi bên trên hiện ra số lượng. Cái lớn nhất trong đó khí phôi, cũng là nạp tận chuyên môn cho hạn gạ long định chế khí phôi, đăng nhập số lần đạt tới 1299, cái khác hai cái thì là 999. Sở dĩ hội có loại này khác nhau, cũng không phải là bởi vì thể lượng nguyên nhân, mà là bởi vì cho hạng gạ long khí phôi cũng không phải là thuần túy mỏ tinh thạch. Bên trong trộn lẫn một chút tinh thủy khoáng. Mặt khác hai cái là mỏ tinh thạch luyện chế, đều đạt tới mỏ tinh thạch cực hạn 999. Mà trộn lẫn tinh thủy khoáng, thì hơi tăng lên một chút khí phôi phẩm chất, đạt tới 1299. Bởi vì ngươi cái này trộn lẫn tinh thủy khoáng, không có cách nào thay vào mỏ tinh thạch đăng nhập số lần phạm vi. Cho nên, cái này 1299 lần trước tạm thời loại bỏ. À nghèo, nhưng mặt khác hai cái đều là từ mỏ tinh thạch luyện chế khí phôi, đăng nhập số lần đạt tới cực hạn 999. Đây cũng là lâm kiểm nhà kho xuất hiện cái thứ hai có thể luyện chế ra 999 thợ rèn. Theo cái này liền có thể thấy được, nạp luyện chế tiêu chuẩn là viễn siêu cái khác thợ rèn. Thậm chí, theo độ ổn định đến nói, so vị kia chỉ kính nữ yêu còn muốn càng mạnh. Bất quá cũng đúng, có thể lên làm khí phôi nhà máy người phụ trách, khẳng định là có hắn kỹ thuật nội tình. Nạp vẫn có chút xấu hổ móc móc cánh mũi, vậy cái này hỗn hợp tinh thủy khoáng máy đăng nhập, có thể kiểm tra cực hạn đăng nhập số lần phạm vi sao? A nghèo, có thể đo, nhưng không cần thiết. Nếu như tương lai cái khác thợ rèn luyện chế khí phôi đều hỗn hợp cùng tỷ lệ tinh thủy khoáng, cái kia đích xác muốn đo một chút, đến xác định ưu khuyết. Nhưng bây giờ chỉ có nạ vân vì cho hạn gạ long định chế không giống máy đăng nhập, làm một chút phạm vi nhỏ cải biến. Loại này tính đơn nhất chất khí phôi, cũng không cần phải xác định ưu khuyết. Nạ vân, ta lúc ấy chỉ là nghĩ, mỏ tinh thạch luyện chế khí phôi đối với giờ y đại nhân đến nói, có thể có chút quá dọn, thêm một chút tinh thủy khoáng đến gia tăng hắn trình độ cứng cáp. A nghèo, vậy ngươi vì sao không trực tiếp tuyển dụng tinh thủy khoáng? Nạ vân bị hỏi khó, ánh mắt mang mê muội ngơ ngẩn, thấp giọng từ lẩm bẩm, đúng à, ta lúc ấy hoàn toàn có thể trực tiếp lựa chọn tinh thủy khoáng luyện chế. Vì sao muốn hao phí lớn sức lực đi truy đoán hôn hợp mỏ? Nhìn xem nạ vân ngậm bức thần sắc, a nghèo cũng không nói gì nữa. Kỳ thật lấy cá nhân hắn đoán chừng, tinh thủy khoáng cực hạn hẳn là 2000 tả hữu, mà nạ vân luyện chế loại này hỗn hợp tinh thủy khoáng khí phôi, cực hạn đoán chừng cũng liền 1300 trên dưới. Nói cách khác, nạ vân còn là luyện chế đến cực hạn. Trình độ của hắn còn là tại. Bất quá, bởi vì không có kiểm tra, trong lòng tính ra số lần a nghèo cũng liền không có lấy ra nói. Sau một lúc lâu, nạ vân theo mê mang tự hỏi bên trong khôi phục tinh thần, dù sao ta còn không có đem khí phôi giao cho giờ y đại nhân. Ta sau này trở về có thể cầm tinh thủy khoáng cho giờ y đại nhân một lần nữa luyện chế một cái. Nghe tới nạ vẫn lẩm bẩm về sau, Ang ở bên yên lặng nói, dù sao đều là tư nhân định chế, dùng tinh thủy khoáng cũng không tính tốt nhất. Muốn không, lựa chọn càng mạnh vật liệu. Nạ vẫn nghi hoặc nhìn về phía Ang nghèo, thì như. Ang nghèo, thì như. Huyễn chi kim loại. Nạ vẫn, huyễn chi kim loại ta không có cách nào rèn luyện. Nạ vẫn có thể nghe ra Ang chỉ là thuận miệng nói, bất quá, hắn cũng không sai. Dù sao là cho giờ y đại nhân tư nhân định chế, cái kia kỳ thật có thể lựa chọn tốt hơn vật liệu. Huyễn chi kim loại khẳng định không có cách nào, nhưng hắn trong kho riêng còn là có không ít hi hữu kim loại. Hắn những năm này theo kính hải học giả nơi đó mua không ít vật liệu, đây đều là đến từ hiện vị diện chân quý ma tài, bình thường không nỡ dùng. Nhưng vì giờ ỷ đại nhân, ngược lại là có thể lấy ra đo cân nặng tay. Bất quá, nên lựa chọn loại kia vật liệu luyện chế đâu? Nạ vẫn nhịn không được rơi vào trầm tư. Chỉ là, hắn trầm tư mới vừa vặn lên cái đầu, liền bị áng nghèo đánh gãy, dùng tài liệu gì luyện chế, ngươi sau này trở về lại từ từ nghĩ. Hiện tại, còn là trước làm chính sự. Nạ vẫn đương nhiên hoàn hồn, không có ý tứ gật đầu. Tiếp xuống, bọn hắn không tiếp tục tại lâm kiểm nhà kho tiếp tục dừng lại, nơi này máy đăng nhập xác nhận căn bản là hợp cách. Hiện tại nên đi dự bị nhà kho nhìn xem. Thuận đường, A Nghèo cũng muốn xác nhận một chút, Lạm Tợ Lạ Sở bên kia có hay không được đến tình báo. Dưới sự dẫn dắt của Lạm Tợ, bọn hắn rời đi lâm kiểm nhà kho, dọc theo hành lang, một đường đi hướng dự bị nhà kho. Mấy phút sau, tại dự bị nhà kho cửa chính, A Nghèo gặp được dựa vào tường nghỉ ngơi Lạm Tợ Lạ Sở. Nghe tới tiếng bước chân của bọn họ về sau, Lạm Tợ Lạ Sở lúc này mới chậm rãi mở mắt ra. Lạm Tợ Lạ Sở mở mắt ngay lập tức, liền nhìn về phía A Nghèo, tại A Nghèo nhìn kỹ, nàng nhỏ bé không thể nhận ra nhẹ gật đầu. A Nghèo ánh mắt nháy mắt sáng lên, lập tức hiểu rõ. Nhật Nguyệt tình báo xã hẳn là hiểu rõ thần văn tình báo, lại Lạm Tợ Lạ Sở đã theo lũ ý ghi nơi đó được đến tin tức tương quan. Lúc đầu A Nghèo chỉ là ôm thử một chút thái độ đi hỏi thăm Nhật Nguyệt tình báo xã, nhưng không nghĩ tới bọn hắn thật đúng là có hoa quả khô. Quả nhiên là đi qua nguyên thế giới truyền kỳ vũ sư, tại tình báo phương diện đích sắc không tầm thường. A Nghèo không có lập tức hỏi thăm Lạm Tợ Lạ Sở, bọn hắn mặc dù có thể dùng tâm linh dây buộc giao lưu, nhưng Nạ Vân khẳng định là có thể cảm giác được, cái này có chút không lễ phép. Dù sao cũng không đổi. Chờ chút đi dự bị nhà kho về sau, lại tìm cơ hội tự mình hỏi một chút. Tại dự bị nhà kho trước cổng chính, Nạ Vân đem vảy rồng lấy ra, thao tác lên quen thuộc quy trình. Chỉ chốc lát sau, dự bị đại môn mở rộng, đám người nối đuôi nhau mà ra. Dự bị nhà kho cùng lâm kiểm nhà kho bố cục không kém quá nhiều, đều là từng cái gian phòng, mỗi cái gian phòng chất đầy bong bóng. Bất quá, dự bị nhà kho càng lớn, lại mỗi một cái gian phòng cổng đều có một cái thợ rèn đang tiến hành sơ si. Thợ rèn sau lưng thì đứng từng cái tinh thể khôi lỗi, tất cả thông qua sơ si khí phôi đều sẽ bị cất vào bong bóng bên trong, từ tinh thể khôi lỗi thống nhất vận chuyển đến trong nhà kho tâm trong truyền tống trận, từ truyền tống trận truyền tống đến lâm kiểm nhà kho. Có thể nói, so sánh với lâm kiểm nhà kho, dự bị nhà kho muốn náo nhiệt rất nhiều. Trong đại sảnh tinh thể khôi lỗi xách bong bóng lui tới, thợ rèn cũng không chỉ là tại sảnh chọn, cũng sẽ cùng cái khác thợ rèn nói chuyện phiếm. Nếu là mệt mỏi, sẽ còn đến bên cạnh phòng ăn cùng tiểu quán tiểu tụ. Đúng vậy, dự bị nhà kho bố trí có phòng ăn, tiểu quán cùng ký túc xá chờ một chút kiến trúc. Thợ rèn ở trong này cơ bản có thể không cần ra ngoài, liền có thể thỏa mãn sinh hoạt cần thiết. Cho nên, nơi này không hề giống là Lâm Kiểm nhà kho như vậy vắng lặng, ngược lại tràn đầy sinh hoạt khí tức. So với Lâm Kiểm nhà kho, nơi này ngược lại là nhiều hơn mấy phần nhân khí. A Nghẹo nghe bên tai truyền đến la hét ầm ĩ âm thanh, cũng không cảm giác phiền chán, ngược lại an tâm mấy phần. Kỳ thật những cái kia chuyên môn luyện chế khí phôi bong bóng trong công xưởng, bố trí cũng là dạng này. Nạ vừa nói, chế tác khu bên trong trôi nổi bong bóng bên trong, cơ hồ đều có cùng loại phòng ăn, tử quán, dù sao thợ rèn đồng dạng đều là đoàn đội, mà không phải người. Mà lại, một cái cỡ nhỏ đoàn đội liền có mấy chục người đến hơn trăm người. Có thể nói, mỗi một cái bong bóng công xưởng đều là một cái mê ngươi nhỏ xa khu. Đương nhiên, chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng ngoại trừ. Nàng bong bóng trong công xưởng chỉ có chính nàng, cùng vận chuyển thành phẩm cùng làm cảnh cáo công tác tinh thể khôi lỗi. Chương 3626, dự bị nhà kho 2, chương 3626, dự bị nhà kho 2, Nạ Vân một bên giới thiệu, một bên mang đám người xuyên qua trong đám người. Nạ Vân không hổ là khí phôi nhà máy người phụ trách, hắn chỗ đến, cơ hồ đều chiếm được nhất trí nhiệt tình gieo họ. Thậm chí cảnh giác khôi lỗi, khi nhìn đến hắn lúc, đều sẽ xoay người hành lễ. Chỉ chốc lát sau, Nạ Vân liền mang theo bọn hắn đi tới phụ cận một cái gian phòng. Gian phòng trước thợ rèn, nguyên bản tại cùng bên cạnh gian phòng thợ rèn nói chuyện phiếm, nhìn thấy Nạ Vân bọn người đến, đầu tiên là giật mình, sau đó tranh thủ thời gian ngả mũ thăm hỏi. Nạ Vân phất phất tay, ra hiệu chính bọn hắn đội vàng, liền dẫn A Nghèo đi vào gian phòng. Trong gian phòng khắp nơi xếp bong bóng, đây đều là bị sơ si xuống tới bong bóng. Nạ Vân, bọn chúng đều sẽ để vào thống nhất nhà kho, sau đó tiến hành vòng thứ 2 sàng chọn, nếu như hai vòng sàng chọn cũng chưa từng có, bọn hắn liền sẽ bị ném về dung luyện hồ, tiến hành nguyên thủy nạp rèn. A Nghèo vừa quan sát bong bóng, vừa nói, bình thường hai vòng sàng chọn, hội si trừ bao nhiêu? Nạ Vân nghĩ, đại khái chín thành đều sẽ bị si rơi. Dù sao, một vòng sàng chọn thợ rèn đều không phải ăn chay, ánh mắt của bọn hắn cực chuẩn. Tại vòng thứ nhất si trừ khí phôi, cơ bản rất khó sống qua vòng thứ hai. A Ngư từ chối cho ý kiến gật đầu, nhìn về phía trong tay bong bóng. Bong bóng vỏ ngoài có minh bài, phía trên biểu hiện, U đệ phi, tỷ dụ xí họ. Cái này đặc biệt danh tự, A Ngư thật là có ấn tượng. Trước đó tại Lâm Kiểm trong nhà kho, hắn cũng nhìn thấy qua đối phương tác phẩm. Nếu như nhớ không lầm, Lâm Kiểm trong nhà kho kiểm tra 5 cái khí phôi, đăng nhập lúc này theo thứ tự là 727, 767, 801, 709, 812. Hắn khí phôi, cao nhất là lương phẩm, thấp nhất chỉ là miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. So sánh cái khác thợ rèn đến nói, đây là một vị phát huy cực không ổn định thợ rèn. Áng kiểm tra một chút cô đệ phi tại dự bị trong nhà kho bị si xuống tới khí phôi, lần này, áng kiểm tra 10 cái khí phôi. Trong đó 9 cái đều không có cách nào tiến hành phụ ma. Chỉ có một cái có thể phụ bên trên điểm huyễn nhập một tuần, mà lại đăng nhập số lần cũng khó khăn lắm chỉ có 701. Điều này nói rõ, sơ si thợ rèn vẫn rất có ánh mắt. Những này đích thật là tiến vào không được Lâm Kiểm nhà kho. Mặc dù áng không có kiểm tra xong tất cả cô đệ phi khí phôi, nhưng cơ bản có thể xác định, nơi này bị si xuống tới khí phôi, chí ít chín thành đều là thất bại phẩm. Dù cho miễn cưỡng có một thành có thể sử dụng, đoán chừng cũng chỉ là tại 700 tả hữu đảo quanh. Không có tại cô đệ phi gian phòng chờ lâu, A Nghẹo lại đi đến bên cạnh gian phòng, tiến hành một vòng mới sàng lọc. Thời gian từng giờ từng phút trôi qua. Đại khái hơn 10 phút về sau, A Nghẹo đã kiểm tra 5 cái gian phòng, trên cơ bản mỗi cái gian phòng đều không sai bị lắm, hợp cách phẩm rất ít. Bất quá, A Nghẹo cũng phát hiện một ít quy luật. Tại Lâm Kiểm trong nhà kho, những cái kia phát huy cực không ổn định tợ rèn, dự bị trong nhà kho không hợp cách suất hội rất cao. Chí ít đạt tới 90 không hợp cách suất, mà những cái kia phát huy rất ổn định tợ rèn, tỷ lệ hợp lệ sẽ rõ lộ ra đề cao. Cũng tỉ như, A Nghèo lúc này vị trí gian phòng, chính là hắn chuyên môn chọn lựa gian phòng, mọ rẻ ở tạ, tinh mục tộc. Tại Lâm Kiểm trong nhà kho, mọ rẻ ở tạ luyện chế tương lai kính khí phôi, đăng nhập số lần đều là tại 750 trên dưới, thuộc về phát huy cực kỳ ổn định một vị tợ rèn. Tại dự bị trong nhà kho, hắn bị si xuống tới những ngày khí phôi, A Nghèo cũng là kiểm tra 10 cái tả hữu khí phôi. Trong đó 3 cái là thất bại phẩm, còn lại 7 cái đều thuộc về hợp cách phẩm, mặc dù số lần khả năng tại 710 đến 720 bồi hồi, nhưng tỷ lệ hợp lệ đã phi thường cao, chí ít so cô đệ phi mạnh hơn quá nhiều. Tại phát hiện cái quy luật này về sau, Á Nghẹo lại cố ý kiểm tra một chút. Hắn đi đến mấy cái phát huy ổn định thợ rèn gian phòng, không hợp cách suất cơ bản đều tại 3 thành đến 5 thành. Trong đó, chỉ kính nữ yêu bị đào thải xuống tới khí phôi, không hợp cách suất càng là chỉ có 1 thành. Nói cách khác, chỉ kính nữ yêu tại vòng thứ nhất sàng chọn sa sút chọn những tác phẩm kia, kỳ thật có 9 thành đều là có thể dùng. Đương nhiên, cái này chính thành hợp cách phẩm bên trong, cũng không có chân chính lương phẩm cùng ưu phẩm, nhưng cũng nói chỉ tính nữ yêu coi như phát huy hơi thất thường, hắn cũng đạt tới cái khác thợ rèn chỗ không kịp tình trạng. Có phát hiện này về sau, A Ngư không có lại tiếp tục đi từng cái gian phòng tìm kiếm, mà là để Nạ Vân trước đi tìm những cái kia ổn định phát huy thợ rèn gian phòng. Đợi khi tìm được về sau, lại đến bảo hắn biết. Bởi vì lúc trước tại Lâm Kiểm trong nhà kho, Nạ Vân là nhìn xem hắn đo lường lưu huyết, cũng chỉ có hắn mới biết được ai phát huy tiêu chuẩn ổn định nhất. Nạ Vân đón lấy nhiệm vụ về sau, liền bắt đầu tại dự bị trong nhà kho tìm kiếm. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở lẫn nhau dò xét liếc mắt. Áng Nghèo, chúng ta đi phụ cận phòng ăn chờ Nạ Vân tới. Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, ngữ khí thản nhiên nói, vừa bạn, thuật đường tâm sự ta theo lũ ý đi nơi đó được đến một chút thú vị. Tình báo. Thú vị. Áng ở trong lòng lặp lại một chút, cũng không có lập tức hỏi thăm, mà là cùng Lạp Tợ Lạ Sở đi tới phụ cận một cái phòng ăn. Phòng ăn không có danh tự, trên biển hiệu chỉ có 2 cái dùng tinh thạch chắp vá hình ảnh, một cái là bốc khói lên ấm trà, một cái khác thì là chứa ở trong mâm đỏ thịt muối sắp xếp. Hiển nhiên, đây là tập thưởng thức trà cùng dùng cơm một cái tiểu điểm. Bọn hắn vừa mới vào trong điểm, liền có tinh thể khôi lỗi tiến lên nên đón, đồng thời nhiệt tình hỏi thăm bọn họ là dùng bữa ăn còn là thưởng thức trà. Nơi này dùng cơm cùng thưởng thức trà đều là có phân cấp. Bình thường dùng cơm cùng thưởng thức trà đều là miễn phí. Nhưng nếu như lựa chọn mang theo siêu phẩm hiệu quả đồ ăn cùng nước trà, liền sẽ thu lấy nhất định phí tổn. Bất quá, phí tổn tổng thể đến nói còn là so ngoại giới muốn tiện nghi. Căn cứ số liệu, là bởi vì loại này đặc thù nấu nướng, cần chân nhân để hoàn thành, tiền nhân công hội cao một chút. A nghèo, ta không dùng cơm, cho ta đến một chén hồng trà là được rồi. Lạp Tợ Lạ Sở cũng cùng A nghèo làm ra lựa chọn giống vậy. Tinh thể khôi lỗi ghi chép lại về sau, liền muốn quay người rời đi. A nghèo gọi lại nó, ta có thể mạo muội hỏi thăm một chút, ngươi là khôi lỗi, còn là người? Bên ngoài tinh thể khôi lỗi, hắn trí tuệ trình độ đều rất thấp, mặc dù có thể giao lưu, nhưng rõ ràng cảm giác được thể thức hóa. Tựa như là 3G bắt bên trong trí năng chương trình, bắt được từ khóa, sau đó trả lời thiết lập tốt vấn đề. Mà trong nhà ăn cái này tinh thể khôi lỗi, mặc dù nói, nó nói ra nội dung đều là trong nhà ăn quý củ, phù hợp khôi lỗi trí năng thiết lập. Nhưng là, tâm tình của nó rất sung mãn. Cùng bên ngoài những tinh thể kia khôi lỗi hoàn toàn không giống, tựa như là đối mặt một cái chân nhân. Tinh thể khôi lỗi sửng sốt một chút, nhẹ giọng cười nói, xem ra tiên sinh là lần đầu tiên đến phòng ăn, đối với ta còn không hiểu rõ. Ta đương nhiên là chân nhân, ta đến từ đầu kính nhất tộc, cố này khôi lỗi chi thân là ta tạm lưu một chỗ chỗ ở. Kỳ thật không chỉ là ta, bên cạnh quán cà phê, trong cửu quán phục vụ viên đều đến từ đầu kính nhất tộc. Thậm chí cái khác bong bóng trong công xưởng phòng ăn nhân viên cũng thế, chúng ta là bị nạ vân tiên sinh thuê đến chuyên trách phục vụ viên. Tấu chương xong, chương 3627, chấp nhận giả, 1, 1, 1, chương 3627, chấp nhận giả, 1, 1, 1, thì ra là thế. Nghe tới phục vụ viên là đầu kính nhất tộc, A nghèo lập tức nộ. Khó trách cố này tinh thể khôi lỗi biểu hiện như thế linh động. Nguyên lai là đầu kính nhất tộc đang thao túng. Đầu kính nhất tộc chân thân đều là ý thức điểm sáng, bình thường tại bên ngoài đều là bám vào tại công cộng trên thể xác hành động. Chỉ là để ảng không ngờ tới chính là, đầu kính nhất tộc liền tinh thể khôi lỗi cũng có thể bám vào. Có thể vì thợ rèn đại nhân phục vụ, đây cũng là chúng ta đầu kính nhất tộc vinh hạnh. Tinh thể khôi lỗi sau khi nói xong, xoa ngực thi lễ, liền lui xuống. Ảng cùng Lạp Tợ Lạ Sơ ở cạnh cửa sổ chỗ ngồi xuống. Chỉ chốc lát sau, hai chén bốc lên bốc hơi nhiệt khí hồng trà bị đưa đi lên. Lạp Tợ Lạ Sơ nhấp một miếng trà dịch, lễ khổ. Nàng cầm lấy trên bàn khay trà, dùng muỗng cà phê dính một điểm hoa nhài mảnh vụn thả tại trong chén trà, lại đem cắt gọn cam phiến cắm tại chén trà lỗ hồng. Chua ngọt nước chanh rơi tại chén trà, trung hòa nguyên bản cổ sở, phối hợp hoa nhài mùi thơm, cùng cái kia thư giãn nhiệt độ, để người phảng phất nhìn thấy hoàng hôn giáng chiều. Lạm Tợ Lạ Sở hài lòng nhỏ hớp một cái, lúc này mới lên tiếng nói, "Thệ bạ lý giới, chấp nhận giả." A nghèo cũng không có Lạm Tợ Lạ Sở như vậy giảng cứu, thậm chí không có tại trong trà thả sữa dịch, trực tiếp nốc từ ngực một chén đắng chát hồng trà. Chén trà không hạ thấp thời gian, hắn nghe tới Lạm Tợ Lạ Sở thanh âm, "Thệ bạ lý giới, chấp nhận giả." A nghèo sững sờ 2 giây, đây là cái gì? Lạm Tợ Lạ Sở, đây là lũ ý gỉ theo nguyệt lượng nữ sĩ nơi đó hỏi lên tình báo, nếu không có gì ngoài ý muốn, nạp đến từ một cái tên là kẻ bạ lý giới thế giới. Hắn tại kẻ bạ lý giới thân phận, hẳn là chấp nhận giả. A nghèo hiểu, cái trước là thế giới tên, cái sau là siêu phàm nghề nghiệp xưng hô. A nghèo, không nghĩ tới Nhật Nguyệt tình báo xã còn thật biết. Nhật Nguyệt tình báo xã. Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt hơi ngừng lại, lập tức hiểu ra hắn ý, không khỏi xì khẽ một tiếng, người đây là đem nguyệt lượng nữ sĩ cùng Thái Dương tiên sinh xem như tình báo viên rồi. Ang cười hắc hắc, không có lên tiếng. Lạm Tợ Lạ Sở, nếu như bọn hắn biết, đoán chừng ngươi liền cười không nổi. Ang nghèo mở ra 2 tay, điều kiện tiên quyết là bọn hắn phải biết. Trước mắt Nhật Nguyệt tình báo xã 2 vị chính thức thành viên, thế nhưng là liền Ang tồn tại cũng không biết được. Đến tiếp sau, cho dù là bọn họ độ tán đồng đạt tới 100 có thể đi vào Mộng Chi tinh nguyên, Ang nghèo cũng sẽ tránh đi bọn hắn. Cho nên, bọn hắn là không thể nào biết. Ang nghèo tiếp tục nói một chút cái này kệ bạ lý giới đi, đã có thể bị truyền kỳ vu sư ghi tạc trong lòng, khẳng định có hắn chỗ bất phàm a. Chỗ bất phàm. Lạm Tợ Lạ Sở khẽ đọc lên tiếng, đâu chỉ bất phàm, kia là cái liền chuyển kỳ vu sư đều khát vọng thế giới. A nghèo một mặt một bức, a. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn xem A nghèo, trước đó, Louis ghi tại hỏi thăm thần văn thời điểm, nguyện lượng nữ sĩ cũng cùng ngươi hiện tại là một cái biểu lộ, lại mộng vừa lại kinh ngạc. Mộng chính là, thế mà từ trong miệng Louis ghi nghe tới chấp niệm giả tin tức. Kinh ngạc thì là, không nghĩ tới nàng đau khổ tìm kiếm chấp niệm giả, thế mà rơi vào bạch nhật kinh vực. A nghèo, nguyện lượng nữ sĩ đang tìm kiếm chấp niệm giả. Vì cái gì? Lạm Tợ Lạ Sở không có trả lời ngay, chỉ là thản nhiên nói, ngươi nghe tiếp liền biết. Thời gian đổ về đến 1 giờ trước. Ngân Ngai Dương lâu bên trong, Lam Nguyệt Lượng nữ sĩ nghe tới Lũ Ý Ghi hỏi thăm về sau, mộng bức dòng dã nửa phút, Bạch Nhật kính vực gần nhất là làm sao, lại gặp được ách nạn con rối, còn gặp được chấp nhận giả. Lũ Ý Ghi, hai người bọn họ người có quan hệ sao? Nguyệt Lượng nữ sĩ lắc đầu, không có quan hệ, bất quá gặp được bọn hắn xác suất đều rất thấp. Nhất là chấp nhận giả, ở vào Vạn Niệm Thần Quốc phong tỏa xuống, cơ hội rất ít có chấp nhận giả có thể theo kẻ bạ lý giới rời đi. Vạn Niệm Thần Quốc, cái này lại là cái gì? Lưu Ý Ghi hiếu kỳ hỏi. Đối mặt Lưu Ý Ghi hỏi thăm, Nguyệt Lượng nữ sĩ không có trả lời ngay, mà là cấp tốc hạ tuyến đem Thái Dương tiên sinh cho tìm đến. Trải qua mấy ngày nay quan sát, Nguyệt Lượng nữ sĩ phát hiện độ tán đồng loại thứ này, đơn soát cùng quần soát, kỳ thật tăng mức không sai biệt lắm. Đơn soát chỉ có một mình nàng đến độ tán đồng, nhưng quần soát lời nói, hai người độ tán đồng đều trướng. Cho nên, gặp được loại này rõ ràng có thể trướng độ tán đồng tình huống, Nguyệt Lượng nữ sĩ còn là quyết định đem Thái Dương tiên sinh cùng một chỗ tìm đến cọ xuống kinh nghiệm. Đợi đến Thái Dương tiên sinh sau khi lên mạng, Nguyệt Lượng nữ sĩ mới mở miệng nói, "Thế bạ lý giới là một cái ẩn nấp thế giới. Theo ta được đến tình báo ghi chép, cái thế giới này rất khổng lồ, có vô số quốc gia, cũng có vô số chính thể. Phàm nhân là thế giới kia chủ lưu. Bất quá, chân chính điều khiển quốc gia, điều khiển thế giới đi hướng, lại là kẻ bạ lý giới bản thổ siêu phàm giả, bọn hắn được xưng là chấp niệm giả." "Cái gì gọi là chấp niệm giả?" "Chấp nhất tại tâm niệm, tức là chấp niệm giả. Kẻ bạ lý giới siêu phàm chi lực bắt nguồn từ nội tâm chấp. Nơi này chấp chỉ là dục vọng, khao khát, tưởng niệm, ràng buộc, mộng tưởng, tham lam, sát tâm trở một chút. Chỉ cần ngươi có chấp, vô luận là tốt chấp, còn là xấu chấp, nếu là bị thần mình chú ý tới, vậy thì có thể sẽ được đến siêu phàm quà tặng. Trở lên là kẻ bạ lý giới chấp niệm giả đối với siêu phàm chi lực lý giải. Nhưng làm truy cầu chân lý vu sư cũng sẽ không bị loại này huyền chi lại huyền thuyết pháp cho thuyết phục. Rất nhiều vu sư đối với chấp niệm giả mở ra chiều sâu nghiên cứu, cuối cùng phát hiện chấp đầu nguồn có thể là một vị kỳ tích tồn tại. Nguyệt Lượng nữ sĩ nhẹ giọng nói, kỳ tích tồn tại. Louis ghi sững sờ 2 giây, lên tiếng kinh hô, có thể tại hư không sáng tạo kỳ tích, kia cũng là đứng đầu nhất sinh linh, là đủ để cải biến chư thiên hiện vị diện cường đại tồn tại. Kẻ bạ lý giới phía sau nguyên lai còn có một vị kỳ tích sinh linh sao? Thái Dương tiên sinh tiếp lời nói, đích thật là kỳ tích tồn tại. Bất quá, vị này kỳ tích sinh linh nếu không có gì ngoài ý muốn, cũng đã biến mất. Biến mất là có ý gì? Thái Dương tiên sinh chính là mặt chưa ý tứ, vẫn là hoặc là rời đi, lại hoặc là cái khác. Tóm lại, kẻ bạ lý giới phía sau vị kia kỳ tích sinh linh đã biến mất. Cũng chính là bởi vì đối phương biến mất, cho nên bọn hắn mới dám bàn bạc đối phương. Nếu không, ngay lập tức liền sẽ bị đối phương phát giác được. Vị này kỳ tích sinh linh là ai, trước mắt đã không thể kiểm tra, bất quá có thể biết chính là, hắn mặc dù biến mất, nhưng hắn nhưng lưu lại chính mình kỳ tích, vạn niệm thần quốc. Rất nhiều kỳ tích sinh linh đều có độc thuộc về mình kỳ tích. Tinh hải đoàn tàu, đào tâm giật hát, màu vàng đồng hồ chờ một chút, những này nghe nhiều nên thuộc sự vật, kỳ thật đều là kỳ tích sinh linh kỳ tích cụ hiện. Vạn niệm thần quốc, đồng dạng cũng là một trận kỳ tích. Vạn niệm thần quốc vị trí cụ thể ở nơi nào, không ai biết, cũng không có khả năng có người biết. Nhưng có thể xác thực chính là Vạn niệm thần quốc chiếu cố chi địa, ngay tại kẻ bạ lý giới. Mà chấp niệm giả vốn có chấp đầu nguồn chính là Vạn niệm thần quốc. Vạn niệm thần quốc, A Ngẹo lần đầu nghe tới cái tên này, chợt nghe phía dưới giống như không có gì đặc thù, nhưng nghĩ đến đây là tới bắt nguồn từ một trận kỳ tích, liền nháy mắt cảm thấy nó lại cao lớn bên trên. Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt cũng có chút không bình tĩnh. Nàng mặc dù đã sớm theo lũ ý ghi nơi đó biết hết thảy, nhưng làm nàng một lần nữa nói, còn là cảm giác được nội tâm chấn động. Thật vất vả đè xuống nỗi lòng chập trùng, Lạm Tợ Lạ Sở tiếp tục nói, Vạn niệm thần quốc, dùng Nguyệt Lượng nữ sĩ lại nói, đây chính là một cái tràn ngập vô tận chấp niệm quốc gia của thần. Mặc dù được xưng là thần quốc nhưng bên trong cũng không có thần, chỉ có các loại chấp niệm đang đàn xen. Kẻ bạ lý giới người, nếu như nội tâm bên trong loại nào đó chấp, có thể cùng Vạn niệm thần quốc chấp đều gọi lẫn nhau, liền có thể thu hoạch được Vạn niệm thần quốc quà tặng, trở thành chấp niệm giả. Mà nơi này quà tặng, Lạm Tợ Lạ Sở dừng lại một chút, ánh mắt nhìn về phía rơi ngoài cửa sổ. Ngoài cửa sổ đối với dự bị nhà kho trung tâm đường đi, vừa mới bắt gặp nạ vẫn theo cái nào đó trong phòng kế đi ra, lại lao vùn vụt tiến vào kế tiếp gian phòng. Quà tặng chính là thần văn. Nói cách khác, nạ vẫn trong nội tâm cũng có chấp, lại hắn chấp được đến Vạn niệm thần quốc đáp lại, cũng quà tặng thần văn. Tất cả được đến Vạn niệm thần quốc ban cho người, đều sẽ trên thân thể nơi nào đó in dấu xuống chấp hình xăm, cũng chính là thần văn. Lạm Tợ Lạ Sở, khác biệt hình xăm đại biểu khác biệt năng lực, trong đó chủ lưu là nguyên tố chi pháp. Cụ thể năng lực thuộc tính cơ bản có thể theo hình xăm bên trên nhìn ra. Cũng tỉ như nạ vẫn hình xăm có được hỏa diễm cùng cự truy, đã nói lên hắn năng lực là cùng hỏa nguyên tố có quan hệ. Nếu có người hình xăm phía trên là hạt mưa, vậy đã nói rõ cùng nước có quan hệ. Cùng lý lẽ, thông qua hình xăm kiểu dáng cơ bản có thể đánh giá ra đối phương đại khái có được cái gì loại hình siêu phàm chi lực. Bất quá cái này cũng không tuyệt đối, nguyên tố chi pháp mặc dù là chủ lưu, nhưng cũng có rất nhiều bí ẩn thần văn, thí dụ như thời gian thần văn, không gian thần văn, triệu hoán thần văn, bị hoặc thần văn. Những này chỉ xem hình xăm kiểu dáng là không có cách nào phán đoán. Nói đến đây lúc, Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía A Nghèo, người trước đó suy đoán bộ phận là đúng. Thần văn là ngoại trí khí quan, nó đích xác có được rất cường đại tính lực. Làm chấp niệm giả chấp, cùng vạn niệm thần quốc niệm đem kết hợp, lại từ thần văn đến tiến hành chủ tính trung tính toán, liền có thể sáng tạo khác biệt năng lực. Sở dĩ nạ vân trong lòng có chỗ niệm, thần văn liền có chỗ phản hồi. Cũng là bởi vì nạ vân làm chấp niệm giả, hắn chấp khởi động thần văn. Trước đó chúng ta không phải nghĩ hoặc, thần văn nếu có tính lực, tiêu hao chính là cái gì năng lượng đâu? Lạm Tợ Lạ Sở, tiêu hao chính là vạn niệm thần quốc niệm. Đây cũng là vì sao, theo bọn hắn nghĩ, nạ vân hoàn toàn là không tổn hao sáng tạo năng lượng mới. Là bởi vì tiêu hao căn bản không phải nạ vân bản thân năng lượng, mà là vạn niệm thần quốc niệm. Bất quá, làm vạn niệm thần quốc đối ứng chấp bị tiêu hao hầu như không còn một khắc này, chấp niệm giả siêu phàm con đường cũng đến cuối cùng. Lạm Tợ Lạ Sở, cho nên chấp niệm giả bình thường là sẽ không sử dụng thần văn đi năng lực sáng tạo, mà là tự mình khai phát. Chỉ có bất đắc dĩ mới có thể để thần văn tiêu hao vạn niệm thần quốc niệm tới khai phát đối ứng năng lực. Nạ vẫn bởi vì đánh mất ký ức, cho nên cũng không biết trong đó nguy hại, mới có thể không kiêng nể gì cả để thần văn khai phát năng lực. Bình thường chấp niệm giả sẽ không làm như thế. Đương nhiên, vạn niệm thần quốc niệm cũng là có thể gia tăng, nhưng như thế nào gia tăng, nguyện lượng nữ sĩ cũng không biết. Có lẽ chỉ có sinh hoạt tại kẻ bạ lý giới chấp nghiệm giả tài năng biết được. Lạp Đợt Lạ Sơ nói tiếp chấp nghiệm giả năng lực đi. Chấp nghiệm giả năng lực, bởi vì đến từ kỳ tích, cho nên có thể lực hạn mức cao nhất đều cực cao. Điểm này nếu như chỉ là nghe thấy lời nói là rất khó lý giải. Nhưng hạng cùng Lạp Đợt Lạ Sơ thấy tận mắt nạ tân năng lực, vô luận là hỏa diễm bắt trước ngụy trang, hỏa nguyên tố luyện thành trận, còn là vừa mới sáng tạo ra hỏa diễm chiếu rọi, đều vô cùng cường đại, hạn mức cao nhất cực cao. Cũng bởi vậy, nếu như cùng chấp niệm giả thuộc về đồng cấp, cơ bản rất khó thắng qua bọn hắn. Nguyên lượng nữ sĩ cũng cung cấp một chút đối chiến chấp niệm giả mạch suy nghĩ. Thần văn, bị vu sư xưng là ngoại trí ma lực khí quan là chấp niệm giả năng lượng nguồn suối, cũng bởi vậy khắc chế loại này siêu phàm giả phương pháp đơn giản nhất, chính là phong ấn đối phương thần văn. Nhưng thần văn dù sao liên quan đến kỳ tích còn sót lại, dù cho có thể phong ấn người nào đó thần văn, nhưng đối phương nếu như chấp niệm phi thường sâu, là có thể xông phá phong ấn. Cũng bởi vậy, chấp niệm càng sâu người, càng khó lấy phong ấn thần văn. Theo cái này cũng có thể biết, chấp niệm giả chấp mặc dù cùng năng lực tầng cấp không quan hệ, nhưng đối với chấp niệm giả như cũ rất trọng yếu. Vô luận là đối địch, còn là tại năng lực sáng tạo lúc, chấp đều là mấu chốt nhất nguyên tố. Điều này cũng làm cho Áng Nẹo nghĩ đến Nạp Tận. Trước đó Nạp Tận sáng tạo ra hỏa diễm chiếu rọi cũng là bởi vì nội tâm của hắn sinh ra loại nào đó khát vọng, cũng chính là loại nào đó chấp, hắn hy vọng thần văn có thể bảo tồn trí nhớ của mình, hy vọng ký ức không nhận không kính chi hại ảnh hưởng. Thế là, liền có hỏa diễm chiếu rọi. Có sở cầu, liền có đoạt được nguồn gốc, ngay tại ở Nạp Tận khát vọng. Nghe xong những này, ngươi có cái gì cảm nhận? Lạp Tợ Lạ Sơ nhìn về phía A Nghèo, hỏi. A Nghèo trầm ngâm một lát, cuối cùng chỉ là phun ra một chữ, mạnh. Mạnh, rất mạnh. Dù cho thông qua phong ấn đối phương thần văn khí quan, có thể tạm thời phong ấn đối phương năng lực, nhưng chỉ cần chấp niệm đủ mạnh, liền có thể phá vỡ phong ấn. Đây quả thực là tiểu thuyết nhân vật chính bạo chủng thần khí. Nhất là loại kia nhiệt huyết tiểu thuyết nhân vật chính, ai không có điểm chấp niệm? A Lạp Tợ Lạ Sơ cũng tán thành gật đầu, đích xác rất mạnh, đây cũng là vì sao? Nguyên lượng nữ sĩ một mực đang tìm chấp niệm giả. A Nghèo, a. Hai cái này có liên quan gì? Lạp Đợt Lạ Sở thản nhiên nói, bởi vì mặc dù vạn niệm thần quốc che chở kẻ bạ lý giới, nhưng cũng không đại biểu chỉ có kẻ bạ lý giới người có thể trở thành chấp niệm giả. Người ngoại vực nếu là có thể đi hướng kẻ bạ lý giới, lại có được phù hợp chấp niệm, cũng có khả năng bị vạn niệm thần quốc ban cho thần văn. Áng kinh ngạc trực tiếp đứng lên, ngoại nhân cũng có thể trở thành chấp niệm giả. Lạp Đợt Lạ Sở trầm ngâm gật gật đầu, đúng vậy, nguyện lượng nữ sĩ liền nghĩ muốn trở thành chấp niệm giả. Hoặc là nói, rất nhiều vu sư đều hy vọng trở thành chấp niệm giả, cũng không phải muốn thu hoạch được cường đại năng lực, đơn thuần là muốn nghiên cứu thần văn. Vợ gì loạn thuật pháp nghiên cứu viện, thậm chí còn có chuyên môn thần văn nghiên cứu khoa. Nhưng muốn trở thành chấp niệm giả cũng không quá dễ dàng, mà một bước khó khăn nhất chính là bước đầu tiên, đó chính là như thế nào tìm đến kẻ bạ lý giới. Tấu chương xong, chương 3628, kẻ bạ lý giới, 1, 1, 1, chương 3628, kẻ bạ lý giới, 1, 1, 1, tìm tới kẻ bạ lý giới rất khó. Áng ánh mắt lóe lên nghi hoặc, nguyện lượng nữ sĩ đều đã biết kẻ bạ lý giới tình báo, lại còn không biết vị trí của nó. Lạp Đợt Lạ Sơ gật gật đầu, đúng vậy, rất khó. Bởi vì kẻ bạ lý giới ẩn tàng tại tầng sâu trong hư không, lại tọa độ của nó mỗi thời mỗi khắc đều đang phát sinh biến hóa. Tầng sâu hư không bản thân liền không dễ tìm cho lắm, vô tận tầng cấp tựa như vô tận chân không. Huống chi, kẻ bạ lý giới sẽ còn tại tầng sâu trong hư không du đậu, cũng không cố định tại một chỗ, cũng không cố định tại nào đó một tầng. Dẫn đến tìm kiếm càng là khó càng thêm khó. Bất quá, trọng yếu nhất chính là, Vạn Niệm Thần Quốc một mực chiếu cố kẻ bạ lý giới. Vạn Niệm Thần Quốc làm kỳ tích sinh mệnh còn sót lại, hắn vị cách cực cao. Dù cho cùng là kỳ tích tồn tại, đều không nhất định có thể đoán ra vị trí của nó. Kẻ bạ lý giới bởi vì nhận vạn niệm thần quốc phù hộ, dẫn đến kẻ bạ lý giới cũng nhiều mơ hồ đặc tính. Ngươi hẳn còn nhớ, Nạp Vân nói qua, hắn tìm nảy Penny ở hỗ trợ xem bói chính mình tộc đàn, lại xem bói thất bại. Kỳ thật, cũng là bởi vì vạn niệm thần quốc ngăn cản. Bất luận cái gì chỉ hướng kẻ bạ lý giới xem bói, tiên đoán, suy tính, đều sẽ bị vạn niệm thần quốc vặn mèo, che đậy, cuối cùng được đến mơ hồ lại không chân thực kết quả. Dưới loại tình huống này, căn bản không có cách nào đi đoán ra kẻ bạ lý giới vị trí. Cũng không có cách nào đối với Nạp Vân Tố Nguyên. À Nghèo nghe tới cái này, cũng lộ ra tỉnh nội chi sắc. Lúc trước hắn còn tưởng rằng, Nạp Vân có đặc thù gì bối cảnh, hoặc là núi rửa cường đại, che đậy đối với hắn Tổ Nguyên ngược dòng tìm hiểu, kết quả cũng không phải là như thế, mà là kỳ tích chi địa, vạn niệm thần quốc, trực tiếp đối với toàn bộ kẻ bạ lý giới tiến hành toàn phương vị không góc chết che đậy. Khó trách, Nạp Vân tựa như là quần tinh cô nhi, ai cũng tìm không thấy tin tức của hắn. Vạn niệm thần quốc tại sao lại như thế phù hộ kẻ bạ lý giới đâu? Áng có chút hiếu kỳ. Lạp Đợt Lạ Sơ lắc đầu, cái này cũng không biết. Lưu ý ghi hướng nguyệt lượng nữ sĩ đưa ra qua vấn đề tương tự, nhưng nguyệt lượng nữ sĩ đối với này cũng là hoàn toàn không biết gì. Cụ thể là tình huống gì, trước mắt còn không người có thể biết. Bất quá, tuyệt đại đa số vu sư đều suy đoán, kẻ bạ lý giới cùng vạn niệm thần quốc hẳn là có một mối liên hệ không ai biết nào đó. Có lẽ là vị kia kỳ tích sinh linh từng đản sinh tại kẻ bạ lý giới. Lại hoặc là, kẻ bạ lý giới đối với vị kia kỳ tích sinh linh có phi thường trọng đại ý nghĩa. Mặc dù cụ thể liên hệ không ai tìm tới, nhưng vẫn là có không ít vu sư vì loại này huyền chi lại huyền liên hệ tiến vào kẻ bạ lý giới, ý đồ tìm kiếm vạn niệm thần quốc tồn tại. Dù sao, vạn niệm thần quốc là kỳ tích còn sót lại, nếu là có thể tìm tới, vậy coi như ngươi là cá mặn cũng có thể xoay người làm chủ. Đáng tiếc, không ai tìm tới vạn niệm thần quốc. Căn cứ đại lượng vu sư ghi chép, vạn niệm thần quốc tỷ lệ lớn cũng không tại kẻ bạ lý giới, nó có lẽ tại càng xa xôi hư không, thậm chí có khả năng tại tầng cao hơn chiều không gian. Tóm lại, hết thảy đều là mê, hết thảy đều là không có nguyên nhân suy đoán. Chứng cứ xác thực, một cái không có. Trở lại chính đề. Lạm Tợ Lạp Sơ, sở dĩ nguyệt lượng nữ sĩ hội một mực tìm kiếm chấp nhận giả, cũng là bởi vì trực tiếp đi tìm kẻ bạ lý giới là không thể nào tìm tới. Thế là, nguyệt lượng nữ sĩ chỉ có thể thông qua phương pháp khác đi định vị kẻ bạ lý giới. Mà loại phương pháp này liền cần dùng đến chấp nhận giả. Vạn niệm thần quốc hội che đậy kẻ bạ lý giới, đây là thật. Nhưng có một loại tình huống sẽ để cho vạn niệm thần quốc chủ động bung ra che đậy. Đó chính là đối mặt chấp nhận giả thời điểm. Chấp nhận giả thần văn, từ trên một loại trình độ nào đó đến nói, chính là vạn niệm thần quốc ở nhân gian chiếu, có thể hiểu thành cả hai là chiều sâu khóa lại. Cho nên, chấp nhận giả nếu là rời đi kẻ bạ lý giới, có thể thông qua thần văn chỉ dẫn, tùy tiện tìm tới về nhà con đường. Nguyệt lượng nữ sĩ muốn tìm đến chấp nhận giả, chính là hy cầu đối phương về nhà thời điểm, mang lên nàng. Như vậy, nguyệt lượng nữ sĩ liền có thể thành công lén qua kẻ bạ lý giới. Đáng tiếc chính là, những năm gần đây nguyệt lượng nữ sĩ thông qua các loại thủ đoạn tìm kiếm chấp nhận giả, đều là không có kết quả. Không nghĩ tới, thật vất vả nghe tới chấp nhận giả tin tức, lại là tại sắp nên đón tận thế bạch nhật kinh ngực. A nghèo, cho nên, cái khác vu sư sở dĩ có thể đi kẻ bạ lý giới, chính là tìm tới chấp nhận giả. Lạm Tợ Lạp Sơ gật gật đầu, đúng vậy, đương nhiên cũng có thể là chính bọn hắn trở thành chấp nhận giả. Vu sư cũng có thể trở thành chấp nhận giả. Chỉ cần bọn hắn tại kẻ bạ lý giới thu hoạch được thần văn, vậy thì đồng nghĩa với vạn niệm thần quốc cho bọn hắn bung ra kẻ bạ lý giới tọa độ, về sau tùy thời đều có thể lại đi. Nếu có vu sư trở thành chấp nhận giả, cái kia nguyệt lượng nữ sĩ vì sao không đi liên lạc những này vu sư thân phận chấp nhận giả? A nghèo nghi ngờ nói, đã rất khó tìm đến lưu lạc tại bên ngoài kẻ bạ lý giới bản thổ chấp nhận giả, vậy đi tìm vu sư thân phận chấp nhận giả không khó lắm a. Lạm Tợ Lạp Sơ, bởi vì bọn hắn cũng giấu rất sâu. Coi như tìm tới, bọn hắn cũng chưa chắc nguyện ý mang nguyệt lượng nữ sĩ đi kẻ bạ lý giới. A nghèo, vì cái gì không nguyện ý mang vu sư đi kẻ bạ lý giới? Lạm Tợ Lạp Sơ nhẹ nhàng lắc đầu, nguyệt lượng nữ sĩ không có nói rõ, ngược lại là Thái Dương Tiên Sinh ám hiệu một chút, xương vạn niệm thần quốc mỗi một loại chấp đều là cố hữu. Thông qua Thái Dương Tiên Sinh ám chỉ, Lạm Tợ Lạp Sơ suy đoán ra một cái khả năng. Chấp niệm giả bởi vì chấp mà thu được năng lực. Cái này chấp cũng đối nên vạn niệm thần quốc một loại chấp, nhưng vạn niệm trong thần quốc chấp là có phần mạch. Lấy một thí dụ, nếu người nào đó chấp niệm là khát vọng mạnh lên, vạn niệm thần quốc cấp cho hồi phục, cũng ban cho thần văn. Nhưng nếu như một người khác, hắn chấp niệm cũng là khát vọng mạnh lên, vạn niệm thần quốc nếu là cũng cho cùng hồi phục, như vậy vạn niệm trong thần quốc chấp số định mức liền sẽ từ 1:1 biến thành 1:2. Có được cùng loại chấp niệm càng nhiều người, số định mức phân phát thì càng nhiều. Cái này chợt nhìn giống như không có gì, nhiều lắm mỗi người phân đến bánh gà tổ, không phải quá nhiều thôi. Nhưng đừng quên, vạn niệm thần quốc chấp là sẽ bị tiêu hao, thậm chí có thể sẽ tiêu hao hầu như không còn. Làm một người chấp bị tiêu hao hết, cái kia áp lực liền sẽ chia sẻ đến có được đồng dạng chấp niệm những người khác trên thân. Đối với kẻ bạ lý giới chấp niệm giả đến nói, bọn hắn sẽ không đi làm tát ao bắt cá sự tình, bọn hắn sẽ nghĩ biện pháp khôi phục vạn niệm trong thần quốc chấp. Bởi vì đối với kẻ bạ lý giới chấp niệm giả đến nói, thần văn là bọn hắn duy nhất có thể tiếp xúc siêu phàm hệ thống. Nhưng vu sư không giống. Vu sư có ma lực của mình hệ thống, bọn hắn đi học tập cái khác hệ thống năng lực, càng nhiều không phải vì đây đạt tự thân lực lượng, mà là vì nghiên cứu. Tựa như lúc trước Sở Ấn Đở vì nắm giữ ngộng chi hoang dã quyền năng mức năng lượng giới hạn năng lượng tuyển định cũng đang điên cuồng nghiên cứu các loại năng lượng thể hệ, là một cái đạo lý. Mà vu sư vì truy cầu tri thức, truy cầu chân lý, hắn nghiên cứu là sẽ không cân nhắc quá nhiều. Là một vị vu sư được đến thần văn về sau, hắn khả năng lập tức liền bắt đầu dùng thần văn sáng tạo thuật pháp, trong thời gian thật ngắn, liền đem vạn niệm thần quốc chấp cho tiêu hao hoàn tất. Đối với vu sư mà nói, vạn niệm thần quốc chấp chỉ là nghiên cứu công cụ. Nhưng đối với kẻ bạ lý giới chấp niệm giả mà nói, vạn niệm thần quốc chấp là bọn hắn sinh tồn ỷ lại. Mặc dù vu sư không thèm để ý chấp tiêu hao, nhưng bọn hắn sẽ để ý, vạn niệm thần quốc chấp tổng số định mức bị chia sẻ, dạng này nghiên cứu của bọn hắn cũng sẽ nhận ảnh hưởng. Cũng bởi vậy, bọn hắn cũng không hy vọng cái khác vu sư tiến vào kẻ bạ lý giới, đối phương rất có thể hội chia sẻ bọn hắn chấp số lượng. Dưới loại tình huống này, bọn hắn coi như trở thành chấp nhận giả, cũng sẽ che giấu mình thân phận, cũng sẽ không trợ giúp cái khác vu sư tiến vào kẻ bạ lý giới. Lạm Tợ Lạp Sơ nói đến đây, dừng lại 2 giây, đương nhiên, đây đều là ta căn cứ vào Thái Dương Tiên Sinh ám chỉ, làm một cái suy đoán. Có chính xác không, ta cũng không biết. Ang sau khi nghe xong, đang trầm tư vài giây sau, nói khẽ, bình thường đến nói, vu sư sẽ không bởi vì bánh gà tổ phân ít, mà ngăn cản cái khác vu sư đi kẻ bạ lý giới, trừ phi. Lạm Tợ Lạp Sơ, trừ phi cái gì? Ang nghèo, trừ phi cái khác vu sư động chính là chính mình bánh gà tổ. Lạm Tợ Lạp Sơ vừa rồi suy đoán, theo Ang nghèo, nhưng thật ra là có chút đạo lý. Nhưng nàng xem nhẹ một điểm, cái khác vu sư tiến vào kẻ bạ lý giới, rất có thể phân đến chính là cái khác bánh gà tổ, nếu là cái khác bánh gà tổ kia liền sẽ không ảnh hưởng tự thân, cái kia cũng không cần thiết ngăn cản đối phương. Cũng tỉ như người nào đó chấp niệm là mạnh lên một người khác chấp niệm là biến đẹp. Vạn niệm thần quốc cho bọn hắn hai đều phân phát bánh gà tổ. Nhưng hiển nhiên, cả hai bánh gà tổ là khác biệt khẩu vị, khác biệt chủng loại, dù cho có càng nhiều người đến phân phối, hai người này cũng sẽ không phải chịu lẫn nhau ảnh hưởng. Vu sư cũng là như thế, nếu cái khác vu sư chấp niệm khác biệt, bọn hắn hoàn toàn không cần thiết ngăn cản, bởi vì căn bản sẽ không ảnh hưởng đến tự thân. Nhưng vì sao vu sư hội ngăn cản cái khác vu sư đâu? Vậy chỉ có một loại khả năng, đối phương chấp niệm khả năng cũng giống như mình, hội phân chính mình bánh gà tổ. nghe vào giống như có chút cổ quái, dựa vào cái gì nhận định đối phương chấp niệm cũng giống như mình đâu? Bởi vì giữa vu sư là có điểm giống nhau. Có lẽ mỗi cái vu sư đều có một số khác biệt chấp niệm, có nghị báo thủ, có muốn mạnh lên, có nghị châm luân, có bạo thực, có sắc dục. Nhưng tất cả vu sư, ở sâu trong nội tâm đều sẽ có cùng một cái chấp niệm, truy cầu chân lý. Nếu như vạn niệm thần quốc phân cho vu sư bánh gà tổ là cái trước, cái kia mọi người đều có các niệm, sẽ không xung đột. Nhưng nếu như vạn niệm thần quốc phân cho vu sư bánh gà tổ là cái sau đâu? Tất cả vu sư đều đang theo đuổi chân lý, thế là khối này bánh gà tổ số lượng liền không ngừng bị phân phối. Đây đối với đã trở thành chấp niệm giả vu sư mà nói, khẳng định là không vui lòng. Bọn hắn không nguyện ý mang cái khác vu sư đi tệ bạ lý giới, cũng liền có thể hiểu được. Lạp Tợ là sở thật sâu liếc nhìn A Nghèo, quả nhiên, còn là vu sư hiểu rõ hơn vu sư. Nàng cân nhắc còn là càng phiến diện, quên đi vu sư truy cầu cơ hồ đều là tương tự. Đạp lên riêng phần mình con đường, truy cầu nội tâm chân lý. Đường khả năng khác biệt, chân lý cũng có thể là khác biệt. Nhưng phần này truy cầu chân lý chấp niệm lại là giống nhau. Vạn niệm thần quốc thật là có khả năng đem vu sư đều phân phát đến truy cầu chân lý cái này trên đường đua, đến lúc đó một cái bánh gà tổ, tất cả vu sư cùng một chỗ phân. Cái này cũng có trách, vu sư không hy vọng có càng nhiều người đi tệ bạ lý giới, bởi vì rất có thể sẽ thêm một người cùng chính mình phân bánh gà tổ. Lúc này, Lạp Đợ là sở cơ bản đã đem tệ bạ lý giới, chấp niệm giả cùng thần văn tri thức, phổ cập khoa học hoàn tất. Chậm rãi hướng tới bình tĩnh về sau, Lạp Đợ là sở cũng hỏi một chút càng chủ quan vấn đề. Nguyên lượng nữ sĩ khi biết Bạch Nhật Kính vực có chấp niệm giả lúc, có trong nháy mắt, thật đúng là động tiến về Bạch Nhật Kính vực tâm tư. Bất quá, nghĩ đến ách nạn con rối tồn tại, còn là từ bỏ ý nghĩ này. Lạp Tợ Lạ Sở nhìn xem A Nghèo, ngươi đây, ngươi hiện tại biết thân phận của Nạ Vân về sau, ngươi có lên động lòng niệm qua sao? A Nghèo, ngươi là muốn hỏi ta, phải chăng có nghĩ qua đi tệ bạ lý giới, trở thành chấp niệm giả? Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu. A Nghèo, ta mới biết được chấp niệm giả không bao lâu, còn chưa bắt đầu nghĩ. Lạp Tợ Lạ Sở, bây giờ nghĩ cũng được. A Nghèo thay vào tự thân nghĩ nghĩ, mới mở miệng nói, nói cứng lời nói, khẳng định vẫn là nghĩ a bất quá, ta cảm giác coi như đi tệ bạ lý giới, lấy chính mình lịch duyệt, cũng rất khó trở thành chấp niệm giả. A Nghèo đương nhiên cũng có chấp niệm của mình, nhưng kỳ thật đều không quá sâu, cho dù là truy cầu chân lý cái này chấp niệm, khả năng đều không đủ khắc sâu, còn không đến mức có thể dẫn động vạn niệm thần quốc chú ý lớn nhất chấp niệm, khả năng chính là cứu sống John, đưa John về nhà. Bất quá, cái này chấp niệm tại vạn niệm thần quốc thật sự có phù hợp chấp sao? Cho dù có, đoán chừng chính mình độ phù hợp cũng không cao. Cái khác vu sư cân nhắc đều là trở thành chấp niệm giả chuyện sau đó, nhưng A Nghèo cảm thấy, chính mình lớn nhất chướng ngại là có thể hay không trở thành chấp niệm giả. Kệ bạ lý giới khổng lồ như vậy, có thể trở thành chấp niệm giả cũng không có mấy cái. Có ít người chấp niệm vô cùng thâm trầm, cũng không có cách nào dẫn động thần minh chú ý nói đến, trong này còn là có vận khí thành phần. Cho nên, cân nhắc trở thành chấp niệm giả tỷ lệ lời nói, ta đối với kẻ bạ lý giới khát vọng kỳ thật cũng không có sâu như vậy. Rất nhiều vu sư là chạy tới cực hạn về sau, mới có thể đi nghiên cứu cái khác năng lượng thể hệ. Mà Á Nghèo chính mình, liền vu sư ma lực hệ thống cũng còn không có nghiên cứu rõ ràng, đối với thần văn khát vọng cũng không có sâu như vậy. Đương nhiên, nếu như cứng rắn muốn cho lời nói, Á Nghèo cũng không để ý có được thần văn chính là nhiều một con đường dù sao cũng so không có đường mạnh. Ngươi ngược lại là thành thật. A Nghèo cũng không phải thành thật, chính là càng nhận rõ hiện thực. Nếu như A Nghèo tương lai thật lần theo Nạ Vân chỉ dẫn đi tệ bạ lý giới, tỷ lệ lớn cũng không phải vì trở thành chấp nhận giả, mà là đi mở bản đồ. Nam vực có mộng chi hoang dã, Bạch Nhật Kính vực có mộng chi tinh nguyên, cái kia tệ bạ lý giới cũng nên có đối ứng. Ân, mộng chi thần nước. Tại A Nghèo suy nghĩ lơ lửng ngàn vạn thời điểm, Lạp Đợt Lạ Sở ánh mắt đột nhiên từ trên người hắn rời đi, nhìn về phía ngoài cửa sổ. Nạ Vân tới. A Nghèo theo tiếng nhìn lại, quả nhiên thấy Nạ Vân mang liên tiếp bóng bóng, hướng lấy bọn hắn vị trí cửa hàng đi tới. Nói trở lại, Nạ Vân mất đi ký ức, thật có thể dựa vào hắn đi hướng kẻ bạ lý giới sao? A Nghèo đối với này còn là ôm chặt hoài nghi. Lạp Tợ Lạ Sở không có suy nghĩ cái vấn đề này, mà chỉ nói, muốn đem chấp niệm giả tình báo nói cho hắn sao? Tấu chương xong, chương 3629, tiến về công xưởng, 1, chương 3629, tiến về công xưởng, 1, Nạ Vân mang một nhóm lớn bóng bóng đi vào phòng ăn. Tại A Nghèo dưới sự ra hiệu, Nạ Vân ngồi xuống bàn vuông một bên khác. Những này chính là trình độ ổn định thợ rèn tại dự bị trong nhà kho khí phôi. Nạ Vân chỉ phía sau hắn. Lúc này, Nạ Vân sau lưng chính lơ lửng một tấm đỏ rực mạng nhện, đại lượng bong bóng liền dính tại trên mạng nhện. Không thể nghi ngờ, chương này đỏ rực mạng nhện khẳng định lại là hỏa diễm bắt trước ngụy trang sản phẩm. Tiên sinh là muốn trước dùng cơm, còn là nói hiện tại nhìn xem. Nạ Vân vừa nói, một bên còn quay đầu hướng phòng bếp phương hướng nhìn. À Nghèo lắc đầu, chúng ta không có chọn món ăn, chỉ là uống chén trà. Người đưa cho ta đi, ta hiện tại nhìn. Nạ Vân lập tức gật đầu, bắt trước ngụy trang ra hai con hỏa diễm đại thủ. Theo trên mạng nhện lấy xuống hai cái bong bóng, đưa cho A Nghèo. A Nghèo tiếp nhận bong bóng về sau, cũng không có lập tức đi kiểm tra bên trong khí phôi, mà là rất hứng thú liếc nhìn lơ lửng giữa không trung hỏa diễm đại thủ. Đây là bắt trước ta ma lực chi thủ. Mặc dù hắn là tại đặt câu hỏi, nhưng ngữ khí lại mang theo vài phần chắc chắn. Bởi vì cái này hai con hỏa diễm đại thủ, từ hình dáng đến tạo hình, thậm chí thể lượng đều cùng trước đó A Nghèo triệu hồi ra ma lực chi thủ giống nhau như lúc. Đúng thế. Nạ vẫn thấy bị A Nghèo điểm phá, cũng có chút không có ý tứ vào đầu, trên mặt toát ra mấy phần xấu hổ, chủ yếu là vừa rồi nhìn thấy tiên sinh ma lực chi thủ, cảm thấy còn dùng rất tốt, cho nên ta liền. Nạ Vân lý đồ giải thích. Bất quá, A Nghèo lại là phất phất tay, không để ý nói, không cần giải thích, ma lực chi thủ lại không phải ta sáng tạo ra, không có bản quyền. Ta chẳng qua là cảm thấy, ngươi hỏa diễm chi thủ mô phỏng vô cùng chân thực. Cùng so sánh, A Nghèo ma lực chi thủ càng giống là công cụ, mà Nạ Vân hỏa diễm chi thủ thì càng thêm chân thực. Hắn chân thực điểm ở chỗ, nó mười phần linh động, tựa như là thật tồn tại một cái hỏa diễm cự nhân, sau lưng Nạ Vân nô ra hai tay. Chân thực. Nạ Vân nghĩ nghĩ, nói, có thể là ta ở trong tay tăng thêm hỏa diễm thần kinh, còn mô phỏng cự nhân cơ bắp mạch lạc. Nạ Vân thường xuyên mô phỏng hỏa diễm quang ảnh cự nhân, đối với đắp nặng cự nhân thân thể phi thường rất quen. Dĩ vãng thời gian là trực tiếp đắp nặng cự nhân thể xác, nhưng bây giờ chỉ là đắp nặng hai cánh tay, đây cũng là đơn giản rất nhiều. Đương nhiên, loại này đơn giản chỉ là đối với Nạ Vân mà nói. Dù sao theo Áng Nghèo, đây cũng không phải là cái gì đơn giản sống. Áng Nghèo ma lực chi thủ cũng có thể ở bên trong mô phỏng thần kinh, cơ bắp mạch lạc, nhưng hắn mô phỏng đi ra chưa dùng, không cách nào cùng ma lực chi thủ tương hợp trở thành một thể. Nạ Vân thì không giống, hắn hỏa diễm bắt chước ngụy trang từ trong ra ngoài, đều có thể làm đến tỉ mỉ cực hơi mô phỏng. Nếu như dùng thuật pháp đẳng cấp tới làm phân chia, Áng Nghèo ma lực chi thủ hạn mức cao nhất nhiều lắm liền cấp 2 ảo thuật tiêu chuẩn, mà Nạ Vân hỏa diễm chi thủ bản chất chính là hỏa diễm mô phỏng, hạn cuối đều là một cấp thuật pháp tiêu chuẩn, hạn mức cao nhất càng là khó dò. Một cái là ảo thuật, một cái là thuật pháp, cho nên căn bản không so được. Dù cho Áng Nghèo đã kiến thức rất nhiều lần, nhưng vẫn là nhịn không được tại nội tâm cảm khái, hỏa diễm mô phỏng quả thực làm quá rồi. Mô phỏng cái gì chính là cái gì, cái này ai thấy không mơ hồ. Bất quá quay đầu ngẫm lại, hỏa diễm mô phỏng năng lực này, nói theo một ý nghĩa nào đó, nhưng thật ra là vạn niệm thần quốc sáng tạo. Vạn niệm thần quốc thế nhưng là kỳ tích còn sót lại. Đại hoán một chút, hỏa diễm mô phỏng chính là kỳ tích tồn tại sáng tạo năng lực, không hợp tối thường một chút cũng có thể hiểu được. Đương nhiên, nói thì nói như thế, Áng Nghèo nội tâm kỳ thật vẫn là có chút ao ước. Hắn hiện tại hiểu thêm, vì sao ngay cả nguyệt lượng nữ sĩ loại này chuyển kỳ vũ sư đều muốn đi tệ bạ lý giới, trở thành chấp nhiệm giả. Ở trong lòng thán một tiếng, Áng không nói thêm gì nữa, cầm lấy bong bóng bắt đầu kiểm tra. Một bên khác, Nạ Vân bị Áng cuối cùng cái ánh mắt kia nhìn có chút không được tự nhiên. Luôn cảm giác Áng Nghèo giống như nhìn không phải chính mình, nhưng hắn rõ ràng ánh mắt chính là thả trên người mình. Nạ Vân nghĩ hỏi thăm một chút, nhưng lại không biết nên từ đâu hỏi, chỉ có thể yên lặng hành quân lặng lẽ. 709, 712, 708. Cái thứ nhất bong bóng minh bài ghi chép là một cái đến từ tỷ dụ xì họ thợ rèn. Áng Nghèo ngẫu nhiên theo bong bóng bên trong chọn lựa 10 cái khí phôi. 10 cái khí phôi bên trong có 6 cái là đạt tiêu chuẩn. 721, 715, 710. Cái thứ hai bong bóng trên minh bài ghi chép là một cái tinh mục tộc thợ rèn. Áng Nghèo vẫn như cũ lặp lại trước đó thao tác, lấy 10 cái khí phôi bám vào bên trên điểm huyễn nhập nội thuật, kết quả sau cùng là 7 cái đạt tiêu chuẩn, 3 cái hết hiệu lực. 705, 707, 701, 719, 711, 715. Đại khái sau 5 phút, Áng Nghèo liền đem Nạ Vân mang đến bong bóng, mỗi một cái đều làm tỷ lệ hợp lệ sàng lọc. Tốc độ này, hiệu suất này đem Nạ Vân đều nhìn sửng sốt một chút, hắn nguyên bản còn lo lắng cho mình cầm quá nhiều, nhưng hiện tại xem ra, hoàn toàn là suy nghĩ nhiều. Áng Nghèo đem cái cuối cùng bong bóng đưa trả lại cho Nạ Vân, thuận đường cho ra lần này đo lường kết quả, trước mắt đến xem, trình độ ổn định tợ rèn, hạn chế tác được khí phôi, dù cho vòng thứ nhất bị sàng chọn xuống tới, tỷ lệ hợp lệ cũng vẫn như cũ tại 5 thành đến 9 thành phạm vi. Đương nhiên, giới hạn trong hợp cách, mà không phải ưu phẩm lương phẩm. Nạp Đức kỳ thật đã đoán được kết quả này, bất quá suy đoán cùng chứng cứ xác thực là hai việc khác nhau. Nạp Đức, có kết quả này, ta an bài tại dự bị nhà kho làm sàng chọn thợ rèn, là nên cải biến một chút sàng chọn phương thức. Trước đó sàng chọn, đem trình độ ổn định cùng trình độ không ổn định thợ rèn đều nói nhập là một. Nhưng hiện tại xem ra, hay là muốn làm phân chia. Đối với trình độ ổn định thợ rèn đến nói, muốn hơi nới lỏng một chút sàng chọn cánh cửa. Đến nỗi trình độ không ổn định thợ rèn, vậy vẫn là dựa theo trước đó sàng chọn tiêu chuẩn mà đối đãi là đủ. Tiên sinh giúp đại ân, về sau ta chỉnh lý tốt trình độ so sánh ổn định thợ rèn danh sách về sau, liền đem tình huống truyền đạt xuống dưới. Nói trắng ra, về sau dự bị nhà kho hội đối với thợ rèn tiến hành khác nhau đối đãi. Loại này khác nhau đối đãi, nếu như là bình thường, khẳng định sẽ khiến một chút giằng co, nhưng bây giờ là đặc thù thời kỳ, dù cho trong lòng ngươi không thoải mái, cũng phải nhẫn. Muốn không, ngươi liền nghĩ biện pháp tăng lên trình độ của mình. Thời gian kế tiếp, Áng cùng Lạm Tợ là sớ lại cùng Nạ Vân ly khu vực khác nhau bong bóng nhà kho. Bất quá, bọn hắn lần này càng nhiều đi chính là dự bị nhà kho mà không phải lâm kiểm nhà kho. Đo lường cũng không phải trọng điểm là nhìn xem Nạ Vân trong suy nghĩ trình độ ổn định thợ rèn phải chăng thật ổn định. Dù sao, toàn bộ chế tác khu quá nhiều thợ rèn, Áng không có khả năng từng bước đi hỗ trợ đo lường, bọn hắn thực lực phải chăng ổn định. Cuối cùng vẫn là muốn nhìn Nạ Vân, từ hắn tới xét tên, Áng nghèo đến chứng thực. Hao phí hơn nửa ngày, cơ bản có thể xác định, Nạ Vân nhìn người ánh mắt còn là chuẩn. Hắn xác định trình độ ổn định thợ rèn dự bị trong nhà kho khí phôi, đo lường tỷ lệ thông qua còn là 6 thành đến 8 thành tả hữu. Đây có nghĩa là, thật sự là hắn định suất là 100%. Có này tiêu chuẩn về sau, hắn có thể chính xác hơn phân chia ai trình độ ổn định, ai trình độ không ổn định, không cần Áng Nghèo đến giúp đỡ đo lường. Chương 3629, tiến về công xưởng 2, chương 3629, tiến về công xưởng 2, điều này cũng làm cho Áng thở dài một hơi, hắn ngẫu nhiên đến giúp đỡ đo lường có thể, nhưng nếu như mỗi ngày đến đo lường vậy hắn nhưng chịu không được. Chờ nhà kho hành trình không sai biệt lắm về sau, Nạ Vân đề nghị đi bong bóng công xưởng nhìn xem. Nhìn xem các thợ, tại trong công xưởng phải chăng có gì cần bổ sung cùng cải biến. Áng Nghèo đối với này cũng không có ý kiến gì, tại trải qua nhà kho hành trình về sau, hắn phát hiện các tộc thợ rèn tại luyện chế khí phôi bên trên, rõ ràng là có thủ pháp khác biệt. Hắn cũng muốn nhìn xem, các tộc luyện kim thủ pháp, đây đối với hắn đến nói cũng có thể tăng rộng kiến thức. Tiên sinh có muốn đi bong bóng công xưởng sao? Nạp Tấn hỏi. Trải qua cái này hơn nửa ngày đo lường, A Nghèo đối với các tộc thợ rèn tiêu chuẩn đều có một giải quyết, Nạp Tấn liền không có tự tác chủ trương mang A Nghèo đi cái nào đó công xưởng, mà là trực tiếp hỏi A Nghèo ý kiến. A Nghèo, muốn đi nhất bong bóng công xưởng. Thật là có một cái. Vị kia chỉ tính nữ yêu công xưởng, ta muốn đi xem. Sở dĩ đối với chỉ tính nữ yêu cảm thấy hứng thú, là bởi vì kinh lịch đã hơn nửa ngày 43, A Nghèo phát hiện, còn là chỉ tính nữ yêu luyện chế tiêu chuẩn cao nhất. Dứt bỏ lâm kiểm trong nhà kho khí phôi không nói, toàn bộ dự bị trong nhà kho chỉ có chỉ kính nữ yêu khí phôi, tỷ lệ hợp lệ đạt tới kinh người chín thành. Nàng lấy sức một người, nâng lên nàng vị trí chế tác khu vực tỷ lệ hợp lệ. Cái khác thợ rèn, dù cho trình độ lại ổn định, dự bị trong nhà kho khí phôi tỷ lệ hợp lệ cũng nhiều lắm 8 thành. Một thành chênh lệch, nhìn qua không lớn, nhưng phải biết, càng là đỉnh tiêm thợ rèn, càng là khó mà tăng lên. 8 thành tỷ lệ hợp lệ muốn tăng lên tới 9 thành, cái này có thể so với là trời. Chỉ kính nữ yêu ở trên luyện kim, đã siêu việt một món lớn thợ rèn. Trọng yếu nhất chính là, chỉ kính nữ yêu còn là một tên lúc nào cũng có thể mất trí kính ủy. Liền xem như cái gọi là thanh tỉnh thời khắc, cũng so người bình thường muốn ngây ngô rất nhiều. Mà luyện kim lại là tinh tế công tác, chỉ kính nữ yêu là như thế nào tại ngây ngô trạng thái tinh thần xuống, đem khí phôi luyện chế tốt như vậy. Đây là A Nghèo rất hiếu kỳ, cũng là hắn muốn đi chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng tìm tòi nguyên nhân. Chỉ kính nữ yêu công xưởng. Nạp Vân mặc dù có chút kỳ quái A Nghèo lựa chọn, nhưng cũng không có hỏi nhiều, ta cũng không biết nàng hiện tại phải chăng khôi phục lý trí, chúng ta muốn không trước đi qua nhìn xem. A Nghèo gật gật đầu. Rời đi bong bóng nhà kho, Nạp Vân lần nữa bắt chước ngụy trang giá hỏa diễm xâm hiệu kéo lửa lại ra. Lôi kéo hãng cùng lạm tợ lạ sợ tại đầy trời bong bóng bên trong bày chỉ chốc lát sau bọn hắn liền đến chỉ kính nữ yêu vị trí bong bóng khu vực. Chỉ kính nữ yêu vị trí bong bóng công xưởng phi thường bắt mắt, chung quanh một vòng đều là không có bong bóng, liếc mắt liền thấy. Bất quá chỉ kính nữ yêu vị trí bong bóng màu sắc vẫn như cũ là đỏ như máu, xem ra nàng còn không có khôi phục lý trí. Nạp tôi nói, muốn không chúng ta còn là đổi một cái bong bóng công xưởng a. Chỉ kính nữ yêu mỗi ngày chỉ có 4 giờ thanh tỉnh thời gian, nàng thanh tỉnh lúc trong công xưởng tinh thể khôi lỗi sẽ cải biến bong bóng màu sắc, khôi phục thành hơi mờ. Một khi nàng bắt đầu mất trí, tinh thể khôi lỗi thì sẽ đem bong bóng màu sắc cải biến thành đỏ như máu. Bây giờ còn là huyết sắc bong bóng, mang ý nghĩa nàng cũng không có thanh tỉnh. A Nghèo thấy thế cũng chỉ có thể gật gật đầu, kia liền đổi một cái đi, đi. Mò rẻ ở tạ bong bóng công xưởng đi. Mò rẻ ở tạ khí phôi, cũng là cho A Nghèo lưu lại ấn tượng thật sâu. Rất có thiết kế cảm giác, rất chiều rất thời thượng, chính là đăng nhập số lần có chút thiếu. Bất quá, cân nhắc đến mò rẻ ở tạ mới từ chuyên gia thiết kế thời trang đổi nghề thành thợ rèn, hắn có thể bảo trì ổn định cung hóa, liền đã rất lợi hại. A Nghèo người cảm thấy mò rẻ ở tạ đã mới chuyển tới thợ rèn ngành nghề, liền có thể có này ưu tú phát huy, nói rõ hắn có rất sâu nội tình, tăng lên không gian cũng rất lớn. Với bạn, mò rẻ ở tạ vị trí khu vực cùng chỉ kính nữ yêu là tại cùng một cái khu vực. Nếu có thể giúp đối phương tăng lên đối phương ưu phẩm suất, A Nghèo cũng coi là cố hết trách nhiệm. Mò rẻ ở tạ sao? Nạp Vân gật gật đầu, hắn công xưởng liền tại phụ cận, ta xem một chút. Nạp Vân đang chuẩn bị cầm ra vải rồng, cảm ứng mò rẻ ở tạ bong bóng công xưởng, bất quá không đợi hắn đi định vị, liền trước một bước khóa chặt đến một cái tinh thể khôi lỗi. Kia là một cái toàn thân thuần trắng tinh thể khôi lỗi, trên thân vẽ đại lượng lưu tuyến, những này lưu tuyến tổ hợp thành từng cái bánh răng tiết điểm. Bánh răng tiết điểm chỗ ẩn ẩn có màu tím, màu đỏ cùng màu lục minh quang lấp lóe, nhìn qua tựa như là một cái treo đèn mang nghĩa thể người. Tìm tới, Nạp Vân thu hồi vải rồng, trực tiếp ánh mắt khóa chặt lại cái kia kỳ quái tinh thể khôi lỗi. Cho tinh thể khôi lỗi vẽ hóa trang, toàn bộ chế tác khác nhau không chỉ nhánh, chỉ một nhà ấy. Nạp Vân chỉ có mỏ rẻ ở tạ. Bây giờ cái kia tinh thể khôi lỗi mới từ đại biểu nhà kho màu đen bong bóng bên trong đi ra, hiển nhiên là vừa đem khí phôi đưa vào nhà kho. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nó tiếp đi xuống hội trở về mỏ rẻ ở tạ bong bóng công xưởng. Cho nên chỉ cần đi theo bước tiến của nó, liền có thể tìm tới mỏ rẻ ở tạ. Mắt thấy, khắc vẽ có phát sáng lưu tuyến tinh thể khôi lỗi sắp đi xa, Nạp Vân tranh thủ thời gian điều khiển lửa cháy nảy ra đi theo. Vì không tại dày đặc bong bóng trong quần mất dấu, Nạp Vân con mắt chăm chú khóa chặt tại tinh thể khôi lỗi bên trên. Mà Á Nghèo làm hành khách, ngược lại là tùy ý vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đột nhiên, Á Nghèo ánh mắt định trụ. Hắn phát hiện, đại biểu cho chỉ tính nữ yêu bong bóng, lúc này sắc ngoài đỏ như máu bắt đầu chậm rãi lan lộn, tựa như là sôi trào. A Nghèo còn muốn tiến một bước xem xét lúc, lửa nảy ra đông nhiên đâm vào một cái bong bóng bên trong. Đợi đến A Nghèo lấy lại tinh thần lúc, bọn hắn đã đi tới một cái rộng lớn trong gian phòng. Nói là gian phòng, kỳ thật càng giống là một cái quảng trường, dài rộng đều là khoảng 100 mét, vị trí chính trung tâm là một cái thon dài pho tượng. Pho tượng nội dung rất kỳ lạ, là một thanh màu vàng cái kéo lớn, ngay tại hư không cắt bố. Pho tượng trung quanh thì quy luật phân bố mấy cái màu đen cửa hàng, những cửa động này nhìn qua giống như là giếng mỏ, từng chiếc sách kéo xe theo động phía dưới thăng tới, mang mấy dương khí phôi thành phẩm. Hơn 10 cái mang phát sáng lưu tuyến tinh thể khôi lỗi tại cửa hàng chờ đợi, một bên lấy ra khí phôi thành phẩm, một bên lại theo chúng quanh quảng trường cầm lấy tài liệu phóng tới sách kéo xe bên trên, chìm vào đáy động. A Nghèo thấy cảnh này, cơ bản có thể xác định, chân chính bong bóng công xưởng hẳn là tại cửa hàng phía dưới. Bằng không, khí phôi cũng không đến nỗi từ phía dưới vận chuyển lên. Cũng không biết như thế nào đi hướng phía dưới. Là theo chân những ngày vận chuyển tài liệu sách kéo xe sao? Chương 3630, cảnh báo trạng thái, 1, chương 3630, cảnh báo trạng thái, Một, ngay tại Áng Nghèo nghi hoặc thời điểm, một cái sứ trắng tinh thể khôi lỗi đột nhiên hướng lấy bọn hắn đi tới. Nạ Vân đại nhân, ngài làm sao tới rồi? Tinh thể khôi lỗi bên trong truyền ra máy móc tiếng vang. Áng chính kinh ngạc, chẳng lẽ lại là đầu kính tộc điều khiển khôi lỗi sao? Nhất định con ngươi xem xét mới phát hiện, thanh âm cũng không phải là theo tinh thể khôi lỗi trong miệng truyền tới, mà là đến từ nó trên mi tâm một viên từ tinh sắt chế tạo con mắt. Màu vàng mắt huyết đã vòng kim dần trắng con ngươi. Cái này kỳ dị con mắt màu vàng kim, rõ ràng tản ra một cỗ tụ hợp năng ba động, lại cỗ năng lượng này đầu nguồn cũng không tại tinh thể khôi lỗi trên thân, mà là một mực hướng dưới mặt đất lan tràn, tựa hồ đến từ dưới mặt đất nơi nào đó. Nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, nó hẳn là mỏ rẽ ở tạ thả ở bên ngoài nhãn tuyến. Nạp tự, mỏ rẽ ở tạ. Cái kia trong mắt màu vàng lóng lóe lên một cái, từ nội bộ phát ra mới máy móc tiếng vang, là ta. Ân, đại nhân là bởi vì ta luyện chế khí phôi khắc thường, mà tìm đến ta tìm thuyết pháp sao? Nạp tự nhíu nhíu mày, ngươi cho rằng ngươi luyện chế khí phôi khắc thường? Máy móc tiếng vang yên lặng trả lời, hẳn là cùng cái khác khí phôi có chỗ khác nhau. Bất quá, ta chỉ là cho khí phôi khắc vẽ một chút đường nét, tại tính toán của ta bên trong, hẳn là sẽ không ảnh hưởng đại thể hiệu quả. Hiển nhiên, Mọ Rẹ ở Tạ cảm thấy Nạ Vân đột nhiên đến thăm, là bởi vì hắn tự tiện tại khí phôi bên trên tiến hành đồ trang. Nạ Vân cũng nghe ra Mọ Rẹ ở Tạ ý tứ, cười nói, yên tâm đi, cùng này không quan hệ. Ta đến tìm ngươi, là bởi vì chủ người phụ trách vừa lúc muốn dạo chơi bong bóng công xưởng, tìm một cái lân cận công xưởng. Sâu dưới lòng đất trong công xưởng, Mọ Rẹ ở Tạ nghe tới Nạ Vân sau khi trả lời, hơi thở dài một hơi. Cùng đồ trang không quan hệ liền tốt. Bất quá, Nạ Vân nói chủ người phụ trách. Đây là ai? Khí phôi nhà máy người phụ trách không phải Nạ Vân sao? Mọ Rẹ ở Tạ ánh mắt lấp lóe, cùng lúc đó, phản ứng trên mặt đất tinh thể khôi lỗi trên thân tròng mắt màu vàng nóng, cũng xuất hiện một tia ánh mắt nhẹ nhàng. Nó quét một vòng Nạ Vân bên người hai người. Một cái ngắm nhìn bốn phía thanh niên, cùng một cái biểu lộ đạm mạc thiếu nữ tóc bạc. Chủ người phụ trách là hai người bọn hắn bên trong thứ nhất sao? Mọ Rẹ ở Tạ rất nhanh thu hồi ánh mắt, thông qua tròng mắt màu vàng nóng lên tiếng nói, muốn tới công xưởng đến xem sao. Cái kia các vị mời đi theo ta. Tinh thể khôi lỗi cũng không có làm một chút không quan hệ hỏi thăm, chỉ là gật gật đầu, ra hiệu bọn hắn đi theo chính mình đi. Tại tinh thể khôi lỗi dưới sự dẫn đầu, bọn hắn đi tới quảng trường trung tâm, kéo vàng tử pho tượng trước. Tinh thể khôi lỗi cái chán biên kia trong mắt màu vàng nóng đột nhiên ly thể, bay đến pho tượng trên không, lấy quan sát tư thái, hướng xuống nhìn xuống. Trong mắt màu vàng nóng bên trong tản ra hào quang nhàn nhạt, làm quang huy bao phủ toàn bộ pho tượng về sau, cái kia hư không cắt bảy pho tượng chậm rãi tịnh tiến chuyển động, lộ ra một đầu thông hướng phía dưới đen nhánh thông đạo. Trong mắt màu vàng nóng một lần nữa trở về tinh thể khôi lỗi cái chán, sau đó dẫn đầu đi vào trong thông đạo. Á Nghèo cũng đi theo. Dưới pho tượng thông đạo, tựa hồ là một cái xoay tròn hướng xuống thang lầu. Ngay tại Á Nghèo coi là cái này thang lầu hội một mực thông hướng dưới mặt đất công xưởng lúc, ai biết vừa xuống một tầng lầu, liền nhìn thấy một cái minh quang chiếu rọi lại môn. Đi vào sau đại môn, bọn hắn đi tới một cái náo nhiệt trên đường phố. Trên đường phố lui tới chính là tinh thể khôi lỗi, còn có đại lượng tinh mục tộc. Hai bên đường phố thì là khác biệt chủ quán, trong đó còn có Á Nghèo rất quen thuộc một cái không có chữ bảng hiệu. Trên biển hiệu là tinh thạch chắp vá hai bức tranh, bức khói lên ấm trà cùng chứa ở trong mâm đỏ thịt muối sắp xếp. Trước đây không lâu, bọn hắn tại dự bị trong nhà kho, đi chính là cái này phòng ăn. Nếu như không có ngoài ý muốn, cái này phòng ăn chủ nhân hẳn là đầu kính nhất tộc. Như vậy nơi này hẳn là tại Mỏ Rẹ ở Tạ trong công xưởng sinh hoạt không gian, nơi này tinh mục tộc người cũng đều là Mỏ Rẹ ở Tạ đoàn đội người. Sứ trắng tinh thể khôi lỗi chỉ đem bọn hắn đưa đến mảnh này sinh hoạt không gian, liền rời đi. Bất quá làm tinh thể khôi lỗi rời đi về sau, một người mặc áo giáp tinh mục tộc vệ binh thay thế nó người dẫn đạo tác dụng. Các vị mời đi theo ta. Trong ánh mắt nghi hoặc của Nạp Tợ, cái này tinh mục tộc vệ binh nói, trước đó tinh thể kia khôi lỗi thuộc về vận chuyển binh, chỉ có thể tại tầng này cùng thượng tầng hoạt động, không có tiến vào công xưởng quyền hạn. Ta mang các vị đại nhân đi qua. Dứt lời, tinh mục tộc vệ binh bước nhanh đi đến phụ cận một cái hai tầng tiểu viện bên trong, đối với đám người phất tay ra hiệu. Cái này nhìn qua tựa như là tư nhân dinh thự sân nhỏ, ở trung tâm lại có một cái sâu giếng. Vệ binh chuyển động một chút sâu bên cạnh giếng bên trên cơ quan, một cái thang máy liền nâng lên. Các vị mời. Tinh mục tộc vệ binh dẫn đầu đi vào trong thang máy, đám người cũng đi theo. Thang máy chấn động một cái, chậm rãi hạ xuống. Ở dưới thang máy hàng thời điểm, nhất thời cũng có chút không nói chuyện. Á Nghèo dứt khoát đem nhìn đằng trước đến chỉ kính nữ yêu bong bóng biến hóa, nói cho Nạ Tử nghe. Bong bóng sắc ngoài đỏ như máu xuất hiện cùng loại sôi trào lăn lộn dấu hiệu. Nạ Tử sửng sốt một chút, tựa hồ nhất thời cũng không nghĩ thông suốt là chuyện gì xảy ra. Ngay tại Nạ Tử trầm tư thời điểm, canh giữ ở thang máy bên cửa tinh mục tộc vệ binh nói, đại nhân nói chính là vị kia chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng sao? Á Nghèo gật gật đầu, nhìn về phía tinh mục tộc vệ binh, ngươi biết? Tinh mục tộc vệ binh gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một tia e ngại, ở phụ cận đây người đều biết vị kia công xưởng. Nghe nói tòa kia trong công xưởng, trừ chỉ kính nữ yêu không có người nào, không có trợ thủ nguyện ý đi giúp một cái kính quỷ làm việc, trong công xưởng chỉ có ra ra vào vào tinh thể khôi lỗi. Nhưng cho dù là tinh thể khôi lỗi, cũng sẽ lọt vào vị kia kính quỷ điên cuồng công kích, mấy ngày ngắn ngủi, đã có mấy cái tinh thể khôi lỗi báo hỏng. Ngừng. Nạ Vân vốn đang suy nghĩ bong bóng màu sắc biến hóa sự tình, lại là không nghĩ tới cái này tinh mục tộc vệ binh lại ngại bên trên, trọng yếu nhất chính là, hắn nói còn tất cả đều là nghe nói. Tinh mục tộc vệ binh dừng lại, nhìn xem Nạ Vân cái kia nguy hiểm ánh mắt, vô ý thức im lặng. Chỉ tính nữ yêu trong công xưởng đích xác không ai, nhưng không phải là không có trợ thủ nguyện ý giúp nàng, mà là đoán nữ chấn ngoại trừ nàng, không ai hiểu rèn đúc. Còn có, tinh thể khôi lôi báo phế sự tình cũng là giả. Tinh thể khôi lỗi tổng khống cơ quan là ở trên tay Nạp Tợn, có hay không xảy ra vấn đề, có hay không báo hỏng, hắn liếc mắt liền có thể nhìn thấy. Trước mắt, đích xác có một chút trong công xưởng tinh thể khôi lỗi xuất hiện hư hao tình huống. Nạp Tợn, liền ngay cả chúng ta vị trí mỏ rẻ ở tại trong công xưởng cũng hư hao hai cái tinh thể khôi lỗi. Nhưng chỉ tính nữ yêu công xưởng, trước mắt không có tinh thể khôi lỗi xuất hiện tổn thương. Xuất hiện tinh thể khôi lỗi hư hao công xưởng đều là nhiều người công xưởng, nhân công thao tác càng nhiều, liền càng dễ dàng xảy ra vấn đề. Mà chỉ tính nữ yêu công xưởng, không ai, ngược lại là tinh thể khôi lỗi nhất nuôi sống địa phương. Tinh mục tộc vệ binh ngượng ngùng cười một tiếng, ta chính là nghe nói. Nạp vẫn không để ý hắn, mà là đối với áng nghèo nói, chỉ tính nữ yêu bong bóng công xưởng xuất hiện màu sắc biến hóa, có thể là bên trong tinh thể khôi lỗi đang tiến hành thao tác. Cụ thể là tình huống gì, tối nay ta đi xem một chút tinh thể khôi lỗi thao tác ghi chép liền biết. Chương 3630, cảnh báo trạng thái 2. Chương 3630, cảnh báo trạng thái 2. Áng nghèo gật gật đầu, bất quá nhãn thần lại là nhìn về phía tinh mục tộc vệ binh. Tinh mục tộc vệ binh vừa rồi nghe tới bong bóng màu sắc biến hóa lúc, chủ động đáp lời. Mặc dù đằng sau Nạp Tợn nhận định hắn nói đều là lời vô ích, nhưng làm khoảng cách chỉ tính nữ yêu bong bóng công xưởng gần nhất nhóm người này, đã hắn đáp lời, nói không chừng thật biết bong bóng biến sắc nguyên nhân. Đối mặt Áng Nghèo ánh mắt, tinh mục tộc vệ binh chần chờ một lát, nói, căn cứ kinh nghiệm của ta, chỉ tính nữ yêu công xưởng bong bóng màu sắc xuất hiện lăn lộn sôi trào dấu hiệu, đích thật là bên trong tinh thể khôi lỗi tại thao tác, bình thường là phản ứng chỉ tính nữ yêu trạng thái. Sôi trào qua đi, màu sắc ít đi, chính là chỉ tính nữ yêu tại khôi phục thanh tỉnh. Áng Nghèo, vậy nếu như màu sắc vẫn chưa ít đi đâu? Tinh mục tộc vệ binh kia liền đại biểu chỉ kính nữ yêu trạng thái càng điên, cảnh báo chung quanh bong bóng công xưởng tốt nhất lại rời xa một chút. Nạp Tợn nghe xong tinh mục tộc vệ binh giảng thuật về sau cũng có chút kinh ngạc, bởi vì những tình huống này hắn cũng không biết, hoặc là nói những chi tiết này hắn vẫn chưa quá mức chú ý, hắn chỉ biết đại phương hướng bên trên màu sắc trở thành nhạt chính là khôi phục lý trí, không nghĩ tới còn có phản ứng trạng thái cái này vừa nói. Tinh mục tộc vệ binh nói, cái này tựa như là Cùn Tạ trưởng lão đi phản ứng kết quả. Cùn Tạ trưởng lão? À Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Nạp Tợn. Nạp Tợn, Cùn Tạ trưởng lão là khu vực người phụ trách, cũng là tinh mục tộc trưởng lão hội thành viên, hắn không phải thợ rèn, chỉ là phụ trách phiến khu vực này tinh thể khôi lỗi số liệu. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Cùn Tạ trưởng lão giống như cũng không cùng hắn phản ứng chuyện này à. Nạp Tợn do dự một chút, cầm ra vải rồng, liên hệ một chút Cùn Tạ trưởng lão. Chỉ chốc lát sau, Nạp Tợn liền được đến trả lời. Đích thật là Cùn Tạ trưởng lão đi điều chỉnh thử tinh thể khôi lỗi số liệu. Chủ yếu là, chung quanh cái khác thợ rèn đều không quá muốn cùng kính quỷ ở cùng một chỗ, nhưng cái này kính quỷ lại là Nạp Tợn ra sức bảo vệ xuống tới, đám người cũng chỉ có thể tiếp nhận. Nhưng chỉ là thông qua hai loại màu sắc biến hóa, xác nhận kính quỷ trạng thái có chút không toàn diện. Liên có thợ rèn nghĩ đến, có hay không biện pháp thời gian thực phản ứng kính quỷ trạng thái, cho mọi người cảnh báo, dạng này cũng là vì mọi người an toàn cân nhắc. Thế là bọn hắn tìm tới khu vực người phụ trách Cùn Tạ trưởng lão, để hắn hỗ trợ điều chỉnh thử tinh thể khôi lỗi số liệu. Bởi vì đây chỉ là một không lớn không nhỏ điều chỉnh thử, cùng chỉnh thể tính không quan hệ, Cùn Tạ trưởng lão liền không có cùng ta nói. Nạp Vân sau khi nói xong, sờ lên cằm và nói, bất quá, cái này điều chỉnh thử đích xác có nhất định hiệu quả. Màu sắc nếu như trở nên càng sâu, mọi người liền cách càng xa. Nếu như màu sắc ít đi, mọi người liền bảo trì thích hợp khoảng cách là được. Nói đến đây lúc, Nạp Tợn nhìn về phía A Nghèo, ngươi vừa rồi là nhìn thấy màu sắc biến sâu còn là ít đi. A Nghèo, biến sâu. Nạp Tợn, biến sâu lời nói, cái kia đại khái nàng điền trạng thái lại liên hồi. Đúng lúc này, Nạp Tợn trên tay vảy rồng đột nhiên lóe lên một cái. Nạp Tợn túi đầu xem xét, a, Cùn Tạ trưởng lão đưa tin tới. Nạp Tợn cầm lấy vảy rồng, thả ở bên tai lắng nghe. Theo Cùn Tạ trưởng lão kể rõ, Nạp Tợn con ngươi đột nhiên co rụt lại. Nạp Tợn nhìn xem A Nghèo, không có ý tứ, các ngươi ở trong này chờ một lát, chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng giống như xuất hiện một chút dị thường, ta đi qua xử lý một chút. A Nghèo, làm sao rồi? Nạp Tợn dừng lại nháy mắt, vẫn là nói, Cùn Tạ trưởng lão nói, chỉ kính nữ yêu trong công xưởng, quỷ quái khí tức đang gia tăng. Trước mắt, bong bóng màu sắc đã sâu đến phát tím. Mang ý nghĩa, chỉ kính nữ yêu điên trạng thái đã đạt tới loại nào đó cực hạn. Bất quá, bong bóng công xưởng nội bộ có củng trạ thiết lập phòng tuyến, Nạp Tợn cũng không lo lắng chỉ kính nữ yêu hội đột phá công xưởng phòng ngự. Nhưng hắn lo lắng chỉ kính nữ yêu trạng thái. Hắn đem chỉ kính nữ yêu theo án nữ chấn mời đến, cũng là bởi vì chỉ kính nữ yêu trạng thái rất ổn định. So sánh cái khác kính quỷ cả ngày lẫn đêm điên dại, nàng mỗi ngày cố định có 4 giờ thành tỉnh thời gian, đã đại biểu nàng rất ổn định. Mà lại liền xem như điên trạng thái, chỉ kính nữ yêu cũng chỉ là lâm vào vô ý thức trạng thái, chỉ cần chung quanh không có sinh linh khí tức, nàng liền sẽ vô tri vô giác vô niệm vô tưởng. Chẳng khác gì là cái người chết. Cái này kỳ thật cũng coi là một loại ổn định. Cũng bởi vì loại này ổn định, Nạp Vân mới có thể đem chỉ kính nữ yêu mời đến khí phôi nhà máy. Nhưng bây giờ, chỉ kính nữ yêu lại là xuất hiện dị thường biến hóa. Công xưởng nội bộ quỷ quái khí tức dị thường gia tăng, đây tuyệt đối không bình thường. Cái này khiến Nạp Tợn rất là lo lắng, có phải là có người tại chỉ kính nữ yêu ở vào điên giới trạng thái, xông vào nàng công xưởng? Bởi vì chỉ có cảm nhận được sinh linh khí tức, chỉ kính nữ yêu mới có thể tại vô ý thức dưới trạng thái phát sinh khủng bố dị biến. Ta đi qua nhìn một chút, tiên sinh các ngươi ở trong này chờ một lát. Nạp Tợn dứt lời, cũng không đợi Áng Nghèo đáp lời, liền cầm ra vảy rồng nhẹ nhàng điểm một cái. Một cỗ không gian chi lực nháy mắt theo trên vảy rồng một phát. Một giây sau, Nạp Tợn thân hình liền biến mất không thấy. Áng Nghèo vốn còn nghĩ nói, hắn cũng cùng đi qua nhìn xem, nhưng bất đắc dĩ Nạp Tợn trực tiếp dùng động long chi vậy đến truyền tống, kia liền không có cách nào. Bất quá, Nạp Tợn khẩn cấp như vậy, thậm chí không tiếc vận dụng vảy rồng bên trong không gian chi lực, cũng đủ để nhìn ra chuyện này tính gấp gáp. Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở liếc nhau một cái, chúng ta làm sao bây giờ? Bởi vì Nạp Tần đã rời đi, Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có chướng ngại, dứt khoát trực tiếp dùng tâm linh dây buộc nói chuyện với nhau. Trải qua sau khi trao đổi, bọn hắn còn là quyết định tin tưởng Nạp Tần xử lý năng lực, tiếp tục tham quan mỏ rẻ ở tạ bong bóng công xưởng. Lúc này, vị kia tinh mục tộc vệ binh cũng có chút ngộng, bất quá khi nhìn đến Áng ánh mắt về sau, hắn còn là kịp phản ứng, chúng ta còn muốn tiếp tục đi công xưởng sao? Áng nghẹo gật gật đầu, tiếp tục. Tinh mục tộc vệ binh gật gật đầu, cái kia, chúng ta đã đến, nơi này là dưới mặt đất 18 tầng, cũng là mỏ rẻ ở tạ đại nhân công xưởng vị trí địa. Nương theo lấy đinh một thanh âm vang lên, thang máy đại môn tách ra. Phía trước là một đầu rộng lớn hành lang, có thể thông qua hành lang nhìn thấy cách đó không xa một cái to lớn không gian. Hành lang phía trên treo một cái âm 18 tầng tiêu chí. Nhìn xem cái này tiêu chí, A Nghèo nhịn không được ở trong lòng yên lặng dùng mình một cái, không thể không nói, cái số này thật đúng là vi diệu. Không có suy nghĩ nhiều, tại tinh mục tộc vệ binh dưới sự dẫn đầu, bọn hắn bước vào hành lang. Hành lang duy nhất có ngắn ngủi hơn 10 mét, liền tiến vào một cái rộng lớn đại sảnh. Một cái thon dài bóng người đứng trước ở đại sảnh cổng, khi thấy A Nghèo bọn người đến về sau, đạo nhân ảnh kia cũng tiến lên đón. Chương 3631, bí mật công xưởng, 1, chương 3631, bí mật công xưởng, 1, kia là một cái vóc người cao tinh mục tộc. Trang phục của nó cũng cùng cái khác tinh mục tộc hoàn toàn khác biệt. Trên đầu mang theo màu cà phê rộng xuôi theo mũ, vành nón cực rộng, đường vòng cung biên giới tràn ngập thiết kế cảm giác. Mặc một bộ cùng mũ cùng màu, nhưng càng thiên bạc kim váy dài, bên hông lưu mang tùy ý đánh cái kết, lười biếng lại tùy tiện. Dưới chân thì dẫm lên một đôi mang theo chữ sắc điểm lấm tấm giày cao gót, dài nhỏ cùng ngọn nguồn dẫm tại đá cẩm thạch mặt đất, phát ra thanh thúy tiếng vang. Lối ăn mặc của đối phương rất có thiết kế cảm giác, mà lại không chỉ là trang điểm, hắn thân thể cũng như liễu rủ trong gió, nhìn qua đơn bạc nhưng lại mười phần ưu nhã. Nó là mỏ rẻ ở ta sao? Áng ở trong lòng dâng lên một tia nghi vấn, nhưng rất nhanh lại bản thân phủ định. Tên mỏ rẻ ở ta bên trong mang tháp nói rõ đối phương là vị nam tính, lấy tinh mục tộc truyền thống, mang theo đắt mới là nữ tính. Mặc dù xưa nay, Áng nghèo là rất khó theo bề ngoài phân rõ tinh mục tộc giới tính, nhưng trước mắt vị này, theo quần áo trang điểm đến thon dài thân thể, đều là nữ tính bộ dáng. Cho nên, hẳn là một vị tinh mục tộc nữ sĩ a. Nếu là nữ sĩ, vậy khẳng định không phải mỏ rẻ ở ta. Có lẽ, là mỏ rẻ ở ta trợ thủ. Áng nghèo nghĩ như vậy thời điểm, yêu nhã nữ sĩ chạy tới trước mặt của bọn hắn. Đối phương thân cao cũng so bình thường tinh mục tộc cao hơn, tối thiểu đạt tới 2m5 tả hữu. Áng ở trước mặt nó, bình thường chỉ tới đối phương nơi ngực. Còn tốt, tinh mục tộc không có nhân loại tính trinh, coi như bị nhìn chằm chằm ngực, cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm. Hai vị khách nhân tôn quý, chào buổi tối. Người tới có chút túi người, dưới ánh mắt nghệ, mang theo vài phần tìm tòi nghiên cứu cùng hiếu kỳ. Thanh âm của nó mang rõ ràng chắc chắn cảm giác, sung mãn lại với nhuận. Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở cũng lễ phép gật gật đầu, tính làm đáp lại. Có thể tha cho ta hỏi thăm một câu sao? Nạp Tân đại nhân, làm sao không thấy rồi? Ánh mắt của nó hướng Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở sau lưng bước đi, tựa hồ đang tìm kiếm cái kia biến mất thân ảnh. Áng nghèo đang chờ giải thích, dẫn bọn hắn tới tinh mục tộc vệ binh, trước một bước mở miệng nói, bỏ rẻ ở tạ tiên sinh, Nạp Tân đại nhân nửa đường tiếp vào đưa tin, tạm thời rời đi trước. Đưa tin? Rời đi? Mỏ rẻ ở tạ ánh mắt lóe lên suy nghĩ, xảy ra chuyện gì sao? Nó trước đó thông qua tinh thể khôi lỗi con mắt, tận mắt thấy Nạp Tân cùng Áng nghèo bọn người tiến vào sâu giếng trong thang máy. Thang máy là bịt kín không gian. Đối phương hiện tại đột nhiên theo bịt kín trong thang máy biến mất không thấy gì nữa, nói rõ là chuyển tống đi. Mà bong bóng công xưởng nội bộ không gian là bị động long ra cô qua, phổ thông không gian truyền tống là rất khó phá vỡ, Nạp Tân có thể truyền tống đi, tất nhiên vận dụng vảy rồng. Bình thường, Nạp Tân là sẽ không vận dụng vảy rồng truyền tống, bởi vì vảy rồng bên trong không gian năng lượng là có ngạch định hạn mức cao nhất, dùng một lần thiếu một lần. Bây giờ Nạp Tân vận dụng vảy rồng truyền tống, tất nhiên là xảy ra chuyện gì sự kiện khẩn cấp. Cái này khiến Mỏ Rẻ ở Tạ cũng sinh ra mấy phần hiếu kỳ. Tinh mục tộc vệ binh do dự 2 giây, ánh mắt nhìn về phía Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở, "Ta có thể nói sao?" Áng từ chối cho ý kiến gật đầu, bản thân cũng không phải cái gì giữ bí mật sự tình. So với cái này, Áng kỳ thật càng hiếu kỳ chính là, trước mắt ăn mặc đều rất ưu nhã nữ sĩ thế mà thật là Mỏ Rẻ ở Tạ bản nhân. Một bên khác, thấy Áng nghèo gật đầu, tinh mục tộc vệ binh liền đội vàng đem trong thang máy phát sinh sự tình, nói cho Mỏ Rẻ ở Tạ. Cùng đại trưởng lão đưa tin, kính quỷ bong bóng công xưởng màu sắc tự dưng biến sâu. Mỏ Rẻ ở Tạ ánh mắt dần dần thâm trầm, đang nghe kính quỷ chi danh lúc, ngựa khí rõ ràng mang theo vài phần kiên kỵ. Trầm mặc sau một hồi, Mỏ Rẻ ở Tạ mới thấp giọng thì thầm. Bây giờ vốn là nhiều chuyện thời điểm, hy vọng ký phôi nhà máy không muốn lại phát sinh chuyện gì xấu. Mỏ Rẻ ở Tạ tự quyết định về sau, lúc này mới dương mắt nhìn về phía Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở. Nó, không, hiện tại hẳn là dùng hắn. Hắn cũng chưa gặp qua Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở, bất quá trước đó Nạ Tần Minh xác nói qua, hắn mang chủ người phụ trách đến công xưởng nhìn xem. Mặc dù không biết chủ người phụ trách là chức vị gì, nhưng liền Nạ vẫn đều tự mình chiêu đãi, tất nhiên là hắn không cách nào tưởng tượng độ cao. Bất quá, hai vị người đến bên trong, ai là chủ người phụ trách đâu? Mỏ Rẻ ở Tạ rất muốn hỏi thăm một chút, nhưng lại cảm thấy tùy tiện thẳng hỏi ai là chủ người phụ trách, có chút thất lễ. Ngay tại Mỏ Rẻ ở Tạ thời điểm do dự, Áng tựa hồ nhìn ra Mỏ Rẻ ở Tạ tâm tư, mở miệng nói, kém chút quên tự giới thiệu, ta gọi Áng nghèo, vị này là Lạm Tợ Lạ Sở, chúng ta đều đến từ Mộc Kính. Mỏ Rẻ ở Tạ nghe xong, lập tức sáng tỏ. Mộc Kính lần này nhiều tộc thông lệ trên tụ hội hành không xuất thế, mà lại tại chủ trên đài biểu diễn, đại biểu mộng tính người nói chuyện chiêm tinh bà nảy tên ý ở, còn then chốt đăng chẳng, giới thiệu máy đăng nhập. Lúc ấy còn không có bao nhiêu người để ý, nhưng bây giờ, toàn bộ Bạch Nhật kính vực cơ hồ đều lập viên, đại lượng khí phôi nhà máy trong vòng một đêm thành lập, đều tại luyện chế máy đăng nhập khí phôi. Hiển nhiên, mộng tính đã triệt để lửa, theo một cái không có danh tiếng gì tổ chức nhỏ, đảo mắt trở thành một phương cự phách. Đối với này, Mò Rẹ ở ta cũng có thể hiểu được. Hắn đăng nhập qua Mộng Chi Tinh Nguyên, đối với Mộng Chi Tinh Nguyên cũng có sự hiểu biết nhất định. Từ một loại nào đó góc độ đến nói, máy đăng nhập Mộng Chi Tinh Nguyên chính là lần thứ hai nhân sinh. Mà lại, máy đăng nhập có lẽ cũng là ách nạn thái đường, duy nhất giải pháp. Nguyên nhân chính là này, dù cho tất cả mọi người đối với Mộng Kính tổ chức không hiểu rõ, nhưng bởi vì máy đăng nhập, tất cả mọi người rất tôn kính Mộng Kính. Làm Á Nghèo nói ra chính mình cùng Lạp Tợ Lạ Sợ đều đến từ Mộng Kính lúc, Mò Rẹ ở tạ trong lòng đã không quan tâm cái gì người phụ trách thân phận. Bọn hắn đều đến từ Mộng Kính, kia cũng là đáng giá kính sợ. Tôn kính Mộng Kính khách tới, hai vị có thể đến ta công xưởng, là ta Mò Rẹ ở tạ vinh hạnh. Mò Rẹ ở tạ trước đó mới gặp lúc, chỉ là lễ phép túi người, nhưng bây giờ lại là trực tiếp túi người hành lễ, đủ để thấy nội tâm biến hóa. Á Nghèo thật cũng không nghĩ đến Mộng Kính thân phận hữu dụng như vậy, sở dĩ giới thiệu đến từ Mộng Kính, thuần túy chỉ là vì để cho đối phương đừng xoắn xuýt thân phận. Kết quả, hiệu quả nổi bật. Không cần như thế, chúng ta chỉ là tới xem một chút khí phôi nhà máy tình huống. Trước đó đi nhà kho bên kia xoay xoay, bây giờ tới xem một chút công xưởng. Á Nghèo, không ngại chúng ta nhìn xem ngươi công xưởng sao? Mò Rẹ ở tạ không chút do dự gật đầu, đương nhiên không ngại, hai vị mời đi theo ta. Mò Rẹ ở tạ xoay người, đi tới đại sảnh một bên. Nơi này là một cái trinh cháy gừng hực lò sưởi trong tường, lò sưởi trong tường phía trên là một bộ Mò Rẹ ở tạ nửa người tranh chân dung. Hắn xốc lên bàn vẽ, tại họa phía sau một cái bánh răng chỗ phía bên trái xoay tròn 3 vòng, lại phía bên phải xoay tròn 2 vòng, cuối cùng ấn xuống một cái vẽ lên chính mình nở phối sức. Một giây sau, lò sưởi trong tường chậm rãi chuyển động, lộ ra phía sau một cái hình tròn thủy kính. Căn cứ Mò Rẹ ở tạ nói tới, hắn công xưởng ngay tại thủy kính đằng sau. Dứt lời, Mò Rẹ ở tạ trước một bước vào mặt kính. Áng cùng Lạp Tợ Lạ Sở cũng đi theo, xuyên qua thủy kính một khắc này, Áng phát hiện thủy kính cũng không phải là một cái mặt kính không gian, chỉ là liên tiếp hậu phương công xưởng một cái ẩn nấp cửa vào. Đợi đến đứng bước lúc, bọn hắn đã đi tới một cái hơi ảm đạm trong thang lầu. Xuyên thấu qua trên vách tường yếu ớt đen áp tường, có thể nhìn thấy đây là một cái hình rắn hướng xuống trong thang lầu, nhất thời còn nhìn không thấy đáy. Chương 3631, bí mật công xưởng 2, chương 3631, bí mật công xưởng 2, công xưởng ở phía dưới cùng. Mò Rẹ ở tạ nói, ta có thể hỏi thăm một chuyện không? Áng yên lặng mở miệng. Mò Rẹ ở tạ tựa hồ đoán được Áng Nghèo muốn hỏi cái gì, đại nhân là muốn hỏi vì sao công xưởng hội ở phía dưới cùng sao? Áng Nghèo, đúng vậy, hơn nữa còn giấu như thế ẩn nấp. Mò Rẹ ở tạ túi lầu xuống, ngựa khí mang theo vài phần yếu đất nhưng cũng không có đặc thù gì nguyên nhân, chỉ là bởi vì người thích. Mò Rẹ ở tạ một bên đi lên phía trước, vừa nói, ta từ nhỏ đã thích tại chật hẹp giam cầm trong không gian lợi, càng là ẩn nấp ta càng thích. Ẩn nấp vị trí đối với ta mà nói chính là tự do của ta không gian. Khi còn bé, Mò Rẹ ở tạ hội ở dưới bàn học phương, ngăn tủ hậu phương, thậm chí ván giường phía dưới, đào ra cửa hàng, chế tác cẩn tàng không gian. Sau đó đem ẩn tàng trong không gian bố trí lên các loại đồ chơi cùng đèn màu, hắn liền sẽ rất vui vẻ. Nghe tới Mò Rẹ ở tạ kể rõ, A Nghèo cũng ở trong tối nghĩ kỹ, tuổi thơ ẩn tàng không gian sao? Loại này ẩn tàng không gian kỳ thật hắn khi còn bé cũng có, bị hắn xưng là trụ sở bí mật, là John giúp hắn kiến tạo. Ngay tại nhà sàn đường khói hậu phương, có một cái bằng sắt cửa nhỏ, mở ra về sau là cái độ cao không đủ 1m3 tiểu không gian. Ở nơi đó, A Nghèo đồng dạng đều là thân người cong lại tài năng di động, đi chưa được mấy bước liền sẽ cảm giác chóng đầu. Nhưng hắn rất thích bí mật của mình căn cứ, ở nơi đó bày lấy sách, mượn trên đỉnh lộ trần lỗ nhỏ, vụ trộm nhìn xem khóa ngoại sách. Loại này trụ sở bí mật, ẩn tàng không gian, kỳ thật rất nhiều tiểu hài đều có cùng loại tình tiết. Đối với tiểu hài mà nói, gửi thân tại một cái so sánh chật hẹp không gian, hội cho bọn hắn mang đến biên giới cảm giác, nội tâm hội cảm giác an toàn. Bất quá theo tuổi tác phát triển, cái này loại tâm lý liền sẽ chậm rãi cải biến, thậm chí có thể sẽ càng ngày càng không thích chật hẹp giam cầm địa phương. Áng thật không có bởi vì trưởng thành mà phản cảm giam cầm, nhưng cũng đích xác đối với ẩn tàng không gian tinh tiết đã không có khi còn bé như vậy nặng. Ta cùng những người khác không giống, ta càng lớn lên càng thích ẩn tàng không gian, mà lại ta còn thích chế tác các loại cơ quan, đem để bí mật của mình không gian càng thêm ẩn nấp. Mò Rẹ ở tạ nói đến đây lúc, Áng Nghèo cũng nhớ tới bọn hắn trên đường đi kinh lịch. Vô luận là kim tiễn đao pho tượng ẩn tàng không gian, còn là khu sinh hoạt bên trong ẩn tàng tại sân nhỏ sâu giếng, còn là vừa rồi bọn hắn tại lò sưởi trong tường đằng sau thủy kính, đều là thông qua các loại cơ quan phát động ẩn nấp không gian. Theo những ngày đến xem, Mò Rẹ ở tạ đích xác đối với ẩn tàng không gian là càng lớn lên càng trầm mê. Đây cũng là ta tại sao lại đem công xưởng xây ở phía dưới cùng nguyên nhân, bởi vì tại trong ý thức của ta, càng bí mật địa phương liền càng an toàn. A Nghèo đối với này cũng không đưa có thể, mặc dù đối với người bình thường đến nói, công xưởng khẳng định phải xây tại có thể thông khí địa phương, lòng đất khẳng định là không thích hợp, nhưng đây chỉ là người bình thường ý nghĩ, đối với siêu phàm giả mà nói chỉ cần ngươi đủ cường đại, tại sâu trong hư không mở công xưởng đều được. Cũng tỉ như luyện kim thuật sĩ luyện kim công xưởng, chính là tại vị diện tường kép bên trong mở. Mặc dù thang lầu nhìn qua là vô tận, nhưng kỳ thật bọn hắn không đi mấy tầng, liền ngừng lại. Nơi này kỳ thật chính là tận cùng dưới đáy. Mò Rẹ ở tạ nói đến đây lúc, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa một cái hướng phía dưới trong thang lầu, nơi đó là giả tạo. Không cần tiếp tục hướng xuống, tiếp tục hướng xuống lời nói, hội tiến vào tuần hoàn. ngẫu nhiên từ bên trên trong thang lầu xuất hiện, sau đó tiến vào thang lầu rừng rậm. Nơi này mới thật sự là dưới đáy, ta công xưởng liền ẩn tàng ở trong này. Hiển nhiên, Mọ Rẹ ở tại công xưởng lối vào cũng chế tạo một cái nho nhỏ cạm bẫy cơ quan. Mặc dù đời này cũng chưa chắc có thể bắt đầu dùng, nhưng cơ quan tồn tại liền có thể cho Mọ Rẹ ở tạ mang đến cảm giác an toàn. Mọ Rẹ ở tạ đi đến trong thang lầu một bên, tại đèn áp tường chiếu dọi xuống, gõ phía dưới cái nào đó tấm gạch, một cái ẩn tàng đại môn lập tức bị mở ra. Bọn hắn đi vào trong môn, lập tức đi tới một cái tựa như ban ngày trong cự đại không gian. Cái không gian này có thể so với phía trên khu sinh hoạt, khắp nơi đều là kiến trúc, thậm chí còn có thể nhìn thấy cùng loại an tinh chấn lơ lửng mương nước. Đại lượng tinh mục tộc người ở trong này làm lấy đường sống, tinh thể khôi lỗi thì vận chuyển vật liệu hoặc là thành phẩm, bỏ vào nước mương, tùy ý dòng nước đem hắn mang vào hố sâu, đưa vào ẩn nấp bên trên treo sầu giếng. Nơi này cùng ảng trong ấn tượng công xưởng không giống, nó càng giống là vây quanh một cái công xưởng kiến tạo chấn nhỏ. Mà công xưởng ngay tại cái chấn nhỏ này ở trung tâm, kia là một tòa tầng cao nhất mang cái kéo hình dạng công hội thức kiến trúc, chung quanh còn có các loại trôi nổi dải lụa màu cùng mang in hoa vải vóc. Căn cứ Mọ Rẹ ở tạ thuyết pháp, ta cũng không cho rằng mình là cái thợ rèn, ta cho định vị của mình trừ là mật thất nhà thiết kế bên ngoài, còn là một vị chuyên gia thiết kế thời trang. Ta đến luyện chế khí phôi chỉ là vì sinh tồn, cũng là vì cứu rỗi. Nội tâm của hắn chỗ sâu cũng không đem chính mình định vị thành thợ rèn, bây giờ bất đắc dĩ trở thành thợ rèn cũng chỉ là vì ứng đối ách nạn thái dương thôi. Kỳ thật tại một tuần lễ trước, ta chưa hề nghĩ tới chuyển thành thợ rèn, ta thậm chí đã làm tốt đem cả đời đều hiến cho thiết kế thời trang chuẩn bị. Dù cho về sau, ta nghe nói Bạch Nhật Kính vực sắp buộc phát tận thế hai nạn nghe đồn, thậm chí Cún Tạ trưởng lão khuyên ta làm cái lâm thời thợ rèn, ta cũng không có phản bội. Bởi vì ta hy vọng cuộc đời còn lại của mình đều cùng trang phục, cùng cái kéo làm bạn. A nghèo, về sau vì sao thay đổi? Bởi vì áp lực. Mọ Rẹ ở tạ lắc đầu, về sau sở dĩ cải biến là bởi vì ta đi mộng chi tinh nguyên. Mọ Rẹ ở tạ nói đến đây lúc, ánh mắt mang theo vài phần mông lung, nhìn về phía nơi xa. Ta ở trong mộng chi tinh nguyên nhìn thấy thần tượng của ta. Lãnh Đát tiền bối. Lãnh Đát. A cùng lạm tợ lạ sợ sững sờ, đây không phải bọn hắn trước đây không lâu mới đưa vào mộng chi tinh nguyên nhóm đầu tiên thánh thi kết tinh phục sinh dân bản địa sao? Mà lại Lãnh Đát, bọn hắn còn rất quen, không chỉ là kỳ chân đọc nhiều quán người thiết kế, bây giờ cũng đảm nhiệm thọ tử trấn thiết kế. Ta nhìn thấy mất đi thật lâu Lãnh Đát tiền bối, tại mộng chi tinh nguyên một lần nữa làm lên nhà thiết kế, còn bắt đầu đại hương thổ mục. Cái này cho ta rung động rất lớn. Nguyên lai, mộng chi tinh nguyên tồn tại, không chỉ là vì ứng đối tai nạn, cứu rỗi bất hạnh chết đi con dân, cũng có thể để mộng tưởng tiếp tục kéo dài, dù cho tử vong, cũng có thể thực tiễn còn sống lúc mộng tưởng. Giờ khắc này, ta lĩnh ngộ, ta cái gọi là phản bội, kỳ thật căn bản không quan trọng. Bởi vì dù cho ta chết, ta cũng có thể ở trong mộng chi tinh nguyên tiếp tục ta truy cầu. Vô luận là ở trong mộng chi tinh nguyên mở chính mình ẩn tàng không gian, còn là xây dựng độc thuộc về trang phục của ta đế quốc, nơi đó đều đủ để gánh chịu giấc mộng của ta. Đã như thế, vậy ta coi như bây giờ tạm thời chuyển thành thợ rèn, cũng không tính phản bội, bởi vì ta sẽ không chân chính chết đi, ta cuối cùng có cơ hội trở lại đường ngay bên trên. Mọ Rẹ ở tạ sau khi nói xong, còn thật sâu hướng hàng cùng lạm tợ lạ sở bái, bởi vì nếu như không có mộng tính mang đến máy đăng nhập, hắn cũng không có cách nào trong thực tiễn tâm mộng tưởng, cũng không thể nào thấy mình thần tượng. Bất quá áng nghèo đối với Mọ Rẹ ở tạ lý do thoái thác, lại là có một phen khác lý giải. Áng chỉ cảm thấy, đây chính là một cái nội tâm rất chủ người. Nội tâm của hắn có lẽ cũng là nghĩ vì tộc nhân làm ra công hiến, chẳng qua là cảm thấy phản bội thật xin lỗi đã từng chấp nhất truy cầu mộng tưởng chính mình. Mà mộng chi tinh nguyên xuất hiện, lại là cho hắn một cái lấy cớ, để hắn thuyết phục chính mình. Coi như không có cái này lấy cớ, Áng cảm thấy cũng sẽ có cái khác lấy cớ. Chỉ là mộng chi tinh nguyên cái này lấy cớ càng thêm hoàn mỹ một chút thôi. Chương 3632 cải tiến 1 1 1. Chương 3632 cải tiến 1 1 1. Tiếp xuống nửa giờ, Áng tại Mọ Rẹ ở tạ công xưởng bên trong chứng kiến hắn rèn đúc toàn bộ quá trình. Không thể không nói, đây là Áng nghèo gặp qua nhất có dây chuyển sản xuất cảm giác rèn đúc. Chọn tài liệu, định tài, đi hà, ấm lên, chiết xuất, hai lần ấm lên, nóng, dùng, tạo hình, hoa văn màu, đóng băng, đóng gói. Mỗi một bước đều tại khác biệt trong gian phòng hoàn thành. Mỗi cái gian phòng đều có đối ứng người phụ trách, mấy vị trợ thủ cùng đại lượng dùng cho vận chuyển cùng xử lý tạp vật tinh thể khôi lỗi. Những này gian phòng là lẫn nhau phong bế, duy nhất liên tiếp gian phòng là mấy cái treo lơ lửng giữa trời mương nước. Mương nước bên trong đựng chính là đặc thù làm lạnh dịch. Mỗi khi một bước tiến hành hoàn tất về sau, tinh thể khôi lỗi liền sẽ đem bán thành phẩm bỏ vào nước mương, tùy ý nó thuận dòng bay xuống, đi đến bước kế tiếp gian phòng. Cuối cùng từng bước một đến điểm cuối, đóng băng hồ, tạo hình hoàn tất khí phôi, hội tiến vào một cái từ nhiều loại làm lạnh dịch điều đổi. Nổi lơ lửng dị sắc cùng đồng ánh sáng đóng băng hồ. Khí phôi tại đóng băng hồ chìm tới đáy nửa giờ. Cuối cùng, đáy ao sẽ xuất hiện vòng xoáy, đem đóng băng hoàn tất khí phôi cuốn vào phía dưới đóng gói phòng, sau đó từ sâu giếng kéo đến bong bóng công xưởng tầng thứ nhất, để tinh thể khôi lỗi vận chuyển đến phụ cận bong bóng nhà kho. Toàn bộ quá trình có thể nói phi thường trôi chảy. Mà lại, bởi vì mỗi một bước đều là có người nhìn chằm chằm, cơ hồ rất khó xuất hiện rõ ràng thứ phẩm. Kia đại khái cũng là vì cái gì, Mọ Rẹ ở tại chỗ rèn đúc đi ra khí phôi, hiệu quả đều ổn định dị thường nguyên nhân. Làm Mọ Rẹ ở tạ mang hàng nghèo bọn người đi tới công xưởng cái cuối cùng khu vực đóng băng bên cạnh ao bên trên lúc, hắn do dự mãi về sau vẫn là hỏi đại nhân cảm thấy ta công xưởng như thế nào. Trong toàn bộ quá trình, Mọ Rẹ ở tạ đều không có hỏi thăm hàng hợp phường ý kiến. Cũng không phải hắn không hỏi, hắn muốn là cảm thấy hàng có thể sẽ chủ động hỏi. nhưng từ đầu đến cuối, A Ngẹo đều không có lên tiếng, cái này khiến nội tâm của hắn có chút bất an. Càng là bất an, càng hội hướng một chút không tốt phương diện liên tưởng. Trước đó Nạp Tần nói, A Ngẹo chỉ là tùy ý chọn một tòa công xưởng nhìn xem tiến trình. Nhưng thật là tùy tiện sao? Trước đó A Ngẹo cũng minh xác nói qua, hắn là theo bong bóng nhà kho tới. Có phải hay không là, A Ngẹo tại bong bóng trong nhà kho nhìn thấy hắn luyện chế khí phôi, cảm thấy có vấn đề, cho nên mới cố ý lựa chọn chính mình công xưởng. Tóm lại, Mò Rẹ ở Tạ nội tâm lúc này bắt đầu bất an. Đến đóng băng hồ về sau, Mò Rẹ ở Tạ rốt cục vẫn là nhịn không được hướng A Ngẹo đưa ra nghi vấn. Một bên khác, A Ngẹo sở dĩ một mực không có lên tiếng, nhưng thật ra là đang suy nghĩ toàn bộ rèn đúc quá trình vấn đề, cùng như thế nào cải tiến. Bởi vì tạm thời còn không có một cái mạch suy nghĩ, cho nên liền không có lên tiếng. Bây giờ nghe tới Mò Rẹ ở Tạ hỏi thăm, A Ngẹo nguyên bản cũng dự định tùy tiện qua loa vài câu, nhưng thông qua siêu cảm giác, A Ngẹo phát giác được Mò Rẹ ở Tạ nội tâm lo sợ bất an. A Ngẹo nghĩ nghĩ, còn là quyết định giải thích vài câu. Toàn bộ quá trình, cơ hồ không có cái gì thói xấu lớn, rất hoàn mỹ. A Ngẹo, có thể nói, đây là ta gặp qua, cho tới nay nhất có dây chuyển sản xuất động lực rèn đúc. Dây chuyển sản xuất. Mò Rẹ ở Tạ sửng sốt một chút. A Ngẹo, ngươi có thể hiểu thành phân công hợp lực. Dù sao cũng phải đến nói, ngươi luyện chế không có vấn đề gì, chí ít trong mắt của ta là phi thường không sai. A Ngẹo vừa nói, một bên nô ra ma lực chi thủ, nắm vào trong hư không một cái, liền theo đóng băng dưới hồ phương cầm ra tới một cái thủy cầu. Thủy cầu nội bộ là một cái ngay tại lắng đọng khí phôi. A Ngẹo quan sát tỉ mỉ một chút cái này cơ bản có thể xem như thành hình khí phôi, thản nhiên nói, rất không tệ khí phôi. Dứt lời, A Ngẹo tiện tay đem khí phôi ném vào đóng băng hồ, sau đó tiếp tục bắt lấy mới khí phôi. Ngắn ngủi nửa phút bên trong, A Ngẹo liền bắt lấy hơn 10 cái khí phôi. Mỗi cái khí phôi, A Ngẹo đều là nhìn mấy giây liền ném vào đóng băng hồ. Cuối cùng, A Ngẹo cho ra một cái tổng hợp đánh giá, đều là hợp cách phẩm, hoàn toàn có thể dùng làm máy đăng nhập thao tải. Nghe tới A Ngẹo đánh giá về sau, Mò Rẹ ở Tạ nỗi lòng lo lắng cũng rốt cục rơi xuống. Bất quá hắn nội tâm vẫn còn có chút nghi vấn, đã toàn bộ rèn đúc quá trình không có vấn đề gì lớn, vì sao trước đó A Ngẹo một câu đều không nói đâu? Mà lại, A Ngẹo lông mày một mực hơi nhíu, cái này lại là vì cái gì đây? Mò Rẹ ở Tạ cũng là nhanh mồm nhanh miệng người, đã lời nói đều đã nói đến đây, dứt khoát đem nội tâm nghi hoặc hỏi lên. A Ngẹo trầm mặc một lát, trả lời, mặc dù toàn bộ quá trình rất hoàn mỹ, nhưng cũng bởi vì quá mức hoàn mỹ, ta tạm thời tìm không thấy cải tiến địa phương. Cải tiến? Mò Rẹ ở Tạ sửng sốt, A Ngẹo đến chính mình công xưởng là vì cải tiến khí phôi. Nói như vậy, hắn khí phôi thật sự có vấn đề. A Ngẹo lắc đầu, đích xác có một chút vấn đề nhỏ, nhưng vấn đề cũng không lớn. Có thể nói cho ta, là vấn đề gì sao? A Ngẹo cũng không có che giấu, đem đăng nhập số lần hơi thấp tình huống, nói cho Mò Rẹ ở Tạ. Sau khi nói xong, A Ngẹo lại bổ sung một câu, mặc dù theo ngươi công xưởng đi ra khí phôi đăng nhập số lần hơi thấp, nhưng độ ổn định lại là rất cao, cơ hồ gần với vị kia chỉ kính nữ yêu khí phôi, mà lại không chỉ có trước mắt khu vực này, cho dù là toàn bộ chế tác khu, ngươi độ ổn định đều có thể xếp tại trước mao. Mò Rẹ ở Tạ, cho nên đại nhân tài cố ý tới nhìn ta công xưởng. A Ngẹo gật gật đầu, độ ổn định rất cao, nói rõ ngươi rèn đúc tiêu chuẩn là rất ổn định. Ta liền nghĩ qua đến xem, có thể hay không làm sơ cải tiến, tại bảo trì độ ổn định đồng thời tăng lên đăng nhập số lần. Bất quá, trước mắt xem ra có chút khó. Mò Rẹ ở Tạ hiện tại xem như rõ ràng, vì sao A Ngẹo trước đó một mực trầm mặc không nói, đại khái chính là đang suy nghĩ như thế nào cải tiến sự tình. Là không có cách nào cải tiến sao? Mò Rẹ ở Tạ cũng không phải cái cố chấp người, làm chuyên gia thiết kế thời trang bản thân liền sẽ tiếp nhận các loại ý kiến, lấy bảo trì chính mình thời thượng đầu não. Cho nên, làm A Ngẹo nói hắn khí phôi có một chút vấn đề nhỏ lúc, hắn cũng sẽ không cảm thấy bị mạo phạm, ngược lại bức thiết hy vọng cải tiến. A Ngẹo cũng không trả lời là hoặc là không phải mà là trầm ngâm nói, ta vốn cho là, ngươi công xưởng xuất phẩm khí phôi đều là một người rèn đúc. Như vậy, ta liền có thể theo rèn đúc góc độ cho ra một chút cải tiến phương án. Nhưng không nghĩ tới chính là, Mò Rẹ ở Tạ rèn đúc công xưởng là một cái đã tương đối thành thục dây chuyền sản xuất. Dây chuyền sản xuất đương nhiên là tốt, cũng là đáng mở rộng, nhưng cũng bởi vì mỗi cái gian phòng tiêu chuẩn đều không khác mấy, áng căn bản tìm không ra thói xấu lớn, dẫn đến cải tiến phương án một mực tiêu thốn. Muốn xuất hiện nhảy vào thức chất biến, nhất định phải làm cho cả dây chuyền sản xuất đều xuất hiện cải biến. Nói cách khác, hiện tại mỗi cái gian phòng người phụ trách, trợ thủ đều muốn lớn thay đổi. Đây là rất không có khả năng, bởi vì mới tìm người nhất định phải trình độ đạt đến đỉnh điểm, lại giữa lẫn nhau trình độ còn muốn không sai biệt lắm, cuối cùng những người này số lượng còn muốn mấy trăm. Cái này rõ ràng là không cách nào làm được. Nạp vẫn có thể kiếm ra bây giờ cái này dây chuyền sản xuất đoàn đội, đã là hắn có thể làm đến cực hạn. Cho nên, nhảy vào thức chất biến là không có cách nào. A Ngẹo, ta có thể đưa ra cải tiến phương án, nhiều lắm là theo một chút chi tiết làm ra cải biến. Thí dụ như nóng dung bên trên hỏa hầu khống chế, tạo hình lúc thủ pháp, đóng băng hồ làm lạnh dịch phối hợp chờ một chút. Nhưng những ngày cải tiến khả năng cũng sẽ không để đăng nhập số lần xuất hiện trên phạm vi lớn gia tăng. Ý gì theo A Ngẹo đoán chừng, khả năng chính là theo ổn định 750 lần, biến thành 760 hoặc là 770. Tăng phúc sẽ không vượt qua 50, cũng không có khả năng tiến vào ưu phẩm hoặc là lương phẩm khu vực, thuộc về biên độ nhỏ cải tiến. Ta trước mắt có thể đưa ra chính là loại này nhỏ cải tiến. A Ngẹo nói đến đây lúc, than nhẹ một tiếng, nhưng ta cảm thấy, loại này biên độ nhỏ cải tiến cũng không có cái gì quá lớn. A Ngẹo còn không có đem không cần thiết nói ra miệng, Mò Rẹ ở Tạ liền trước một bước nói, cần thiết. Mặc dù chỉ là nho nhỏ tiến bộ, nhưng mỗi một lần nhỏ tiến bộ cũng có thể làm cho tác phẩm của ta trở nên tốt hơn, không phải sao? Mọ rẻ ở ta đã từng làm thiết kế thời trang cũng là dạng này, phong cách của ta thiên hướng về từ phồn hóa giản, nhưng hóa giản đến cực hạn về sau, cơ bản rất khó lại để thăng. Ta liền sẽ đi bái phòng khác biệt nhà thiết kế, thậm chí khác biệt tộc đàn nhà thiết kế, để bọn hắn cho ta thiết kế nói ý kiến. Dù cho ý kiến này cũng sẽ không cho tác phẩm của ta có quá lớn tăng lên, nhưng chỉ cần có tăng lên, ta cuối cùng có thể đạt tới ta chỗ theo đuổi độ cao. Cùng lý lẽ, Mọ Rẻ ở Tạ cũng sẽ không cảm thấy nhỏ cải tiến không cần thiết, chỉ cần là cải tiến, dù chỉ là để bình quân 750 lần gia tăng đến 751 lần, hắn đều nguyện ý đi làm. Trọng yếu không phải tăng phúc số lần, mà là tìm tới vấn đề. Chính hắn là tìm không thấy vấn đề, cho nên một mực không có nghĩ qua đi cải tiến, nhưng nếu như người khác có thể giúp hắn tìm tới vấn đề, hắn là vô cùng nguyện ý đi làm tính thích ứng cải biến. Huống chi, theo 750 lần tiến hóa đến 760, 770, theo Mọ Rẻ ở Tạ, đây cũng không phải là biến hóa nhỏ. Tiến thêm một bước, liền đến lương phẩm lĩnh vực. Nhìn xem Mọ Rẻ ở Tạ khao khát ánh mắt, Á Nghèo vốn đang chần chờ biểu lộ, phút chốc thoải mái. Đã Mọ Rẻ ở Tạ muốn từng bước một làm ra cải tiến, kia liền làm đi. Có lẽ, hắn tương lai thật có thể làm được ổn định tăng lên, đạt tới lương phẩm hoặc là ưu phẩm tình trạng đâu. Thời gian kế tiếp, Á Nghèo bắt đầu cải tiến dạy học. Chính yếu nhất khu dạy học vực, còn là nóng dung khu, tạo hình khu cùng đóng băng hồ. Ba cái này địa phương là toàn bộ trên dây chuyền sản xuất trọng yếu nhất khu vực, cũng đều là Mọ Rẻ ở Tạ làm chủ người phụ trách. Á Nghèo không có cách nào đi tăng lên tất cả mọi người trình độ, chỉ có thể từ trên người Mọ Rẻ ở Tạ vào tay. Thời gian chậm rãi trôi qua, Á Nghèo giảng rất tỉ mỉ, Mọ Rẻ ở Tạ cũng học rất chân thành. Đại khái sau một giờ, Á Nghèo đem tất cả cần cải tiến chi tiết, bao quát tạo hình thủ pháp biến hóa, đóng băng hồ làm lạnh dịch phối trộn, đều dạy cho Mọ Rẻ ở Tạ. Mọ Rẻ ở Tạ cũng hấp thu rất nhanh, thậm chí lập tức liền định cải tiến. Bất quá, hỏa hầu khống chế, tạo hình thủ pháp đều không phải thời gian ngắn liền có thể lập tức cải biến, hắn cũng chỉ có thể trước theo điều đổi làm lạnh dịch vào tay. Á Nghèo cho ra mới làm lạnh dịch phối trộn, cũng không cần dành thời gian nguyên bản đóng băng hồ, chỉ cần đi đến tăng thêm mới làm lạnh dịch là được. Mọ Rẻ ở Tạ tìm đến tinh thể khôi lỗi, trong vòng 10 phút, liền đem đóng băng trong ao làm lạnh dịch phối trộn, một lần nữa điều phối tốt. Sau đó, Mọ Rẻ ở Tạ mang hai cái khí phôi tìm tới Á Nghèo. Trong đó một cái khí phôi là dùng nguyên đóng băng hồng âm, một cái khác khí phôi thì là mới đóng băng hồng âm. Mọ Rẻ ở Tạ hy cầu Á Nghèo hỗ trợ qua khảo nghiệm, cũ mới đóng băng hồ đối với đăng nhập số lần ảnh hưởng. Á Nghèo bản thân cũng có ý này, cho nên không chút do dự liền đáp ứng, bất quá, một cái so sánh tổ còn là quá ít, lại đi lấy thêm mấy cái khí phôi. Sau 5 phút, tại mấy cái so sánh tổ tham khảo xuống, Á Nghèo ghi chép lại cũ mới đóng băng hồ đăng nhập số lần. Cuối cùng xác định, mới đóng băng hồ tại đăng nhập bình quân số lần bên trên, so với cũ đóng băng hồ tăng phúc đại khái 4 lần đến 5 lần tả hữu. Cũng chính là 750 cùng 755 chênh lệch. Gia tăng số lần cũng không nhiều, nhưng tối thiểu là mắt thường có thể nhìn thấy tăng phúc, cái này khiến Mọ Rẻ ở Tạ cũng rất mừng rỡ, không kịp chờ đợi muốn học tập Á Nghèo chỗ giáo sư hỏa hầu khống chế cùng tạo hình thủ pháp. Nhìn thấy Mọ Rẻ ở Tạ học tập nhiệt tình, Á Nghèo cũng có chút vui mừng, thế là đưa ra rời đi thỉnh cầu. Bởi vì không rời đi lời nói, Mọ Rẻ ở Tạ khẳng định hội một mực bồi tiếp bọn hắn, lãng phí học tập thời gian, làm hao mòn học tập nhiệt tình. Cho nên, bây giờ rời đi vừa vặn. Mà lại, hiện tại qua hơn 2 giờ, nạ bên kia còn không có tin tức truyền đến, Á Nghèo cũng rất tò mò. Chỉ kính nữ yêu công xưởng có phải là ra cái vấn đề lớn hơn gì, muốn qua nhìn xem. Thấy Á Nghèo khăng khăng muốn đi, Mọ Rẻ ở Tạ cũng không tiếp tục giữ lại, chỉ là khẩn cầu Á Nghèo, nếu như về sau có thể phát hiện hắn càng nhiều vấn đề, nhất định phải nói cho hắn. Á Nghèo tự nhiên là miệng đầy đáp ứng, sau đó dưới sự dẫn dắt của Mọ Rẻ ở Tạ, bọn hắn một lần nữa trở về mặt đất. Cáo biệt Mọ Rẻ ở Tạ, Á Nghèo cùng Lạp Tở Lạ Sơ liếc nhau một cái, đi ra bong bóng công xưởng. Khi bọn hắn một lần nữa trở về ngoại giới lúc, bọn hắn phát hiện, không gian chung quanh tựa hồ rõ ràng rộng rãi một chút. Là bởi vì bong bóng biến thiếu sao? Á Nghèo cẩn thận quan sát một chút, cuối cùng xác định, bong bóng mật độ cũng không hề biến hóa chính là tinh thể khôi lỗi. Trước đó bọn hắn đi tới khu vực này thời điểm, có đại lượng tinh thể khôi lỗi tại không chặng đường phi hành, vô luận là vận chuyển vật tư đi các bong bóng lớn công xưởng, còn là theo bong bóng công xưởng vận chuyển khí phôi đi hướng nhà kho, đây đều là tinh thể khôi lỗi sống. Bởi vậy, tinh thể khôi lỗi trải rộng chân trời. Nhưng lúc này, xung quanh không có một cái tinh thể khôi lỗi theo bong bóng trong công xưởng rời đi. Cái này hiển nhiên là có vấn đề, mà lại Á Nghèo chú ý tới, chỉ có bọn hắn mảnh này bong bóng khu vực là không có tinh thể khôi lỗi, tại cái khác khu vực tinh thể khôi lỗi cũng không có dị thường. Có thể thấy được bọn hắn tiến khu vực này tinh thể khôi lỗi bị người khống chế lại. Có thể khống chế một cái khu vực tinh thể khôi lỗi, trước mắt chỉ có 2 người, hoặc là nạp tơ, hoặc chính là phụ trách phiến khu vực này tinh thể khôi lỗi số liệu người phụ trách Cun Tả trưởng lão. Ngay tại Á Nghèo suy đoán sẽ là ai khống chế tinh thể khôi lỗi lúc, Lạp Tơ Lạ Sơ đột nhiên nói, ta giống như biết tinh thể khôi lỗi đi đâu rồi. Á Nghèo nghi hoặc nhìn về phía Lạp Tơ Lạ Sơ, lại phát hiện Lạp Tợ Lạ Sở chính hướng phía sau hắn phương hướng nhìn, Á Nghèo lập tức theo tầm mắt của nàng, quay đầu nhìn lại. Mới đầu mấy giây, Á Nghèo cũng không thấy được dị thường. Nhưng nhìn chăm chú cẩn thận quan sát vài giây sau, hắn rốt cục phát hiện không thích hợp, hắn nhìn thấy một cái to lớn màu đen vòng đây. Tấu chương xong, chương 3633, cấm thạch, 1, chương 3633, cấm thạch, 1, lít nha lít nhít tinh thể khôi lỗi, vây quanh ở cùng một chỗ, thế là hình thành như thế một cái túi màu đen vòng đây. Sở dĩ Á Nghèo ngay từ đầu không có phát hiện, là bởi vì chói mắt xem xét, cái kia màu đen vòng vây có điểm giống là bong bóng nhà kho, bởi vì bong bóng nhà kho màu sắc chính là màu đen. Đi qua nhìn một chút, Áng cùng Lạp Tở Lạ Sở lẫn nhau dò xét liếc mắt, cơ hội nháy mắt đạt thành thống nhất mục đích, hướng màu đen vòng vây phương hướng bay đi. Rất nhanh, bọn hắn liền đi tới màu đen vòng vây phụ cận. Nhìn xem cái kia lít nha lít nhít tinh thể khôi lỗi, Áng nghèo cũng phát hiện một chút manh mối. Trước mắt, chế tác khu tinh thể khôi lỗi đại khái chia làm hai nhóm, một nhóm là các đại công phường vận chuyển thành phẩm tinh thể khôi lỗi, bọn chúng bình thường đều tại các đại công phường đợi. Bây giờ, những tinh thể này khôi lỗi tựa hồ bị cấm túc, không cách nào rời đi công xưởng. Một đạo khác thì là vận chuyển vật liệu đến các công xưởng tinh thể khôi lỗi, bọn chúng bình thường lui tới tại giá luyện khu cùng chế tác khu. Lúc này, hình thành màu đen vòng vây chính là cái này phát vận chuyển tài liệu tinh thể khôi lỗi. Mà bọn hắn sở dĩ hội vây thành một đoàn, là bởi vì màu đen vòng vây trung tâm chính là chỉ kính nữ yêu vị trí bong bóng công xưởng. Cho nên, nếu không có gì ngoài ý muốn lời nói, những tinh thể này khôi lỗi hẳn là Cùn Tạ trưởng lão hoặc là Nạ Vân điều khiển, chính là vì ngăn cách chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng. Sở dĩ chỉ có vận chuyển tài liệu khôi lỗi, mà không có công xưởng nội bộ khôi lỗi, khả năng chính là vì để tránh cho quấy nhiều đến chung quanh công xưởng thợ rèn. Lam Áng cùng Lạm Tợ là sợ tới gần về sau, một cái tinh thể khôi lỗi liền tiến lên ngăn cản. Phía trước tạm thời cấm đi, mời hai vị quấn. Máy móc thanh âm từ trong miệng hắn truyền ra. Bất quá, khôi lỗi vừa nói một nửa, thanh âm của đối phương liền xuất hiện một tia ba động. À, là Áng nghèo tiên sinh, còn có Lạm Tợ là sợ nữ sĩ. Mặc dù đối phương thanh âm vẫn như cũng là vô cơ chất máy móc âm, nhưng bởi vì dừng lại phương thức thay đổi, rõ ràng tăng thêm mấy phần linh tính. Hiển nhiên, hắn phía sau là có người đang thao túng. Nạp Tợ A nghèo nhẹ giọng hỏi thăm. Cản bọn họ lại tinh thể khôi lỗi lập tức gật gật đầu, là ta. Được đến trả lời khẳng định về sau, A nghèo cũng thở dài một hơi. Đã nạ vẫn còn có thể điều khiển tinh thể khôi lỗi chặn đường ngoại nhân tới gần, vậy đã nói rõ còn có dư lực, tình huống hẳn là không đến mức quá tệ. Ngươi hiện tại còn tại chỉ kính nữ yêu trong công xưởng. Tình huống như thế nào rồi? A nghèo hiếu kỳ hỏi. Tinh thể khôi lỗi chần chờ một chút, nói khẽ, tình huống cụ thể có chút khó giải thích, tiên sinh nếu là không ngại, có thể tiến đến nhìn xem. Tiếng nói vừa ra một khắc này, từ tinh thể khôi lỗi chỗ tạo thành màu đen vòng vây chậm rãi tránh ra một cái khe hở, chừa lại để Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở có thể đi vào lỗ hổng. Áng nghèo cũng không do dự, cùng Lạm Tợ Lạ Sở cùng đi vào màu đen vòng vây. Bọn hắn vừa tiến vào vòng vây, cái kia mới bị mở ra khe hở cũng đi theo khép lại. Nháy mắt, trong vòng vây bộ liền trở nên đen nhánh ảm đạm. Bất quá, ảm đạm hoàn cảnh cũng không có ảnh hưởng tầm mắt của bọn hắn, Áng có thể thấy rõ ràng, mảnh này bán kính ước chừng khoảng 100 mét trong vòng vây, trừ chỉ kính nữ yêu bong bóng công xưởng bên ngoài, không có cái khác bất kỳ vật gì. Toàn bộ trong vòng vây bộ chống trải lại sâu mà duy nhất bong bóng công xưởng, lúc này sắc ngoài màu sắc vẫn như cũng là nồng đậm màu đỏ, mà lại đỏ phát tím. Nói rõ hai cái này tiếng đồng hồ hơn đi qua, chỉ kính nữ yêu cho tới bây giờ vẫn chưa thanh tỉnh, thậm chí khả năng càng ngày càng điên dại. Tại Áng quan sát chỉ kính nữ yêu vị trí bong bóng công xưởng lúc, cái kia màu đỏ tím bong bóng sắc ngoài đột nhiên xuất hiện một kia gợn sóng trung tâm mở ra một cánh cửa. Không hề nghi ngờ, đây là thông hướng bong bóng công xưởng nội bộ đại môn. Hẳn là nạ tự cho bọn hắn mở ra hiệu bọn hắn tiến vào trong đó. Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có xoắn xuýt, bay thẳng chui đến trước cổng chính, đạp đi vào. Theo một trận không gian biến ảo, bọn hắn đã theo ảm đạm vòng vây bên ngoài, đi vào sáng sủa bong bóng nội bộ. Bọn hắn vị trí tạm thời còn không rõ ràng lắm. Bất quá nhìn qua tựa hồ là một cái quảng trường. Sở dĩ nói là tựa hồ là bởi vì chung quanh bị mê vụ cho ngăn cản, cái gì đều nhìn không thấy. Nhưng thông qua mê vụ lăn lộn tần suất, còn có không khí chung quanh lưu động, Áng cơ bản có thể xác định, bọn hắn hiện tại vị trí rất rộng rãi, chí ít không thể so với mỏ rẻ ở tạ công xưởng một tầng quảng trường nhỏ. Nơi này mê vụ có quỷ quái hương vị. Lạp Tợ Lạ Sở thanh âm ở bên tai vang lên. A nghèo, ý của ngươi là những này mê vụ là chỉ kính nữ yêu chế tạo? Lạp Tợ Lạ Sở gật gật đầu, hẳn là, bất quá ẩn chứa ở trong xương mù mặt quỷ quái lực lượng tại tán loạn, mang ý nghĩa phía sau không người khống chế. Cũng nói, chỉ kính nữ yêu lúc này hẳn là bị hạn chế hành động, nếu không không đến mức để quỷ quái lực lượng không kiêng nể gì cả tán loạn, mà hạn chế lại điên trạng thái kính quỷ hành động, tỷ lệ lớn chính là trước một bước chỗ này Lý Cùn Tạ trưởng lão hoặc là Nạp Tợ. Mặc dù tiến vào công xưởng nội bộ, nhưng bây giờ chúng ta làm như thế nào đi? Những này mang theo quỷ quái lực lượng mê vụ sẽ ảnh hưởng tinh thần lực tầm mắt. Mặc dù ảnh hưởng không lớn, nhưng trong thời gian ngắn, bọn hắn còn là rất khó tìm đến phương hướng. Dù sao, bọn hắn cũng chưa từng tới tòa này công xưởng, cũng không biết nơi này cụ thể phân bố. Càng thêm không biết, Nạp Tử cùng Cún Tạ trưởng lão ở nơi nào. Liên tại bọn hắn chần chờ muốn hay không ở chung quanh dạo chơi, nhìn xem có thể hay không tìm tới vết chân lúc, một đạo lực lượng quen thuộc theo trong xương mù xuyên qua mà đến. Thần văn chi lực. Lạp Tở Lạ Sở ngay lập tức phát giác được năng lượng ba động. Sau đó không lâu, A Nghèo cũng phát hiện dị thường. Chỉ thấy trong sương mù thoát ra một đạo hỏa diễm đoàn, đồng thời lơ lửng tại trước người bọn hắn. Hỏa diễm đoàn sau khi xuất hiện không bao lâu, liền phân giải thành vô số đỏ rực ký tự, trực tiếp trong hư không hình thành một hàng phụ đề. Mời đi theo ta. Không hề nghi ngờ, có thể sử dụng thần văn chi lực chế tạo phụ đề, chỉ có Nạp Tợ. Phụ đề ở giữa không trung treo trệ 5 giây, sau đó tiêu tán thành vô số hỏa diễm điểm sáng, những ngọn lửa này điểm sáng lần nữa tổ hợp, hình thành một cái mũi tên. Mũi tên chỉ phương hướng, là mê vụ chỗ sâu. Hiển nhiên, Nạp Tợ đang dùng phương pháp này, dẫn dắt đến bọn hắn tiến lên. Đã có mũi tên chỉ dẫn phương hướng, bọn hắn cũng không có tiếp tục đợi tại nguyên chỗ, mà là bước vào trong sương mù. Theo bọn hắn trong mê vụ tiến lên, ngọn lửa kia tạo thành mũi tên một mực đi theo đám bọn hắn, cũng căn cứ bọn hắn tiến lên lộ trình, tùy thời nhắc nhở bọn hắn phương hướng chính xác. Đại khái 2 phút đồng hồ về sau, bọn hắn ngừng tại một cái xuống dốc thang lầu trước. Cái này xuống dốc không hề dài, cũng liền hơn 20 bậc cầu thang cuối cùng thì là một cái mở ra khe hở đại môn. Khi đi tới nơi này về sau, ngọn lửa kia mũi tên trực tiếp chui vào trong cửa lớn, biến mất không thấy gì nữa. Xem ra, đã đến. Lạm Tợ Lạ Sơ nhẹ nói một câu, liền trước một bước hướng phía dưới đại môn đi đến. À Nghèo lập tức đi theo. Rất nhanh, bọn hắn trước sau chân đạp vào trong cửa lớn. Làm tiến vào sau đại môn, trung quanh mê vụ nháy mắt biến mất, tầm nhìn lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tăng lên. Đồng thời, nhiệt độ cũng đang lên cao. Chương 3633, Cấm Thạch 2, chương 3633, Cấm Thạch 2, bởi vì cách đó không xa có một mảnh phát ra vỏ quýt mình quang hồ dung nham. Lan lộn sóng lửa cùng mãnh liệt bốc lên bọt khí dung nham, để trong này nhiệt độ tăng lên tới thường nhân khó có thể chịu đựng tình trạng. Có lẽ cũng bởi vì hồ dung nham quan hệ, nơi này quỷ quái khí tức cũng bị bốc hơi, không có chút nào mê vụ. À Nghèo tiên sinh, Lạm Tợ Lạ Sở nữ sĩ. Trên không chuyển đến nạ vần thanh âm. À nghe theo tiếng kêu nhìn lại, mới phát hiện nạ vần lúc này chính trôi nổi hồ dung nham phía trên, đạp tại tầng tầng sóng lửa phía trên. Bởi vì sóng lửa quá gấp, lại thêm dung nham cái kia chói mắt vỏ quýt tia sáng, trước đó Áng Nghèo cũng không có phát hiện phản quang bên trong nạp tợn. Lúc này nạp tợn lên tiếng, mới khóa chặt lại vị trí của hắn. Rất nhanh, bọn hắn đi tới hồ dung nham một bên, sau đó Lạm Tợn Lạ Sở mở ra một con cháo, đem Áng cùng chính nàng bá phủ. Tại lồng ánh sáng dưới sự bảo hộ, bọn hắn tại hồ dung nham bên trên hành động tự nhiên, chỉ cần không chính mình hướng hồ dung nham xuống dò xét, liền sẽ không nhận nhiệt độ cao ảnh hưởng. Đạp trên mặt hồ, Áng cùng Lạm Tợn Lạ Sở đi đến nạp tợn bên người. Khi đi tới chỗ gần lúc, Áng Nghèo mới phát hiện, nạp tợn sở dĩ một mực đợi tại hồ dung nham trên không, là bởi vì hắn đang dùng phía dưới dung nham bổ sung chính mình hỏa diễm chi lực. Sau đó dùng hỏa diễm chi lực ôm chọn một khối tảng đá đen kịt. Mặc dù hỏa diễm chi lực đem hòn đá kia bao khỏa cực kỳ chặt chẽ, nhưng Áng Nghèo vẫn có thể cảm giác được đại lượng quỷ quái khí tức theo trong viên đá ra bên ngoài tiêu tán. Bọn hắn trước đây sở dĩ không có cảm giác được quỷ quái khí tức, là bởi vì chạy xuống quỷ quái khí tức bị chung quanh dung nham sóng lửa cho bốc hơi. Các ngươi cũng nhìn thấy, ta không có cách nào rời đi hồ dung nham, chính là vì áp chế nó. Nạp vẫn có chút bất đắc dĩ nói, hỏa diễm chi lực cương ép áp chế tảng đá kia có hiệu quả, nhưng cũng không thể hoàn toàn ngăn cách quỷ quái khí tức. Cho nên nạp vẫn mới có thể chạy đến hồ dung nham bên trên, mượn dùng nhiệt độ cao đến triệt để bốc hơi nó, tránh quỷ quái khí tức tiết ra ngoài, hình thành không thể không tai nạn. Lại thêm hồ dung nham hỏa diễm quần quần không dứt, có thể bổ sung hắn tiêu hao năng lượng. Cho nên nạp vẫn mới không có cách nào rời đi hồ dung nham, dù cho Áng cùng Lạm Tợ Lạ Sở đến, cũng không thể tự mình đi nên đón. Tảng đá kia là cái gì? Áng hơi nghi hoặc một chút nhìn một chút bốn phía, còn có nơi này là nơi nào? Chỉ kính nữ yêu lại ở đâu? Nạp Tợ, nơi này chính là chỉ kính nữ yêu luyện chế khí phôi địa phương. Nói cách khác, nơi này chính là chân chính công xưởng. So với mỏ rẻ ở tạ cái kia thành thục dây chuyển sản xuất công xưởng, chỉ kính nữ yêu công xưởng lộ ra cực kỳ đơn sơ, trừ một mảnh hồ dung nham bên ngoài, liền dung luyện công cụ đều không nhìn thấy. Bất quá, chỉ kính nữ yêu rèn đúc đi ra khí phôi, lại là viễn siêu những người khác. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, tại siêu phàm thế giới, luyện kim, rèn đúc cái này phần cơm, cũng không phải là công cụ càng tốt liền càng có thể xuất hàng. Ưu tú công cụ, đích xác đối với luyện chế có bổ trợ, nhưng thiên phú cùng năng lực mới là trọng yếu nhất. Đương nhiên, những này cũng chỉ là chuyện ngoài lề. Trở lại chính đề, Nạp vẫn tiếp tục nói, chỉ kính nữ yêu còn ở trong công xưởng, bị ta cùng Cùn Tạ trưởng lao chế trụ. Bây giờ, Cùn Tạ trưởng lao ở phía dưới ngăn cách trong không gian, tiếp tục áp chế chỉ kính nữ yêu. Mà ta thì ở trong này thử nghiệm luyện chế khối này cấm thạch, đem bên trong quỷ quái khí tức phong ấn lại. Nạp vẫn nói đến đây, biểu lộ hơi có chút xấu hổ, bất quá, ta sau khi tới đây mới phát hiện, ta giống như dung luyện không được nó. Hỏa diễm chỉ có thể áp chế nó, không thể luyện chế nó. Nhưng hắn hiện tại cũng có chút đâm lao phải theo lao. Cấm thạch bên trong sẽ kéo dài không ngừng phóng thích quỷ quái khí tức, mà đại lượng quỷ quái khí tức xếp sẽ hình thành tai nạn quỷ quái. Mà khí phôi nhà máy bây giờ là các tộc tiêu điểm, cũng là các tộc hy vọng, nạp nếu là đem cấm thạch mang ra tòa này công xưởng, liền có khả năng xuất hiện nhiều loạn lớn. Đến nỗi nói truyền tống đi, cái này cũng không quá đi, khí phôi nhà máy nội bộ tràn ngập cụm trạ không gian chi lực. Cái này đã là chỗ tốt, có thể để cho khí phôi nhà máy lại càng dễ khống chế, nhưng cũng là chỗ xấu, cụm trạ không gian chi lực tầng cấp cũng không tính là đỉnh tiêm. Không có cách nào triệt để ngăn chặn cấm thạch bên trong quỷ quái khí tức. Áp chế không nổi hậu quả, chính là quỷ quái khí tức trái lại sẽ ảnh hưởng không gian chi lực. Nếu chỉ là xuất hiện không gian sụp đổ, hoặc là không gian vỡ vụn cũng liền thôi, vẫn là có hy vọng kiểm chế. Nhưng nếu như quỷ quái khí tức để không gian tọa độ xuất hiện chết đi, kết nối vào đến u ám kính vực, hoặc là cái khác địa phương nguy hiểm, cái kia khí phôi nhà máy liền chơi xong. Điều này sẽ đưa đến nạ vẫn đã không thể rời đi hồ dung nham, cũng không thể mang cấm thạch truyền tống đi, chỉ có thể ở trong này tốn hao. Đã không có cách nào luyện chế, kia liền nghĩ biện pháp một chút xíu phóng thích quỷ quái khí tức, để hồ dung nham đi chậm rãi thích ứng cũng bốc hơi nó. Nghe xong nạ vẫn khổ hề hề thuật khổ về sau, Áng không có lập tức đánh giá, mà là hỏi lần nữa, cho nên cấm thạch đến cùng là cái gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta. Nạ vẫn hai tay mở ra, cấm thạch là cái gì ta cũng không biết, ta xưng hô nó cấm thạch chỉ là thuận miệng lấy danh tự. Áng Nghèo, khó trách nạ vẫn trước đó không giải thích, bởi vì hắn cũng là lần thứ nhất thấy. Vậy nó tại sao lại xuất hiện tại đây? Lạm Tợ Lạ Sở hỏi. Nạ vẫn lắc đầu, cái này ta cũng không rõ ràng, nhưng cái này cấm thạch là ở trên người của chỉ kính nữ yêu phát hiện, hẳn là bị nàng mang bảo. Chỉ kính nữ yêu lần này sở dĩ hội trưởng thời gian điên dại, không cách nào khôi phục lý trí, cũng là bởi vì cấm thạch, chúng ta phát hiện nó thời điểm, nó chỉ tại không ngừng phóng thích quỷ quái khí tức. Mặc dù chỉ kính nữ yêu có thể hấp thu quỷ quái khí tức, đến lớn mạnh chính mình năng lượng. Nhưng nếu là một mực hấp thu mà không thời gian tiêu hóa, liền sẽ ảnh hưởng đến nàng thần trí. Chỉ kính nữ yêu chính là bị cấm thạch bên trong thả ra đại lượng quỷ quái khí tức cho ảnh hưởng, dẫn đến nàng không có cách nào khôi phục lý trí. Bây giờ, Nạ vẫn cùng Cun Tạ trưởng lão, một cái áp chế chỉ kính nữ yêu, một cái áp chế cấm thạch, kỳ thật cũng là vì tách ra bọn hắn. Nhìn về sau chỉ kính nữ yêu có thể khôi phục hay không lý trí, sau đó từ trong miệng nàng hỏi một chút nhìn, có hay không phong ấn cấm thạch thủ đoạn. À nghèo, cho nên ngươi tốn hao tại cái này, chính là vì chờ nó bốc hơi, chờ chỉ kính nữ yêu thức tỉnh. Nạ vẫn có chút xấu hổ gật đầu. Ngươi liền không nghĩ tới xin giúp đỡ sao? Nạ vẫn nghĩ là nghĩ tới, nhưng bây giờ còn không có đến nguy cấp nhất thời điểm a. Nếu quả thật có thể thông qua hồ dung nham hao tổn không cấm thạch bên trong bị quái khí tức, hoặc là chỉ kính nữ yêu sau khi tỉnh dậy có thể tìm tới phong ấn cấm thạch thủ đoạn, vậy cái này sự kiện liền dễ xử lý. Xin giúp đỡ người cuối cùng vẫn là hội mất mặt, Nạ vẫn cũng là sĩ diện. Đấu chương xong, chương 3634 áp chế, chương 3634 áp chế. Áng thở dài một hơi, cũng không tiện nhiều lời cái gì, xoay chuyển ánh mắt nhìn về phía trong ngọn lửa cấm thạch. Ta có thể sử dụng tinh thần lực cảm giác một chút nó sao? Nạ vẫn chần chờ một chút, gật gật đầu, có thể là có thể, nhưng không muốn đem tinh thần lực thăm dò vào cấm thạch nội bộ, bên trong quỷ quái khí tức ta cảm giác rất không bình thường. Không tầm thường. Áng có chút hồ nghi nhìn về phía cấm thạch, theo vẻ ngoài đến xem, đây chính là một cái thường thường không có gì lạ đen nhánh tảng đá, nơi nào không tầm thường. Nạ vẫn, ta kỳ thật cũng nói không rõ ràng, bất quá, ta vừa rồi ý đồ đem hỏa diễm chi lực thăm dò vào nội bộ, từ nội bộ dung luyện cấm thạch. Nhưng hỏa diễm chi lực tiến vào cấm thạch nội bộ về sau, trực tiếp tiêu tán. Hắn muốn từ trong ra ngoài dung luyện cấm thạch đi nghĩ, cũng đi theo phá sản. A nghèo, nó có thể hấp thu hỏa diễm chi lực. Nạ vẫn lắc đầu, ta không biết nó phải chăng có thể hấp thu hỏa diễm chi lực, dù sao lực lượng của ta không có cách nào tiến vào trong đó. Mà lại, lúc ấy hỏa diễm chi lực biến mất về sau, ta cũng nghĩ qua dùng cảm giác chi hỏa tìm kiếm cấm thạch nội bộ tình huống. Cảm giác chi hỏa cũng là hỏa diễm bắt chước ngụy trang một loại ứng dụng, có thể hiểu thành hỏa diễm phiên bản tinh thần lực xúc tu. A nghèo, cái kia cuối cùng có cảm thấy được cái gì sao? Nạ vẫn nhún nhún vai, không có cảm giác, bởi vì làm ta muốn đem cảm giác chi hỏa thăm dò vào cấm thạch nội bộ thời điểm, thần văn truyền đến một trận nguy hiểm cảnh báo. Thần văn cảnh báo, liền cùng loại với các ngươi vu sư nguy hiểm mình cảm giác. Thần văn rất ít cho ta cảnh báo, nhưng mỗi một lần cảnh báo đều mang ý nghĩa loại nào đó ta khó mà chống cự nguy hiểm. Lần trước xuất hiện, là Nạ vẫn đi tìm kiếm một mặt theo quỷ quái nổi lên đến bạch nhật kính vực u kính không gian lúc, kém chút mở ra trong đó cái nào đó tinh tế tử quy thị cơ quan hộ. Nếu không phải thần văn nhắc nhở, Nạ vẫn lúc ấy không chết cũng sẽ lộ ra. Bây giờ, thần văn xuất hiện lần nữa cảnh báo, Nạ vẫn tự nhiên không dám đi khiêu chiến thần văn quyền uy. Đương nhiên, đây chỉ là thần văn cho ta cảnh báo, ta cũng không dám cam đoan, đối với Áng tiên sinh phải chăng cũng hữu dụng. A nghèo, ta tin tưởng cảnh báo. Nạ vẫn sửng sốt một chút. Áng ho khan một tiếng, nói, ta là rất nghe khuyên, đã thần văn có cảnh báo, ta tự nhiên tin tưởng thần văn phán đoán. Dù sao, thần văn thế nhưng là đế tử. Kỳ tích còn xuất lại. Nó cho ra dự cảnh, khẳng định là có nguyên nhân. Nghĩ đến đây, A nghèo đừng nói đi dò xét cấm thạch nội bộ, dù chỉ là dùng tinh thần lực dò xét cấm thạch mặt ngoài, đều từ bỏ. Lúc trước hắn muốn dò xét cấm thạch, thuần túy là muốn nhìn một chút cấm thạch đến cùng nơi nào có vấn đề, vì sao không có cách nào dung luyện. Bởi vì, nội tâm của hắn chôn sâu là rất muốn tự mình dung luyện cấm thạch thử một chút, nhìn xem mình liệu có thể dung luyện thành công. Nhưng bây giờ thần văn cảnh báo, A tự nhiên không dám tùy tiện thử nghiệm. Hắn không tiếp tục dùng tinh thần lực thăm dò vào cấm thạch, mà là mở ra luyện kim chi nhãn, ý đồ dùng mắt thường đi quan sát cấm thạch thành phần. Nhưng rất đáng tiếc, không có tinh thần tầm mắt tăng thêm, luyện kim chi nhãn cũng không có cách nào cho ra chính xác phản hồi. Đúng lúc này, Nạ vẫn bên tai truyền đến một thanh âm, ta tới giúp ngươi áp chế đi. Nạ vẫn sửng sốt một chút, quay đầu xem xét, phát hiện nói chuyện chính là đi theo A nghèo cùng đi, thân phận thần bí, hư hư thực thực là chiêm tinh bà bà thì thân lạm tợ lạ sợ. Ngươi có thể áp chế? Nếu như những lời này là A nghèo nói ra, Nạ vẫn sẽ tin tưởng, nhưng nói chuyện chính là lạm tợ lạ sợ. Mặc dù Nạ vẫn không biết nàng có năng lực gì, nhưng nàng trước đó chính miệng thừa nhận, nàng không hiểu rèn đúc luyện kim, bởi vậy liền lâm kiểm nhà kho đều không có đồng hành. Nhưng bây giờ, Lạm Tợ Lạ Sở lại còn nói muốn tới áp chế cấm thạch. Lạm Tợ Lạ Sở theo Nạ vẫn trong mắt nhìn ra chất vấn, đối với này, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không giận, thản nhiên nói, ta mặc dù đối với luyện kim không hiểu nhiều, nhưng bây giờ cũng không phải luyện kim, chỉ là áp chế quỷ quái khí tức. Mà ta vừa lúc hiểu một chút áp chế quỷ quái khí tức phương pháp. Nghe tới Lạm Tợ Lạ Sở lời nói, Nạ vẫn cũng cảm thấy giống như có chút đạo lý. Lạm Tợ Lạ Sở vừa rồi nói cũng chỉ là áp chế, mà không phải đi dung luyện. Cho nên, cùng luyện kim vốn là không có quan hệ gì. Nếu như Lạm Tợ Lạ Sở thật sự có áp chế quỷ quái khí tức phương pháp, vậy khẳng định so với mình loại này dựa vào hỏa diễm chi lực đi cọ sát muốn tốt hơn nhiều. Nghĩ đến cái này, Nạ Vân nói khẽ, "Cái kia, ngươi đi thử một chút." Nạ Vân nói lời nói này thời điểm, Dư Quang còn liếc mắt bên cạnh Áng Nghèo, thấy Áng Nghèo một mặt rất tán thành biểu lộ, trong lòng cũng hơi định. Đã Áng Nghèo đều tán thành Lạm Tợ Lạ Sở, vậy nói rõ nàng thật sự có áp chế quỷ quái khí tức phương pháp đặc thù. Một bên khác, A Nghèo vậy mà không biết Nạ Vân còn dựa vào nét mặt của mình bên trong giải đọc ra một chút tin tức. Bất quá, Nạ Vân lại là giải đọc sai lầm. A Nghèo cũng không biết Lạm Tợ Lạ Sở có hay không áp chế quỷ quái khí tức phương pháp, hắn tin tưởng Lạm Tợ Lạ Sở, thuần túy là bởi vì nàng là Lạm Tợ Lạ Sở. Mặc dù Nạ Vân đồng ý để Lạm Tợ Lạ Sở thử nhìn một chút, nhưng vì để phòng bất nhất, hắn cũng không có hủy bỏ hỏa diễm chi lực, tiếp tục đối với cấm thạch duy trì áp chế. Lạm Tợ Lạ Sở cũng không thèm để ý, chỉ là chậm rãi hướng phía trước đạp một bước, đi tới Nạ Vân bên người. Sau đó, tại Nạ Vân nhìn kỹ, Lạm Tợ Lạ Sở chống rông vươn tay. Rõ ràng chỉ là tùy ý nô ra tay, nhưng ở trong tầm mắt của Nạ Tợ, trong lúc hoảng hốt phảng phất nhìn thấy che khuất bầu trời to lớn bàn tay, hướng cấm thạch trực tiếp nắm đi. Mà lại, cái này trắng non to lớn bàn tay, còn tản ra thần thánh quang huy, tựa như là quang minh thần chỉ, hướng tín đồ của mình rủ xuống từ yêu an ủi. Nạ Vân nháy mắt mấy cái, muốn nhìn cẩn thận hơn lúc, mới bỗng nhiên phát hiện, vừa rồi cái gọi là phát ra thánh quang to lớn bàn tay, chỉ là một trận ảo giác. Không, cũng không hoàn toàn là ảo giác. To lớn bàn tay mặc dù không có, nhưng Lạm Tợ Lạ Sở tay, đích xác đang phát tán ra loại nào đó thần thánh minh quang. Trong lúc mơ hồ, Nạ Vân giống như nhìn thấy Lạm Tợ Lạ Sở sau lưng xuất hiện một cái bóng mờ. Kia là một cái cùng Lạm Tợ Lạ Sở dáng dấp giống nhau như lúc nữ tính hư ảnh. Chỉ là cái này hư ảnh, tóc của nàng cũng không phải là Lạm Tợ Lạ Sở màu bạc, mà là màu tím đen tóc dài. Nàng cũng khác thường đồng, bất quá lại là tối sầm đỏ lên, nhìn qua rất có vài phần tà dị cảm giác. Nhưng nàng thần sắc, nhưng lại thương xót như thần chỉ, trong ánh mắt để lộ ra ánh sáng nhạt, cũng mang từ ái. Phảng phất, thật là một vị hàng thế thần minh. Lại là ảo giác. Nạ Vân lắc đầu, ý đồ thiết lập lại chính mình có chút không rõ đại não, bất quá khi hắn lần nữa nhìn chăm chú lúc, phát hiện chính mình cũng không phải là ảo giác. Đích xác có một vị hư ảnh. Không, hiện tại đã là thực thể, ngay tại Lạm Tợ Lạ Sở sau lưng. Thậm chí, vị này màu tím đen phiên bản Lạm Tợ Lạ Sở, còn dùng cái kia tản ra ánh sáng nhạt đôi mắt, nhìn hắn một cái. Đây là thi thân. Nạ Vân có chút mở mị suy đoán. Đây là Lạm Tợ Lạ Sở phân thân, một loại đặc thù phân thân. A nghẹo thanh âm, tại Nạ Vân bên tai vang lên. Đặc thù phân thân. Nạ Vân trên mặt hiện lên nghi hoặc. A nghèo gật gật đầu, ngươi có thể lý giải thành, đây là một bộ có được thần tính đặc thù phân thân. Ngươi đến, không hề nghi ngờ chính là thần huyết phân thân. Sau khi nói xong, A nghe thấp giọng từ lẩm bẩm, lấy thần chỉ chi lực, tới áp chế tính chất hoàn toàn tương phản quỷ quái khí tức, đây hữu dụng à. Theo tiếng nói vừa ra, Nạ Vân cảm giác chính mình áp chế cấm thạch hỏa diễm chi lực, đột nhiên trở nên nhẹ nhõm rất nhiều. Dương mắt xem xét, chỉ thấy A trong miệng cái kia có được thần tính phân thân, đã dùng cái kia phát sáng bàn tay, nâng lên cấm thạch. Nói cách khác, cấm thạch đã rời đi hỏa diễm chi lực vây quanh, không còn cần hỏa diễm chi lực áp chế, Nạ Vân tự nhiên cảm giác nhẹ nhõm rất nhiều. Bất quá, Nạ Vân khi nhìn đến cấm thạch bị phân thân nâng lên về sau, nội tâm lại là không có cảm giác nhẹ nhõm, ngược lại có chút khẩn trương. Sợ cấm thạch bên trong quỷ quái khí tức lần nữa quần quật đánh tới. Công xưởng tầng ngoài cái kia xương mù dày, chính là trước đó cấm thạch bên trong thả ra quỷ quái khí tức. Cũng may, làm Nạ Vân cẩn thận cảm giác về sau phát hiện, phân thân hai tay nâng cấm thạch lúc, cấm thạch cũng không tiếp tục tiêu tán bất luận cái gì quỷ quái khí tức. Cái này so với trước kia hắn dùng hỏa diễm chi lực áp chế, mạnh hơn rất nhiều. Hắn dùng hỏa diễm chi lực áp chế thời điểm, còn có một tia một sợi quỷ quái khí tức tiêu tán đi ra, hắn bất đắc dĩ bị ép đứng tại hồ dung nham phía trên, chính là ý đồ dùng lăn lộn sóng nhiệt, đi pha loãng cái tia tiêu tán đi ra chút ít quỷ quái khí tức. Nhưng bây giờ, Lạm Tợ Lạ Sở vừa ra tay, cấm thạch quỷ quái khí tức triệt để bị ép xuống, một chút xíu đều không có ra bên ngoài tiêu tán. Nạ Vân thấy thế, rốt cục thở dài một hơi. Xem ra, Lạm Tợ Lạ Sở thật đúng là có khắc chế quỷ quái khí tức phương pháp. Bất quá Nạ Vân tại xả hơi đồng thời, cũng có một chút lo âu, loại này toàn phương vị áp chế, hẳn là không thoải mái a. Có thể tiếp tục bao lâu? Nếu như chỉ là thời gian ngắn tiếp tục, cái kia kỳ thật ý nghĩa không lớn, nhưng nếu như có thể thời gian dài áp chế, kia liền có thể mang nó rời xa khí phôi nhà máy, đến lúc đó coi như quỷ quái khí tức toàn diện bộc phát, cũng là tại ngoại giới bộc phát, khí phôi nhà máy sẽ không xuất hiện vấn đề. Lạm Tợ Lạ Sở không có lập tức đáp lời, mà là liếc nhìn thần huyết phân thân, thấy đối phương hướng chính mình gật gật đầu, nàng mới thản nhiên nói, chỉ là khống chế quỷ quái khí tức không tiết ra ngoài lời nói, tiêu hao thần tính rất ít, có thể thời gian dài áp chế. Lạm Tợ Lạ Sở cái gọi là thời gian dài, là lấy nàng thời gian tiêu chuẩn đến tính toán, cũng chính là tối thiểu lấy mấy trăm năm, mấy ngàn năm nay tính. Nói cách khác, Nạ Vân lo lắng quỷ quái khí tức bắn ngược bộc phát vấn đề, cơ bản đã giải quyết. Nạ Vân mặc dù không biết Lạm Tợ Lạ Sở thời gian tiêu chuẩn là cái dạng gì, nhưng đã nàng nói có thể thời gian dài áp chế kia liền đại biểu trước mắt khốn cảnh đã biến mất. Hiện tại chỉ cần mang cấm thạch rời xa khí phôi nhà máy, liền vạn sự đại cát. Chúng ta bây giờ lập tức rời đi. Nạ Vân nói, liền chuẩn bị mang đám người trước rút khỏi khí phôi nhà máy. Bất quá, Lạm Tợ Lạ Sở lại là lắc đầu. Không cần phiền phức như vậy. Ngay sau đó, tại Nạ Vân nhìn kỹ, Lạm Tợ Lạ Sở đối với thần huyết phân thân phương hướng nói, ngươi đi ra ngoài trước đi. Thần huyết phân thân gật gật đầu, xoay người một cái liền biến mất không thấy. Cấm thạch cũng theo thần huyết phân thân cùng một chỗ biến mất. Thế này Nạ Vân nhìn sửng sốt một chút, đây là dùng không gian năng lực. Thế nhưng là, ta giống như không có cảm giác đến không gian ba động. Còn có, trọng yếu nhất chính là, cái kia đạo phân thân áp chế cấm thạch, còn có thể sử dụng năng lực rời đi. Đây là làm sao làm được? Rõ ràng trong cảm giác của Nạ Vân, Lạm Tợ Lạ Sở năng lượng cấp độ gần giống như hắn, nhưng vì sao ở trước mặt Lạm Tợ Lạ Sở, mình tựa như là cái đệ bên trong đệ. Đối mặt Nạ Vân nghi vấn, Lạm Tợ Lạ Sở lúc đầu không nghĩ giải thích, nhưng nghĩ tới cấm thạch còn tại thần huyết phân thân trên tay, vẫn là nói, không dùng không gian chi thuật. Cùng trạ tầng không gian cấp mặc dù ở trong động long không cao lắm, nhưng lấy thần huyết phân thân hiện hữu lực lượng, còn không có biện pháp phá bơ nó thiết lập không gian bích trướng. Cái kia nàng, là làm sao rời đi? Lạm Tợ Lạ Sở, nàng bị hư ảnh mang đi. Ngươi có thể hiểu thành, nàng tiến vào trong cái bóng, theo trong cái bóng nhanh chóng xuyên qua rời đi. Dừng một chút, Lạm Tợ Lạ Sở nhắm mắt lại cảm giác một lát, sau đó mở mắt nói, ừm, Hiện tại nàng đã đi tới An Tinh Trấn, ta hội trước hết để cho nàng trở lại ngoại giới hình quyết bảo, không có vấn đề à? Nạ Vân lập tức gật gật đầu, không có vấn đề. Quỷ quái khí tức coi như tại hình khuyên bảo bộc phát, cũng không quan hệ, dù sao không ảnh hưởng tới khí phôi nhà máy. Mà lại, hiện tại các tộc hạch tâm nhân viên cơ hồ đều tề tụ thủy tinh thành, cũng không ngờ quỷ quái khí tức tạo thành uy hiếp. Thấy Nạ Vân không có phản đối, Lạp Đợ Lạ Sở liền thông qua tâm linh đồng bộ, để thần huyết phân thân rời đi trước. Xác định Lạp Đợ Lạ Sở phân thân đã mang cấm thạch rời đi về sau, Nạ Vân rốt cục triệt để yên tâm. Sau đó ngay trước mặt A Nghèo, vô cùng lo lắng ra bên ngoài chạy. Cuối cùng kết thúc, biến chết ta. Nhìn xem Nạ Vân dần dần thu nhỏ, thậm chí bóng lưng biến mất, A Nghèo nhịn không được truyền âm hỏi, ngươi đi nơi nào? Tiết Tiết Lửa. Chờ ta một chút, ta nghẹn hơn 2 giờ. Tiết Lửa. A Nghèo biểu lộ dừng lại, luôn cảm giác lời này nghe vào có chút cổ quái. Ngay tại A Nghèo nghi hoặc thời điểm, hắn phát hiện Nạ Vân đã dừng lại, vị trí cách bọn họ đại khái 1 cây số. Hắn tránh tại một cái tiểu sơn ao phía sau, sau đó cởi ra chính mình dây lưng quần. A Nghèo thấy thế, lập tức thu hồi cảm giác. Nguyên lai, Tiết Lửa là ngũ cốc luân hồi. Khó trách như thế gấp. Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, kẻ bạ lý giới chấp nghiệp giả, không có cách nào trực tiếp tại thể nội tịnh hóa sao? A Nghèo cũng không nghĩ nhiều, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Lạp Tợ Lạ Sở, hiếu kỳ hỏi, "Cối kia cấm thạch, ngươi có giải sao?" Lạp Tợ Lạ Sở chủ động ôm lấy áp chế cấm thạch tự động, theo A Nghèo, luôn cảm giác có thâm ý có lẽ, Lạp Tợ Lạ Sở biết cấm thạch lai lịch. Đối mặt A Nghèo hỏi thăm, Lạp Tợ Lạ Sở lại là nhẹ nhàng lắc đầu, "Ta không biết cấm thạch lai lịch, bất quá, Nạp Vân nói không sai, cái này cấm thạch đích xác không tầm thường. Nó có lẽ đến từ u ám kính vực một chút hai điểm." A Nghèo, hai điểm. Lạp Tợ Lạ Sở chính là u ám kính vực bên trong một chút hai nạn chi địa, tỉ như trước đó huyết họa chỗ nâng lên vô âm ám vực, hắc ám chiều dâng. Những này đều thuộc về thai địa. Cho dù là kính quỷ ở vào trong đó, cũng khó thoát bỏ mình kết cục. Mà mỗi cái thai đều có riêng phần mình quy tắc, tại loại này dưới quy tắc, cũng sinh ra rất nhiều cùng thai địa tướng quan quy tắc vật. Lấy cấm thạch như vậy tiểu nhân thể lượng, nội bộ không có khả năng chứa nổi khổng lồ như thế quỷ quái khí tức. Nó rất có thể là đến từ hai quy tắc vật. Tấu chương xong, chương 3635, loại hình 1111, chương 3635, loại hình 1111, quy tắc vật là dung nạp loại nào đó quy tắc đồ vật, thuộc về quỷ quái, cũng chính là ưu ám kính vực đặc sản. Căn cứ bị dung nạp quy tắc loại hình, lai lịch, độ thành thục, cùng trình độ uy hiếp, quy tắc vật cũng có khác biệt phân loại. Trước đó Nạ Vân nâng lên, tham gia cái nào đó giã luyện giải thi đấu được đến quy tắc mạch thạch, cũng thuộc về quy tắc vật trong hàng ngũ. Chỉ là quy tắc mạch trong đá quy tắc bình thường là tân sinh, tương đối nông cạn, trình độ uy hiếp tương đối khá thấp, nhưng tính dẻo tương đối khá mạnh. Mà lần này xuất hiện cấm thạch nếu quả thật chính là quy tắc vật, trong đó ẩn chứa quy tắc đã có thể tự phát ảnh hưởng ngoại giới, quy tắc độ thành thục tuyệt đối rất cao. Mà lại, nó chỗ tiêu tán đi ra loại này khổng lồ lại lạnh lẽo quỷ quái khí tức, dù cho tại quỷ quái, cũng thuộc về nguy hiểm nhất một loại khí tức. Cho nên, Lạp Tợ Lạ Sở phán đoán, cái này cấm thạch nếu như là quy tắc vật, uy hiếp của nó trình độ cực lớn, tỷ lệ lớn là xuất từ thai điện. Bởi vì bình thường chỉ có thai mới có thể thai nén nguy hiểm như thế quỷ quái khí tức. Cấm thạch, quy tắc vật, thai điện. A Nghèo nghe xong giảng thuật, cũng không có đi chất vấn Lạp Tợ Lạ Sở phán đoán, mà là mặt mũi tràn đầy nghi ngờ hỏi, dựa theo Nạ Vân thuyết pháp, khối này cấm thạch là chỉ tính nữ yêu mang vào. Nàng tại sao lại đem như thế một khối nguy hiểm cấm thạch mang vào khí phôi nhà máy? Một khi cấm thạch tại khí phôi nhà máy nội bộ bộc phát, lại không ai ngăn cản, hậu quả khó xử tưởng tượng. Chỉ tính nữ yêu nếu như biết cấm thạch nguy hiểm, còn đem cấm thạch đưa đến khí phôi nhà máy, vậy có phải nói rõ hắn tâm khó lường? Bất quá, vì cái gì đây? A Nghèo không nghĩ ra, chỉ tính nữ yêu mang cấm thạch công kích khí phôi nhà máy lý do. Lạp Tợ Lạ Sở, có lẽ nàng cũng không biết khối này cấm thạch nguy hiểm. Khối này cấm thạch sở dĩ nguy hiểm là bởi vì nó gần như không hạn chế thả phóng hải lượng quỷ quái khí tức. Mà quỷ quái khí tức đối với bạch nhật kính vực sinh linh là nguy hiểm, nhưng đối với kính quỷ mà nói không chừng chính là bổ dưỡng. Nàng mang khối này cấm thạch nguyên bản có thể là vì bổ dưỡng, nhưng ai ngờ bổ dưỡng quá mức, chỉ kính nữ yêu chính mình cũng nhận ảnh hưởng. Đương nhiên, trở lên cũng chỉ là Lạp Tợ Lạ Sở suy đoán. Cái suy đoán này bên trong kỳ thật cũng có một chút nói không thông tình trạng, cũng tỉ như nói vì sao dĩ vãng cấm thạch không có xảy ra vấn đề, hết lần này tới lần khác xuất hiện vào lúc này bổ dưỡng quá mức ngoài ý muốn. Mà những giải thích này không thông mấu chốt, có lẽ cũng chỉ có chờ chỉ kính nữ yêu sau khi tỉnh dậy mới có thể có đến giải thích. Lạp Tợ Lạ Sở, hiện tại cấm thạch vấn đề tạm thời giải quyết, nếu không có gì ngoài ý muốn, chỉ kính nữ yêu hẳn là rất nhanh liền hội thức tỉnh, đến lúc đó trực tiếp hỏi nàng liền biết. A Nghèo cũng gật gật đầu, không có lại tiếp tục truy đến cùng, mà là liếc nhìn phương xa. Nạ Vân thân ảnh vẫn không có xuất hiện, nhìn tới còn không có tiết xong lửa, liền đang chờ đợi Nạ Vân trở về thời điểm, Lạp Tợ Lạ Sở đột nhiên nói, vừa rồi bởi vì cấm thạch nguyên nhân, ta cùng nảy tên nhỉ ở bên kia tiến hành liên lạc, muốn để nàng hỗ trợ hỏi thăm một chút Huyền Bí Thư Long, nhìn xem Huyền Bí Thư Long có biết hay không cấm thạch lai lịch. A Nghèo, Huyền Bí Thư Long biết sao? Lạp Tợ Lạ Sở lắc đầu, Huyền Bí Thư Long cũng chưa nghe nói qua loại này cấm thạch. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạ Sở tiếp tục nói, bất quá mặc dù không có theo Huyền Bí Thư Long bên kia được đến cấm thạch tình báo, nhưng vừa rồi người tên nhỉ ở truyền đến một chuyện khác tình báo. Một chuyện khác? A Nghèo nghi ngờ nói, chuyện gì? Lạp Tợ Lạ Sở chậm rãi nói, ách nạn con rối khiêu chiến nhiệm vụ loại hình. Khiêu chiến nhiệm vụ loại hình? A Nghèo nghe tới cái này, con mắt phút chốc sáng lên, nhanh như vậy liền tìm kiếm đến khiêu chiến loại hình. Chẳng lẽ huyết họa bên kia có kính quỷ nhìn thấy ách nạn con rối? Căn cứ nguyệt lượng nữ sĩ thuyết pháp, muốn phán đoán ách nạn con rối lì phạ khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, có thể thông qua lì phạ tay cầm liêm đao kiểu dáng đến tiến hành phân biệt. Khác biệt khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, lì phạ liêm đao hội hiện ra khác biệt hình thái. Nói cách khác, muốn biết khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, khẳng định cần trước gặp đến lì phạ mới được. Lạm Tợ Lạ Sở có chút hiếu kỳ liếc nhìn A Nghèo, ta cho là ngươi trước hết nhất chú ý sẽ là khiêu chiến nhiệm vụ loại hình. Dù sao, nếu như khiêu chiến nhiệm vụ loại hình là quyết đấu lời nói, vậy coi như Mộng Chi Tinh Nguyên có thể gian lận bọn hắn cũng rất khó giải quyết lần này ách nạn hai hương. A Nghèo nhún nhún vai, ta đích xác rất để ý khiêu chiến nhiệm vụ loại hình, bất quá, ta cũng hiểu được nhìn mặt mà nói chuyện. Ngươi có thể bình tĩnh như vậy nói ra chuyện này, cái kia khiêu chiến nhiệm vụ loại hình tỷ lệ lớn không phải quyết đấu. Đã không phải quyết đấu lời nói, cái kia vô luận là đặt câu hỏi còn là đòi hỏi kỳ thật không có gì sai biệt. Lạm Tợ Lạ Sở ánh mắt lóe lên hiểu ra. A Nghèo nói là nhìn mặt mà nói chuyện, nhưng thật ra là ám chỉ hắn loại kia quan sát cảm xúc năng lực. Đích xác, nếu quả thật chính là quyết đấu chính mình dù cho lại là nhạt, cũng sẽ có một tia cảm xúc gợn sóng. Lạm Tợ Lạ Sở, lần này cũng không phải là huyết họa được đến tình báo, cũng không có kính quỷ nhìn thấy qua ách nạn con rối. Là Long Nha bà thông qua đại lượng tính toán, xác định cái nào đó thay biến tọa độ. Tại tọa độ kia phụ cận, sử dụng một loại cực kỳ chân quý có thể hồi tưởng thời gian quy tắc đạo cụ, thông qua quan sát qua đi, nhìn thấy ách nạn con rối thân ảnh. Mặc dù chỉ là nhìn thấy mấy mắt, nhưng vẫn là bắt được lì phạ trong tay liêm đao. Mà liêm đao tay cầm là một cái đầu lâu, lại bộ xương này đầu miệng ngậm lấy hoa tươi. Làm Lạm Tợ Lạ Sở nói đến đây lúc, Á Nghèo đã biết được ách nạn con rối khiêu chiến nhiệm vụ loại hình. Liêm đao khác biệt tay cầm, đại biểu khác biệt khiêu chiến nhiệm vụ loại hình. Tay cầm là một cái dấu chấm hỏi đại biểu đặt câu hỏi, tay cầm là răng cưa, đại biểu quyết đấu, mà tay cầm là miệng ngậm hoa tươi đầu lâu thì đại biểu đòi hỏi. Á Nghèo thấp giọng nhắc tới một câu, ánh mắt lóe lên một tia mừng rỡ, xem ra vận khí không tệ. Bài trừ quyết đấu vô luận là đặt câu hỏi còn là đòi hỏi kỳ thật đều không kém quá nhiều. Nhưng là cứng rắn muốn phân cái cao thấp. A Nghèo người cảm thấy, đặt câu hỏi còn là so đòi hỏi mới khó. Bởi vì đặt câu hỏi lời nói, ách nạn con rối không nhất định hội đưa ra có tiêu chuẩn đáp án vấn đề. Rất nhiều vấn đề, nhất là chủ quan, duy tâm vấn đề, kỳ thật đáp án là mơ hồ, thậm chí là đa dạng hóa. Tựa như là John thường xuyên nói câu nói kia, 1000 người trong mắt có 1000 cái em lệ. Cùng một cái vấn đề, tại người khác nhau trong mắt, cũng có khác biệt đáp án. Nếu như gặp phải ách nạn con rối đưa ra loại này không có tiêu chuẩn đáp án tình huống, đặt câu hỏi kỳ thật cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt. Ngược lại là đòi hỏi tương đối mà nói muốn dễ dàng chút, bởi vì đòi hỏi đồ vật, tất nhiên là một cái đã có kết quả đồ vật, mà lại có Mộng Chi Tinh Nguyên gian lận đòi hỏi cũng tương đối dễ dàng giải quyết. Đối với những người khác đến nói, ách nạn con rối đưa ra đòi hỏi là rất khó, bởi vì hắn khả năng đòi hỏi đồ vật cũng không quý, nhưng rất lệch. Hiện bị diện rộng lớn như vậy, nó nếu là đòi hỏi cái nào đó bên trong tiểu thế giới cỏ dại, thứ này giá trị không cao, nhưng không có mấy người hội mang theo trong người những vật này. Nhưng đối với Á Nghèo đến nói, chỉ cần lâm vào trong tai nạn người có thể tiến vào Mộng Chi Tinh Nguyên, đem tình báo mang ra, bọn hắn liền có thể sớm đi chuẩn bị ách nạn con rối đòi hỏi chi vật. Dù cho ách nạn con rối yêu cầu đồ vật phi thường lệ, thậm chí yêu cầu chính là đã diệt tuyệt đồ vật, chỉ cần có thể trước thời hạn biết tình báo, bọn hắn đều có biện pháp đi tìm. Cho nên, đòi hỏi cái khiêu chiến này loại hình là áng tương đối khuynh hướng. Cũng thế, bọn hắn có cơ hội nhất thành công giải quyết ách nạn tận thế loại hình. Đích xác, vận khí cũng không tệ lắm. Lạm Tợ Lạ Sở chân mày buông xuống, chỉ hy vọng nàng để chúng ta tìm kiếm đồ vật, tốt nhất là thực vật. Nếu như ách nạn con rối đòi hỏi đồ vật là loại nào đó khái niệm hoặc là loại nào đó quy tắc, vậy bọn hắn coi như có thể hoàn thành nhiệm vụ, cũng sẽ hao phí đại lượng thời gian cùng tinh lực. Mà tìm kiếm trong khoảng thời gian này, thử vong người hội đến cũng hết. Cho nên, Lạm Tợ Lạ Sở càng hy vọng ách nạn con rối đòi hỏi chính là loại nào đó thực vật, tốt nhất là bọn hắn có thể mau chóng tìm kiếm được thực vật. A Nghèo, ta cũng hy vọng, tốt nhất thực vật chính là chúng ta trên thân có. Bất quá coi như không có cũng không cần nhục trí, tối thiểu hiện tại đã phóng ra một cái tốt bắt đầu. Lạm Tợ Lạ Sở rủ xuống lông mày gật đầu. Chỉ hy vọng có khởi đầu tốt, cũng có thể có kết cục tốt đẹp. Bất quá nói đi thì nói lại, nếu quả thật có thể có kết cục tốt đẹp, cái kia toàn bộ Bạch Nhật Kính vực sinh linh, coi như thiếu Á Nghèo một lần lớn lao ân tình. Đến lúc đó. Được rồi. Đến lúc đó rồi nói sau. Lại qua 5 phút đồng hồ. Nạp rốt cục có dạng trở về, khi nhìn đến Lạm Tợ Lạ Sở trầm mặc biểu lộ, cùng hàng cái kia lấp loé ánh mắt, Nạp có chút ngượng ngùng nói, "Không, có ý tứ, để các ngươi đợi lâu. Ta vừa rồi nuốt dung nham chi hỏa quá nhiều, đã chồng chất tại thể nội, cần bài xuất đi." Á Nghèo sững sờ. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Nạp Tẩn là đi ngũ cốc luân hồi, nhưng hiện tại xem ra, hắn giống như hiểu lầm Nạp Tẩn. Nạp Tẩn thật sự chính là đi tiết lượng mà lại là mặt chưa ý tứ tiết lượng. Bất quá, Áng còn nhớ kỹ, Nạp Tẩn lúc ấy rõ ràng cởi ra dây lưng quần. Chẳng lẽ hắn tiết lượng là theo xuống ba đường tiết ra đến? Cái này dù sao dính đến tư ẩn, Áng nghèo cũng không tiện hỏi thăm, chỉ có thể yên lặng đem sự nghi ngờ này đặt ở đáy lòng. Thần văn bên trong hỏa diễm, cùng dung nham chi hỏa trung quy là không giống. Hỏa diễm khác nhau loại hình, ta là không có cách nào tiến hành hoàn toàn tiêu hao, chỉ có thể bài xuất đi. Nạp Tợ hiện tại đã làm khô. Loại cảm giác này thật là thoải mái a. Nạp Tợ sau khi giải thích xong, còn cố ý dùng ánh mắt còn lại liếc mắt Lạm Tợ Lạ Sở cùng A Nghèo. Lạm Tợ Lạ Sở biểu lộ còn là như vậy bình thản, áng ánh mắt ngược lại là không có lấp lóe, chỉ là nét mặt của hắn trở nên có chút kỳ quái, luôn cảm giác hắn tựa hồ đang suy nghĩ gì trên lệch sự tình. Nạp Tợ cũng không hy vọng chính mình trở thành tiêu điểm, tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác, đã hiện tại cấm thạch vấn đề tạm thời giải quyết, vậy vấn đề còn lại, cũng chỉ có tầng ngoài nơi đó sương mù dày, cùng chỉ kính nữ yêu. Chúng ta muốn đi thanh lý sương mù dày sao? Lạm Tợ Lạ Sở không có lên tiếng, Ang thì là nghĩ nghĩ lắc đầu nói, không cần thiết, những sương mù kia còn là giao cho chỉ kính nữ yêu đến xử lý tốt hơn. Nói là sương mù dày, kỳ thật chính là quỷ quái khí tức quá nồng, xuất hiện cụ tượng hóa. Bọn hắn đi giải quyết, cũng chỉ có thể đem quỷ quái khí tức lưu vong, mà chỉ kính nữ yêu lại có thể thông qua hấp thu quỷ quái khí tức đến khôi phục tiêu hao năng lượng, hiển nhiên chỉ kính nữ yêu càng thích hợp xử lý quỷ quái khí tức. Đương nhiên, tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết là chỉ kính nữ yêu không phải cố ý đem cấm thạch đưa vào khí phôi nhà máy. Nếu như nàng thật là cố ý, vậy cái này tòa bong bóng công xưởng cũng không có tồn tại cần thiết. Đến lúc đó tự nhiên hội có người đi thanh lý bên trong quỷ quái khí tức. Nạp Tơ, vậy chúng ta bây giờ đi tìm Cún Tạ trưởng lão. A nghèo gật gật đầu. Nạp Tơ, cũng tốt, Cún Tạ trưởng lão một người áp chế chỉ kính nữ yêu, cũng không biết tình huống bây giờ như thế nào. Tiếp xuống, bọn hắn không có nhiều lời, mà là dưới sự dẫn dắt của Nạp Tơ, đi tìm Cún Tạ trưởng lão cùng chỉ kính nữ yêu. Cún Tạ trưởng lão vị trí là một cái ngăn cách không gian. Cái gọi là ngăn cách không gian, kỳ thật có thể hiểu thành phong ấn không gian. Là Cún Tạ trưởng lão dùng đặc thù tinh xác chế tạo nơi phong ấn, có thể ngăn cách ngoại giới hết thể năng lượng khí tức. Dạng này, chỉ kính nữ yêu liền có thể cùng quỷ quái khí tức triệt để ngăn cách, khiến nàng không nhận cấm thạch bên trong quỷ quái khí tức ảnh hưởng. Mà cái phong ấn này vị trí của không gian là tại một công xưởng phía dưới làm lạnh hồ phụ cận. Dưới sự dẫn dắt của Nạp Tợ, bọn hắn rất mau tìm đến tiến vào phía dưới cửa vào. So sánh với mỏ rẻ ở tạ cái kia tràn đầy nhân công kiến trúc, chỉ kính nữ yêu bên này lại là hoàn toàn nguyên thủy phong cách. Thậm chí cửa vào về sau hành lang đều không có xây dựng thang lầu, mà là rất nguyên thủy thông đạo. Không chỉ có không có ánh sáng, thậm chí có chút khu vực cực kỳ chật hẹp, cho dù là thân hình đơn bạc Lạm Tợ Lạ Sơ cũng nhất định phải thu nhỏ hình thể tài năng thông qua. Toàn bộ hành lang đại khái chừng 200 thước, phía trước 100 mét còn có thể nghe đến khói lửa cùng lưu hình khí tức, cùng cảm nhận được quần quần sóng nhiệt, nhưng đằng sau 100 mét, trong lỗ mũi không còn là khói đen, mà là thấm lạnh xương lạnh. Trung quanh vách tường cũng biến thành băng hàn. Trên mặt đất cũng có kết hàn băng, đi ở trên đó, ngẫu nhiên có thể nghe tới băng phá giòn vàng âm thanh. Một đầu hành lang hoàn toàn là băng hỏa lưỡng trọng thiên. Khi bọn hắn đi ra hành lang một khắc này, khắc sâu vào tầm mắt chính là một cái to lớn hầm ngầm. Hầm ngầm hoàn cảnh có điểm giống là không có bị khai phát qua động đá bôi, vách tường cũng là mấp mô. Bất quá nhìn kỹ lại sẽ phát hiện, những này trên vách tường cái hố, tràn ngập các loại năng lượng xé rách dấu vết, còn có một chút vết ảo. Căn cứ Nạp Tợ thuyết pháp, mỗi một lần chỉ kính nữ yêu sắp mất lý trí lúc, đều sẽ tới đến làm lạnh hồ phụ cận. Mà trên vách tường cái hố, kỳ thật đều là chỉ kính nữ yêu mất lý trí lúc tạo thành. Nàng tới đây, kỳ thật chính là ý đồ thông qua ngoại giới hàn khí đến giảm ngắn chính mình mất lý trí thời gian. Nạp Tợ, có hữu dụng hay không ta không biết, dù sao tại nàng dưới sự tàn phá, nơi này đã rách rách dưới dưới. Cũng may, nàng lại thế nào nổi điên, cũng đối làm lạnh hồ không có thương tổn. Nạp Tợ vừa nói, vừa đi đến hầm ngầm ở trung tâm. Nơi này có một cái 30 mét vuông hàn trì. Hàn trì phụ cận tràn ngập lạnh lẽo bạch khí, tại hàn trì trung quanh, nhiệt độ cũng có thể thấy phạm vi đột nhiên giảm xuống. Toàn này hàn trì chính là làm lạnh hồ. Tấu chương xong, chương 3636, phong ấn không gian, 1 1 1, chương 3636, phong ấn không gian, 1 1 1, từ xa nhìn lại lúc, làm lạnh hồ bị lạnh lẽo xương trắng bao phủ, nhìn cũng không rõ ràng. Mà khi Á Nghèo đi đến bên cạnh ao về sau, mới phát hiện làm lạnh trong ao tất cả đều là lít nha lít nhít khí phôi. Những này khí phôi phần lớn chìm tới đáy, hướng lên bốc lên bong bóng. Cũng có một chút khí phôi đã làm lạnh hoàn tất, nổi lên đến mặt nước, tản ra ánh nhuận tia sáng. Dù cho Áng không có vào tay, chỉ là đơn thuần dùng mắt thường đi nhìn, cũng có thể nhìn ra những này khí phôi tương đương hoàn mỹ. Chỉnh thể như ngọc, mà lại không có chút nào ghép lại dung nung cảm giác, các loại vật liệu dung hợp thỏa đáng, tựa như một thể. Như thế ưu tú khí phôi, không hổ là chỉ kính nữ yêu xuất phẩm. Áng tại cảm khái lúc, Nạp chỉ vào làm lạnh trong ao trung tâm một cái lơ lửng vật nói, Cún Tạ trưởng lão cùng chỉ kính nữ yêu, liền ở đó. Áng thuận Nạp ngón tay phương hướng nhìn lại. Cái kia lơ lửng đang làm lạnh trong ao trung tâm vật thể, chất liệu tựa hồ là loại nào đó tinh xác, chỉnh thể hiện ra là màu trắng lang diện thể. Nó nhìn qua giống như là trạng thái tĩnh lơ lửng, nhưng nếu là cẩn thận quan sát, có thể phát hiện nó nhận phía dưới hàn khí ảnh hưởng, chính chậm chạp chuyển động. Cái kia chính là phong ấn không gian. Nạp Tợ, chúng ta đi qua. Vừa dứt lời, Nạp Tợ đang chờ phi hành, lại không biết nghĩ đến cái gì, đột nhiên dừng bước. Hắn nhìn về phía đã đạp lên mặt hồ A Nghèo, có chút ngượng ngùng nói, ta ở trong này giống như không thể tùy tiện bay. Các ngươi có thể kéo ta một thanh sao? Tại Áng cùng Lạm Tợ lạ sợ trong ánh mắt nghi hoặc, Nạp vẫn có chút xấu hổ gãi gãi đầu, giải thích nói, nơi này là làm lạnh hồ, phía dưới có rất nhiều ngay tại ngâm khí phôi. Một khi phá hư nơi này cân bằng, có khả năng giảm xuống bọn chúng phẩm chất. Nạp vẫn có thể bay qua, nhưng hắn phi hành nghỉ lại tại thần văn chi lực, mà hắn thần văn chi lực là hỏa diễm. Vô luận là dùng hỏa diễm bắt chước ngụy trang chế tạo ra cánh, còn là triệu hoán hỏa linh tư thế lửa đại ra, đều có khả năng phá hư nơi này cân bằng. Không chỉ là bởi vì hỏa diễm hội dẫn đến nhiệt độ lên cao, mà là làm lạnh dịch cùng hỏa diễm tinh chất là trái ngược, cho dù là lãnh diễm đều có khả năng để làm lạnh dịch xuất hiện một tia chập trùng. Cho nên, hắn không phải là không thể bay, chỉ là không nguyện ý bởi vì một chút chi tiết mà dẫn đến khí phôi xảy ra vấn đề. Nghe xong Nạp Tân giải thích, Áng ánh mắt lóe lên một tia kinh ngạc, ngươi không có vô tính chất năng lượng. Cái gọi là vô tính chất, có thể hiểu thành không thuộc tính năng lượng. Tuyệt đại đa số không phải nguyên tố hệ năng lượng, đều có thể quy hoạch tại phạm vi này bên trong. Nạp Tân gật gật đầu, đúng vậy, ta thần văn là lửa, không có không thuộc tính năng lượng. Đương nhiên, nạp đất cũng có thể thông qua đạo cụ đến phóng thích không thuộc tính năng lượng. Bất quá bình thường nạp đất cũng không cần đến không thuộc tính năng lượng, cho nên cũng không có chuẩn bị loại này đạo cụ. Lạp Tợ Lạp Sở hiếu kỳ hỏi, vậy ngươi bình thường làm sao tiến hành đóng băng? Nạp Tợ, ta có lãnh diễm. Mỗi cái thợ rèn đều có chính mình đặc biệt đóng băng thủ đoạn, cho nên cũng không phải là tất cả thợ rèn đều cần dùng đến làm lạnh dịch. Lạp Tợ Lạp Sở đối với luyện kim cũng không hiểu rất rõ, cũng không tiếp tục hỏi. Chỉ là trong lòng thầm nghĩ, xem ra thần văn chi lực mặc dù rất mạnh, nhưng cũng có một chút khuyết điểm. Lạp Tợ Lạp Sở vừa nghĩ như vậy, liền gặp Nạp Tợ Sở lên cằm, thấp giọng thì thào, muốn không, thử một chút để thần văn sáng tạo một môn không thuộc tính năng lượng pháp môn. Nạp Tợ vừa dứt lời, A Ngẹo lập tức kêu lên, đừng. Nạp Tợ suy nghĩ bị đánh gãy, hơi nghi hoặc một chút nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo, ý của ta là, nếu như ngươi thật muốn sáng tạo, liền tự mình nghĩ biện pháp, không muốn đem tất cả hy vọng ký thác tại thần văn bên trên. Mặc dù nói như vậy kỳ thật có chút mạo muội, nhưng đây cũng là vì tốt cho ngươi. Nạp Tợ ngay từ đầu còn không có nghe hiểu, nhưng qua 2 giây, tựa hồ tỉnh táo lại, ngươi là biết cái gì sao? Tiên sinh có phải là đối với ta thần văn? Nạp Tợ liếc hầu hơi khô chát chát, con mắt chăm chú nhìn A Ngẹo, có càng sâu hiểu rõ. Còn là nói, ngươi đối với ta, đối với thân thế của ta cũng có càng sâu hiểu rõ. A Ngẹo không có lên tiếng, không khí trong lúc nhất thời đột nhiên rơi vào trầm mặc. Bất quá loại trầm mặc này lại là để Nạp Tợ tim đập càng thêm cấp tốc. Nếu như A Ngẹo trực tiếp phủ nhận, hắn khả năng liền tin, nhưng A Ngẹo đột nhiên giữ im lặng, đây có nghĩa là hắn khả năng thật biết chút ít cái gì. Thế nhưng là, rõ ràng trước đây không lâu, A Ngẹo minh xác nói qua hắn chưa nghe nói qua thần văn a. Đại khái qua 5 giây, rốt cục có người đánh vỡ trầm mặc, nói chuyện chính là Lạp Tợ Lạp Sở. Là ta. Nạp Tợ đột nhiên quay đầu nhìn về phía Lạp Tợ Lạp Sở. Tại ngươi đến chỉ kính nữ yêu công sớm lúc, ta tìm người hỏi thăm một chút thần văn tin tức. Lần này, ta đích xác được đến một chút tình báo. Nạp Tợ con ngươi co rụt lại, cho nên ạ tình báo bắt nguồn từ Lạp Tợ Lạp Sở. Thế nhưng là, Lạp Tợ Lạp Sở lại là theo ai nơi đó được đến tình báo? Thì thân sao? Chẳng lẽ là lợi Penny ở? Ngươi không cần để ý ta từ nơi nào được đến tình báo, có lẽ tương lai có một ngày ngươi sẽ gặp phải người kia, nhưng bây giờ lời nói, cho ta trước thừa nước đục thả câu. Dừng một chút, Lạp Tợ Lạp Sở tiếp tục nói, liên quan tới thần văn, cùng lai lịch của ngươi, ta đích xác đã có một chút manh mối. Bất quá, những này chờ về sau cứ nảy Penny ớ nói cho ngươi đi. Nguyên bản, Áng thương lượng với Lạp Tợ Lạp Sở qua đi, liền quyết định đem kẻ bạ lý giới sự tình nói cho Lạp Tợ. Nhưng bọn hắn là chuẩn bị về sau để nảy Penny ớ nói. Dù sao, người Penny ớ vẫn cảm thấy chính mình đối với Lạp Tợ có chỗ ai nấy, mà từ nàng đem việc này nói cho Lạp Tợ, cũng coi là còn ân tình. Cho nên, trước đây bọn hắn một mực bảo trì im miệng không nói, không có lộ ra mảy may. Nhưng mà ai biết, Nạp đột nhiên đưa ra muốn để thần văn hỗ trợ sáng tạo không thuộc tính năng lượng pháp môn. Để thần văn hỗ trợ sáng tạo pháp môn mặc dù dễ dàng, nhưng đây đối với chấp niệm giả mà nói, là một loại tát ao bắt cá hành vi. Một khi vạn niệm thần quốc đối ứng chấp bị tiêu hao hầu như không còn, như vậy con đường này chấp niệm giả cũng tương đương đi đến cuối con đường. Cho nên, không phải thời khắc mấu chốt, chấp niệm giả cũng sẽ không đi vận dụng thần văn đến sáng tạo pháp môn. Càng sẽ không bởi vì một chút nhỏ bé bị vặn, liền không kiêng nể gì cả tiêu hao thần văn bên trong chấp. Vì Nạp Tợ tốt, cũng bị tiến một bước lấy được Nạp Tợ tín nhiệm, A Ngẹo lúc này mới lên tiếng, khuyên can hắn không muốn tùy ý sử dụng thần văn. Lệnh tên ý ở. Chiêu tinh bà biết lai lịch của ta. Nạp Tợ ánh mắt có chút ngu ngơ. Lạp Tợ Lạp Sở, đúng vậy, ta trước đây không lâu mới nói cho nàng. Nếu như ngươi đối với chính mình lai lịch hiếu kỳ, về sau có thể đi hỏi nàng. Nạp Tợ. Trầm mặc một lát, Nạp Tợ nói khẽ, các ngươi cũng có thể nói cho ta. Đối với lai lịch của mình, Nạp Tợ vô cùng bức thiết muốn biết được, nếu như có thể, hắn hy vọng hiện tại liền có thể được đến đáp án. Lạp Tợ Lạp Sở thản nhiên nói, chúng ta thực sự có thể nói cho ngươi, nhưng ngươi là dự định để lợi Penny ở cả một đời đối với ngươi có chỗ hay nấy sao? Nếu như là lời nói, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Nạp Tợ ánh mắt dừng lại, tựa hồ rõ ràng cái gì. Mặc dù có đầu không có đuôi, là sinh mệnh trạng thái bình thường, nhưng nếu như có thể mà nói, ai không hy vọng truy cầu đến nơi đến chốn đâu? Lợi Penny ở quyết định tự mình nói cho hắn, cũng là vì để cho đã từng tiếc nuối có thể vẽ lên chấm hết. Nghĩ đến cái này, Nạp Tợ mặc dù nội tâm vô cùng khát vọng biết mình lai lịch, còn là đè nén phù tạo suy nghĩ, nhẹ nhàng gật đầu. Ta rõ ràng, ta về sau sẽ đi tìm kiếm chiêm tinh bà. Lạp Tợ Lạp Sở hài lòng gật đầu. Càng nhiều tình báo, để lời Penny ớ nói cho ngươi. Bất quá, có chuyện ngươi lại là muốn trước biết được. Lạp Tợ Lạp Sở nhìn chăm chú nhìn về phía Nạp Tợ, A Ngẹo nói lời, ngươi muốn nhớ lấy. Nạp Tợ, không thể tùy ý sử dụng thần văn sáng tạo pháp môn. Lạp Tợ Lạp Sở gật gật đầu, đừng tưởng rằng thần văn giúp ngươi năng lực sáng tạo là không tiêu hao, nó cũng là có tiêu hao. Một khi nó tiêu hao hầu như không còn, ngươi siêu phàm con đường cũng liền đi đến cuối cùng. Cho nên, A Ngẹo cũng là vì tốt cho ngươi. Nạp Tợ mặc dù không biết trong đó nguyên nhân, nhưng hắn tin tưởng Lạp Tợ Lạp Sở cùng A Ngẹo phán đoán. Bởi vì chính hắn ngẫu nhiên cũng sẽ cảm thấy, thần văn sáng tạo năng lực có chút quá thần dị. Hắn cũng không phải ngu xuẩn, rất rõ ràng trên trời sẽ không rất điểm ánh, bất luận cái gì vận mệnh quà tặng đều là tiêu tốt giá, chỉ là bây giờ còn chưa có đến trả nợ thời điểm. Chờ thật đến ngày đó, mới là hắn khóc thời điểm. Ta biết. Nạp Tợ dừng lại một chút, bất quá, ta kỳ thật cũng không có cách nào khống chế thần văn sáng tạo pháp môn, có đôi khi ta căn bản không nghĩ tới vận dụng thần văn, nhưng chính nó liền vận chuyển lại, tựa như trước đó hỏa diễm chiếu rọi. Lạp Tợ Lạp Sở không có trả lời, mà là nhìn về phía A Ngẹo. A Ngẹo hiểu ý, mở miệng giải thích, thần văn vận chuyển đến từ người chấp. A Ngẹo gật gật đầu, chấp chính là của người khát vọng. ngươi càng ngày càng khát vọng, nó liền sẽ càng ngày càng phản hồi ngươi. Tựa như trước đó, nạp nghĩ chính là để trí nhớ của mình có thể không nhận không kính chi hải ảnh hưởng, có thể một mực bảo tồn, loại này thâm tàng tại nội tâm khát vọng, bị thần văn bắt được, thế là liền có hỏa diễm chiếu rọi. Đương nhiên, khẳng định không phải tất cả khát vọng, thần văn đều sẽ phản hồi. Cụ thể thần văn là như thế nào trân trọng ngươi khao khát, cái này ta cũng không thể nào biết được. Bất quá, muốn không để thần văn chính mình vận chuyển, ngươi liền tận lực khắc chế chính mình, đừng lúc nhích loại kia khát vọng sáng tạo thuật pháp tâm tư. Nạp nghe hiểu, thần văn tựa như là một chiếc gương, là chính mình nội tâm chiếu rọi, hắn khao khát cái gì, hy vọng được cái gì, thần văn liền sẽ sáng tạo đối ứng năng lực. Cho nên, khắc chế chính mình nội tâm dục vọng, thật khả năng để nội tâm gương sáng không rảnh, tài năng cam đoan thần văn sẽ không tùy ý vận chuyển. Đây cũng là vì sao, trước đó áng nghéo lại đánh gây hắn suy nghĩ nguyên nhân. Nếu là hắn tiếp tục suy nghĩ xuống dưới, tiếp tục khao khát xuống dưới, nói không chừng thần văn thật sẽ làm ra phản hồi, sáng tạo không thuộc tính năng lực. Ta rõ ràng, ta hội tận lực khắc chế dòng suy nghĩ của mình. Nạp nói, trực tiếp hít một hơi thật sâu, tùy ý làm lạnh trên hồ trống không hàn khí tiến vào thể nội. Băng hàn khí tức, nháy mắt tới tắt nội tâm hỏa diễm. Cảm nhận được thể xác tinh thần đều lạnh, Nạp liếu đất nói, ta hiện tại đã biết rõ Cùn Tạ trưởng lao vì sao đem phong ấn không gian an trí đang làm lạnh trên hồ không. Loại kia xuyên tim cảm giác, đích xác có thể khiến người ta thanh tỉnh rất nhiều. A nghèo, lời nói về chính đề, nếu như ngươi thật muốn thu hoạch được không thuộc tính năng lực, có thể tự mình nghĩ biện pháp đi sáng tạo. Tộc nhân của ngươi, năng lực sáng tạo cũng căn bản là chính mình sáng tạo, trừ phi là phi thường trọng yếu năng lực, nếu không sẽ không vận dụng thần văn. Nạp gật gật đầu, ta sẽ thử chính mình sáng tạo. Ta có thể biết chính mình tộc đàn danh tự sao? Ta chỉ có cái vấn đề này. A nghèo mỉm cười, cái này, ngươi hay là chờ nảy Penny ở giải thích cho ngươi đi. Bất quá, ta có thể hơi tiết lộ một chút, các ngươi nhất tộc bên trong siêu phẩm giả, đều xưng là chấp nhiệm giả. Mà ngươi, chính là một tên chấp nhiệm giả. Chấp nhiệm giả. Nạp vẫn thấp giọng lẩm bẩm cái tên này, trong mắt mang theo vài phần kìm nén không được mừng rỡ cùng kích động. Dù sao, đây là hắn lần thứ nhất được đến cùng chính mình thân thế có quan hệ tình báo, có thể nào không kích động? Cũng may mắn, hắn lúc này còn đang làm lạnh bên cạnh ao bên trên, hàn khí không ngừng bị hắn hô nhập thể nội, tại khí tức băng hàn dưới sự ảnh hưởng, hắn còn có thể giữ vững tỉnh táo, kềm chế nội tâm xúc động. Nạp vẫn, chúng ta trước đi phong ấn không gian. Áng tự nhiên nhìn ra, Nạp vẫn đã không kịp chờ đợi muốn xử lý xong trong tay sự tình, đi tìm nảy tệ lì ở. Áng nghèo cũng lý giải tâm tình của hắn, gật gật đầu. Sau đó vụ vung tay lên, liền có đại lượng huyễn thuật tiết điểm tụ tập, cuối cùng thông qua thật huyễn chi pháp, ngưng tụ thành một đầu bậc thang. Bậc thang nối thẳng làm lệnh trong ao tâm phong ấn không gian. Nạp vẫn mang vẻ cảm kích đối với áng nghèo gật gật đầu, sau đó cơi trên bậc thang, trước một bước hướng cái kia lơ lửng lăng mặt thể đi đến. Mọi người đi tới lăng mặt thể trước, Nạp vẫn cầm ra quen thuộc vảy rồng, đối với lăng mặt thể nhẹ nhàng đụng một cái. Nương theo lấy một trận minh quang lấp lóe, trước mắt lăng mặt thể càng lúc càng lớn, càng ngày càng gần, thẳng đến đem bọn hắn vây quanh. Trước mắt bạch quang chậm rãi lắng lại, áng nghèo mở mắt nhìn về phía xung quanh, bọn hắn đã rời đi làm lệnh hồ. Đi tới một mảnh thuần trắng không gian. Mảnh không gian này để hắn nghĩ tới lúc trước chó đốm trong bụng cái kia thuần trắng mật thất, cũng là vương vực, chỉ có vô tận trắng. Bất quá, so với thuần trắng mật thất, mảnh này thuần trắng không gian lại là nhiều sương mù nhàn nhạt, những sương mù này mang lạnh lẽo hàn ý, hiển nhiên đến từ ngoại giới làm lạnh hồ. Rét lạnh trải rộng mỗi một chỗ. Người bình thường ở trong này đợi cái vài phút, liền sẽ bị đông cứng. Bất quá đối với A nghèo bọn người mà nói, ngược lại là không có khó chịu như vậy. Mà lại, Nạp vẫn còn ngưng kết ra một cái hỏa diễm lồng ánh sáng, đem bọn hắn tất cả đều bao phủ trong đó. Ngọn lửa rừng rực không chỉ có đem chung quanh sương mù xua tan, cũng mang đến mấy phần ấm áp. Theo sương lạnh tiêu tán, đám người cũng nhìn thấy thuần trắng không gian một góc hai người. Trong đó một vị tinh mục tộc ngồi xếp bằng trên mặt đất, hai mắt nhắm nghiền, miệng lẩm bẩm, tựa hồ tại lẩm bẩm chú ngữ. Một vị khác thì lơ lửng tại tinh mục tộc cách đó không xa, nàng mặc màu đỏ phiêu giật váy dài, tư thái uyển ước như cung đình thục nữ, hai tay ưu nhã cầm lăng kính để ở trước ngực, chậm nhìn tựa như trong cung quý phụ. Nhưng làm trên ánh mắt rời, nhìn thấy mặt của nàng lúc, liền sẽ phát hiện đó căn bản không phải một vị quý phụ, mà là mặt mũi tràn đầy dữ tợn nữ yêu. Đen nhánh đồng tử, máu đỏ tươi môi, sợi tóc khô héo tứ tán, trên mặt tất cả đều là nổi lên gân xanh, tựa hồ tại dùng đem hết toàn lực dãy rồi lấy ý đồ đào thoát phong ấn lồng giam. Đúng vậy, phong ấn lồng giam. Nàng mặc dù lơ lửng giữa không trung, nhưng là bị phong ấn tại một cái tinh thể trong lồng giam, nhìn qua tựa như lơ lửng ở giữa không trung pha lê băng quan. Đấu chương xong, chương 3637, tinh thần địa một, chương 3637, tinh thần địa một. Hiển nhiên trước mắt hai vị này chính là Cun Tạ trưởng lão cùng chỉ kính nữ yêu. Nạp một bên hướng lấy bọn hắn phương hướng đi đến, một bên hướng áng nghẽo bọn người giải thích nói, Cún Tạ trưởng lão dùng phong ấn không gian ngăn cách ngoại bộ quỷ quái khí tức, lại mượn từ làm lạnh hồ hàn khí tới tắt chỉ kính nữ yêu điên cuồng tâm hỏa, cuối cùng dùng tinh sắc băng quan áp chế chỉ kính nữ yêu. Lúc này mới có bây giờ giằng co. Nói đến đây lúc, Nạp nhìn xem Cún Tạ trưởng lão trên cổ nhô ra tinh thể mạch máu, than nhẹ một tiếng, cũng là vất vả hắn. Nạp cảm khái vừa dứt, còn không có được đến áng nghẽo đáp lại, lại là nghe tới hừ lạnh một tiếng, người đến liền mau tới đây giúp một tay, đừng ở bên cạnh nói lời trầm trọng. Nói chuyện chính là Cún Tạ trưởng lão. Lúc này, Cún Tạ trưởng lão đã thu hồi trong miệng nói lẩm bẩm, con mắt cũng mở ra, chính mở to tròn vo hai mắt trừng mắt về phía Nạp Tử. Nạp vẫn xấu hổ gãi gãi đầu, ta cái này liền đến. Hắn nguyên bản còn tưởng rằng Cún Tạ trưởng lão đang chuyên tâm niệm chú, không có chú ý tới bọn hắn. Niệm chú? Niệm tình ngươi mẫu thân chú? Ta vừa rồi đang mắng người, chính đang chửi ngươi. Cún Tạ trưởng lão trừng mắt lạnh dựng thẳng, ánh mắt sát ý nghiêm nghị, mà đối tượng cũng không phải là trong quan tài băng chỉ kính nữ yêu, mà là nạp tử. Lúc trước cũng không biết ngươi là bị ma quỷ ám ảnh, hay là bị trong gương nó cho thay thế, thế mà đem chỉ kính nữ yêu cho chiêu vào. Ngươi là muốn mang toàn bộ khí phôi nhà máy trung trầm luân sao? Rõ ràng hiện tại là thời khắc mấu chốt, ngươi hành động không phải tại cứu thế, mà là muốn cùng ách nạn trung trầm luân. Cùn đại trưởng lão trong miệng mắng không ngừng, nạp tử nhìn đối phương toàn lực áp chế chỉ kính nữ yêu, lúc này cũng phản bác không được. Chỉ có thể yếu ớt mà nói, nếu không chờ hội lại mắng, ta, đây không phải tới sao? Ngươi vừa rồi nói để ta tới hỗ trợ, muốn ta làm cái gì? Cùn đại trưởng lão cười lạnh một tiếng, ngươi từ trong ra ngoài đều là hỏa diễm, có thể làm cái gì? Nạp tử cười ngượng ngùng không dám cãi lại. Nói đi, tảng đá kia ngăn chặn sao? Nạp tử gật đầu, cấm thạch đã bị ngăn chặn, hiện tại đã mang ra khí phôi nhà máy. Nghe tôi cấm thạch đã không tại khí phôi nhà máy, Cún đại trưởng lao trên mặt rốt cục nhẹ nhõm mấy phần, coi như là một số người sự tình. Nạp vẫn luốt luốt xuống núi, ách, ta hiện tại muốn làm gì? Hiện tại muốn làm gì? Cún đại trưởng lao thanh âm đầu tiên là đè thấp, sau đó cười lạnh một tiếng, đống nhiên cất cao giọng nói, ngươi hiện tại duy nhất có thể làm, chính là ngoan ngoan đứng ở bên cạnh nghe ta mắng. Đây chính là ngươi có thể giúp đỡ sự tình, hiểu không? Cún đại trưởng lao trước đó một người tại phong ấn không gian lúc, ngoài miệng nói lẩm bẩm, cũng là đang âm thầm chửi mắng, nhưng hắn cảm thấy còn là mắng khó chịu. Bây giờ kẻ cầm đầu nạp vẫn đã đi tới trước mặt hắn. Hắn nhất định phải từ đầu tới đuôi cho mắng mấy lần, mắng đầu ngón chân đều giãn ra mới tính xong. Nạp vẫn thân hình cứng đờ, cho nên gọi hắn đến giúp đỡ, chính là đứng bị mắng. Thế nhưng là, chỉ kính nữ yêu luyện chế khí phôi, so những người khác tốt. Điều này nói rõ ta quyết sách là đúng a. Vì không bị mắng, nạp vẫn liều đớt phản bác. Cùn đại trưởng lão vừa nghe đến cái này, càng là khi đánh không đến một chỗ, nàng khí phôi luyện chế cho dù tốt, nàng một cái tầm quan trọng có thể so sánh qua được khí phôi nhà máy tất cả mọi người. Một khi quỷ quái khí tức tạo thành tai nạn, nơi này thợ rèn có một cái không có một cái đều chạy không khỏi. Mà lại toàn bộ tinh mục tộc ưu tú nhất lò luyện, khí tài, tinh sắc, khôi lỗi, nguyên liệu, tất cả đều thả tại khí phôi trong nhà xưởng. Nếu là những này xảy ra vấn đề, người nào chịu chứ? Người sao? Người đúng quy cách sao? Đừng tưởng rằng ngươi là giờ y đại nhân trợ thủ, liền có thể tùy ý làm vậy. Lại nói, cái gọi là giờ y đại nhân, đối mặt ách nạn con rối lì phạ, còn không phải không bỏ ra nổi bất luận cái gì ứng đối biện pháp, còn cần dựa vào mộng kính đại nhân, tài năng đánh ra một con đường. Cùn đại trưởng lão càng mắng càng giận, mà lại đã không giới hạn tại mắng nạp tợ, liền hẳn gạ long cũng cùng nhau mắng đi vào. Nạp vẫn mình bị mắng không có gì, nhưng nghe đến giờ y đại nhân cũng bị mắng đi vào, lập tức hai con ngươi một đốt, liền nghị phản bác. Nhưng Cún Tạ trưởng lão hừ lạnh một tiếng, chỉ vào bị phong ấn tại trong quan tài băng chỉ kính nữ yêu, muốn không ngươi đến. Nạp vẫn cũng không hiểu tinh sắc băng quan, nháy mắt hiểu xỉu. Thấy Nạp vẫn ngoan ngoãn cúi đầu xuống, Cún Tạ trưởng lão lúc này mới suy khí một tiếng, tiếp tục mắng rồi. Nhưng phía sau hắn mắng tử, cùng hắn nói là đang mắng nạp tợ, thì thật càng nhiều hơn chính là đang phát tiết. Đối mặt ách nạn tận thế bất lực, đứng trước sinh tử tồn vong hoảng hốt, cùng vì người nào cũng không biết phải chăng có hy vọng máy đăng nhập, mà lo lắng. Tất cả đọc lại cảm xúc, bởi vì chỉ kính nữ yêu làm ra đến một màn này mà bị kích phát phóng thích. Cho nên, Cún Tạ trưởng lão nhìn như đang mắng người, nhưng thật ra là mượn phát tiết mắng tử, phóng thích nội tâm áp lực. Cứ như vậy hùng hùng hổ hổ 10 phút đồng hồ, Cún Tạ trưởng lão cảm xúc tựa hồ phát tiết không sai biệt lắm, rốt cục bình tĩnh lại, đối với Nạp Vân phất phất tay, ra hiệu hắn cút qua một bên. Nạp Vân kỳ thật rất muốn nói chính mình là khí phôi nhà máy người phụ trách, ngươi như thế phất tay đuổi người, là không cho mặt ta, nhưng nghĩ tới Cún Tạ trưởng lão tính tình, lại nghĩ tới vì kiến thiết khí phôi nhà máy tinh mục tộc chỗ trả giá đủ loại, hắn còn là yên lặng ngậm miệng. Cùn Tạ trưởng lão đem Nạp Vân đuổi tới đi một bên về sau, rốt cục đem ánh mắt nhìn về phía Ảng cùng Lạp Tợ Lạ Sở, hai vị lạ. Trước đó Cùn Tạ trưởng lão liền thấy bọn hắn, bất quá bởi vì không biết, cho nên cũng không để ý nghe tới Cùn Tạ trưởng lão tra hỏi. Nạp Vân vô ý thức muốn tiếp lời hỗ trợ giới thiệu, bất quá không đợi hắn mở miệng, Ảng nghèo liền trước một bước nói, ta là Ảng nghèo, vị này là Lạp Tợ Lạ Sở. Vừa dứt lời, đã thấy Cùn Tạ trưởng lão con ngươi bỗng nhiên co rụt lại. Ngươi chính là Ảng nghèo? Không, xin thứ cho ta thất lễ, ngài chính là Ảng nghèo đại nhân. Nhìn xem thái độ đột nhiên trở nên tôn kính Cún Tạ trưởng lão, Ảng yên lặng nói, ngươi biết ta? Ta nghe nói qua đại nhân danh tự. Cún Tạ trưởng lão ngữ khí rất kích động, con mắt nhìn chằm chằm vào Ảng nghèo, tựa hồ muốn đem Ảng nghèo dung mạo khắc vào tiến vào não hải. Ngài khả năng không biết tên của ta, nhưng tên của ngài đã là khắc vào trưởng lão hội tinh thần bia bên trong. A, tinh thần bia? Cún Tạ trưởng lão đông nhiên gật đầu, đúng thế. Tinh thần bia là cái gì? Nương theo lấy Cún Tạ trưởng lão êm tai giải thích, Ảng nghèo cũng coi là rõ ràng trong đó tình huống. Cái gọi là tinh thần địa, có thể hiểu thành phong thần sách tất cả để tinh mục tộc văn minh phát sinh qua chính hướng cải biến, hoặc là nói làm qua lớn lao cống những người, tài năng bị ghi chép trong đó. Cùng loại với tinh mục tộc lãnh tụ tinh thần là sẽ bị vô số tinh mục tộc người chỗ kính ngưỡng. Tinh mục tộc văn minh kéo dài vạn năm lâu, cho tới nay cũng chỉ có hơn 10 cái danh tự bị ghi chép trên đó. Một cái đằng trước leo lên tinh thần địa chính là Tu Nỉ Tạ. Tại Tu Nỉ Tạ sau khi chết 2000 năm, rốt cục có mới người leo lên tinh thần địa, mà người này cũng là một vị duy nhất không phải tinh mục tộc, thậm chí không phải Bạch Nhật tính vực tộc đàn, mà là đến từ nam vực nhân loại. Cái này tự nhiên gây nên trưởng lão hội rất lớn chấn động. Cơ hồ 90 trưởng lão đều biểu thị phản đối thái độ, tuyệt đối không nguyện ý để một vị ngoại tộc người leo lên tinh thần địa. Bất quá, làm rồ Tạ Tiên Chi đem A nghèo gần nhất chuyện làm nói ra về sau, trưởng lão hội hướng gió chậm rãi thay đổi. Máy đăng nhập duy nhất người luyện chế, thánh thi kết tinh độ vào người, thế giới mới kẻ dẫn dắt. Chương 3637, tinh thần địa 2, Chương 3637, tinh thần địa 2, đủ loại danh hiệu quan ở trên đầu của A Nghèo, những này thành tựu có lẽ cũng không phải là chuyên môn đối với tinh mục tộc làm, nhưng không thể không nói, tinh mục tộc bởi vậy được đến to lớn che chở ích. Ai không có mấy cái tiên tổ? Ai không muốn chết đi thân nhân một lần nữa trở về? Tinh mục tộc không người có thể làm đến công tích vĩ đại, vì A Nghèo làm được. Dù cho A Nghèo là cái nhân loại, hắn cũng có tư cách đăng nhập tinh thần trên tấm địa, thậm chí hướng phía trước ngược dòng vạn năm, đoán chừng không có mấy cái tiền nhân công lao sự nghiệp có thể so sánh qua được hắn. Khi biết tin tức này về sau, cho dù là lại bài ngoại trưởng lão, cũng thấp đầu ngẩng cao sọ. Cuối cùng tất cả trưởng lão nhất trí đồng ý tinh thần trên văn địa, liền nhiều tên A Nghèo. Nói theo một ý nghĩa nào đó, A Nghèo lúc này đã coi như là tinh mục tộc lãnh tụ tinh thần. Bất quá, làm sự kiện người trong cuộc, A Nghèo lại là một mặt một bức. Tại hắn hoàn toàn không biết rõ tình hình dưới tình huống, hắn làm sao liền thành tinh mục tộc lãnh tụ tinh thần. Một bên khác, Nạp lộ ra tỉnh ngộ chi sắc. Khó trách, cung tạ trưởng lão đối mặt hắn thời điểm, mắng từ đầu tới đuôi không mang đổi, kết quả vừa nghe nói người đến là A Nghèo, lập tức liền 180 độ chuyển hướng. Cái này có chút áo ước. Nạp yếu ớt nhìn qua A Nghèo, A Nghèo thì là nhìn xem kích động Cun Tạ trưởng lão, yên lặng nói, cái này tinh thần bia danh tự có thể hủy bỏ sao? Cun Tạ trưởng lão sững sờ, a Nghèo không nói gì, ta chỉ là có chút kinh ngạc, ta cũng là lần đầu tiên nghe nói chuyện này. Cun Tạ trưởng lão không phải dậy, yên lặng kính ngưỡng, là chúng ta đối với ân nhân cao nhất lễ ngộ, cũng là tôn trọng của chúng ta. Ngụ ý đây chính là dỗ Tạ tiên tri không có nói cho A Nghèo nguyên nhân. Đương nhiên A Nghèo là không tin lắm, hắn xem chừng chính mình hẳn là bị dỗ Tạ xem như cái này thời kỳ nhạy cảm tinh thần biểu tượng, hoặc là nói là tận thế lúc hy vọng. Một cái tộc đàn, một cái văn minh, nếu như không có hy vọng lời nói, kia liền chỉ còn lại âm u đầy tử khí. Nhưng dỗ Tạ cũng rõ ràng, tinh mục tộc là không có cách nào đi cứu thế. Tại đối mặt ách nạn thai nạn lúc, tinh mục tộc chính là một cái nhẹ nhàng mà biển, bất cứ lúc nào cũng sẽ phá diệt. Dỗ Tạ rõ ràng, tinh mục tộc người cũng rõ ràng. Cho nên dỗ Tạ muốn tạo thần, muốn cho tuyệt vọng tộc nhân tinh thần dựa vào là không có cách nào theo tinh mục tộc nội bộ tuyển ra đến. Mà vừa lúc này, tinh mục tộc người tiếp xúc đến máy đăng nhập, cũng tại mộng chi tinh nguyên bên trong nhìn thấy từ trong thánh thi kết tinh chuyển hóa mà đến tiền bối. Làm hậu nhân nhìn thấy chết đi tiền bối lúc, tự nhiên hội có kinh hỉ, cũng sẽ có nghi hoặc. Mà dỗ Tạ hẳn là thừa dịp lúc này, đem ảng tạo nên thành tinh thần biểu tượng mong mỏi tại tuyệt vọng lúc, có thể làm cho tộc nhân còn có thể nhìn thấy hy vọng. Ảng có thể hiểu được dỗ Tạ loại hành vi này phía sau ý đồ, nhưng dỗ Tạ không cùng hắn thương lượng liền tùy tiện làm việc, ảng kỳ thật nội tâm là không quá cảm bạo. Bất quá, nghĩ đến leo lên tinh thần văn bia đối với hắn cũng không có cái gì chỗ xấu, hắn cũng liền tạm thời thoải mái. Đúng vậy, tạm thời. Bởi vì hắn hiện tại đối mặt chính là Cun Tạ trưởng lão, mà không phải dỗ Tạ tiên tri. Chờ nhìn thấy dỗ Tạ tiên tri một khắc này, lại đến cân nhắc phải chẳng có thể giải thích chân thật chính xác, nhưng đến nỗi làm sao cân nhắc. Đen tri nghệ thuật kỳ thật cũng không tệ lắm. A Nghèo vứt bỏ lơ lửng suy nghĩ, ánh mắt một lần nữa nhìn về phía Cun Tạ trưởng lão. Hắn đang nghĩ hỏi thăm một chút Cun Tạ trưởng lão, làm lãnh tụ tinh thần phải chẳng có thể được đến một chút quyền hạn. Bất quá còn chưa mở miệng, ánh mắt của hắn liền bị cách đó không xa băng quan hấp dẫn. Cun Tạ trưởng lão cũng chú ý tới, A tựa hồ xuyên thấu qua chính mình, nhìn về phía sau lưng. Hắn cũng thuận ánh mắt, quay đầu nhìn lại. Chỉ thấy lơ lửng ở giữa không trung tinh sắc băng quan, lúc này đã chậm rãi đình chỉ rung động. Trước đó rung động là bởi vì bên trong chỉ kính nữ yêu đang giãy giụa, mà bây giờ, băng quan dừng lại run rẩy, cũng mang ý nghĩa chỉ kính nữ yêu tỉnh. Cun Tạ trưởng lão lập tức nhìn về phía chỉ kính nữ yêu con mắt. Quả nhiên, trước đó chỉ kính nữ yêu con mắt tất cả đều là một mảnh đen kịt, mà lúc này, trong trắng mắt đã khôi phục bình thường, con ngươi cũng biến trở về sâu hữu trạng thái. Ánh mắt mang theo vài phần mê mang. Trên mặt nàng giãy giụa gần xanh, cũng biến mất không thấy gì nữa. Biểu lộ nhìn qua mặc dù mỏi mệt, nhưng cũng không có quá nhiều giữ tợn cảm giác. Khi thấy một màn này, Cun Tạ trưởng lao rốt cục thở dài một hơi. Hắn áp chế chỉ kính nữ yêu mặc dù không tính khó, nhưng tại cái này tràn đầy hàn khí thuần trắng trong không gian, đối với một cái trong miệng y y y nha nha gào thét không ngừng tính quỷ, còn là rất phiền. Rốt cục tỉnh, Cun Tạ trưởng lao đứng lên, vuốt vuốt có chút mỏi nhừ chân, cất bước đi đến băng quan trước. Chỉ thấy hắn phất tay một chiều, giữa không trung băng quan liền chậm rãi rơi xuống đất, bất quá vẫn như cũng là đứng thẳng. Chỉ kính nữ yêu mặt vừa lúc cùng quan tài bên ngoài Cun Tạ trưởng lao tương đối. Nếu như thanh tỉnh lời nói, liền theo ta học một lần. Cun Tạ trưởng lão duỗi ra hai tay, nhanh chóng ở trước mặt chỉ kính nữ yêu so mấy cái độ khó cực cao thủ ấn. Chỉ kính nữ yêu trầm mặc mấy giây, thả ra trong tay lăng kính, tại trong quan tài băng nô ra tay, bắt trước mấy cái kia thủ ấn. Làm thủ ấn kết thúc một khắc này, Cun Tạ trưởng lão thanh âm truyền đến, "Tốt, học xong liền tự mình một lần nữa làm một lần thủ ấn, lần này tại đầu ngón tay bổ sung năng lượng." Chỉ kính nữ yêu dựa theo Cun Tạ trưởng lão lời nói làm. Làm tinh tế thon dài tay lóe ra u quang, làm xong mấy cái này phức tạp thủ ấn về sau, cái kia cấm đoán tinh thể băng quan chậm rãi tiêu tán, cuối cùng hóa thành một cái hình bầu dục bùn não, rơi xuống Cun Tạ trưởng lão trên tay. Hiển nhiên, vừa rồi mấy cái kia thủ ấn chính là mở ra băng quan chìa khóa. Bất quá Cun Tạ trưởng lão thiết lập chỉ có thể từ bên trong mở ra băng quan. Vừa vặn cũng có thể dùng thủ ấn đến kiểm tra chỉ kính nữ yêu phải chăng thật khôi phục lý trí, hiện tại xem ra, hẳn là khôi phục. Làm băng quan biến mất một khắc này, chỉ kính nữ yêu một lần nữa hai tay cầm lăng kính, một cái nhanh chóng tối lui, đến 10 mét bên ngoài. Sau đó thật sâu nhìn đám người liếc mắt, chậm rãi trôi nổi ở giữa không trung, hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ ngay tại dựa vào cái này khôi phục thể lực. Bất quá một lát về sau, chỉ kính nữ yêu liền mở mắt ra, mở mịt nhìn một phía. Chỉ kính nữ yêu mặc dù không có nói chuyện, nhưng nàng biểu lộ đã nói rõ hết thảy. Nạ Tấn đi lên trước, nói, nơi này là ngăn cách không gian, ngăn cách tất cả quỷ quái khí tức. Nếu như ngươi muốn dùng quỷ quái khí tức khôi phục năng lượng, nơi này là không được. Chỉ kính nữ yêu liếc nhìn Nạ Tấn, nhẹ nhàng lấy tay một điểm tay cầm mặt kính. Trong mặt gương hiện ra một cái thoa ảm sắc son môi bờ môi. Bờ môi trên dưới động lên, một đạo mang theo lãnh đạm thanh tuyến, từ đó truyền ra. Ta quỷ vực thạch đâu? Đấu chương xong, chương 3638, quỷ vực thạch, 1, chương 3638, quỷ vực thạch, 1, chỉ kính nữ yêu là không có dụng cụ phát ra tiếng quan, hoặc là nói, tuyệt đại đa số kính quỷ đều không có dụng cụ phát ra tiếng quan. Bởi vì bọn chúng sinh ra điên, không có giao lưu cần thiết, tự nhiên cũng không dùng được dụng cụ phát ra tiếng quan. Mà trước mắt cái này chỉ kính nữ yêu, hiển nhiên cũng không có dụng cụ phát ra tiếng quan. Bất quá, nàng lại là mở ra lối riêng, đem nữ yêu chi gào làm sơ cải biến, liền thành trong kính ngữ. Quỷ vực thạch, ngươi là nói cấm thạch. Nạ Vân vô ý thức tiếp lời, sau khi nói xong mới phát hiện chỉ kính nữ yêu trong mắt tràn đầy mê mang, lúc này mới chợt hiểu, cấm thạch là chính hắn lấy danh tự, chỉ kính nữ yêu mở miệng cũng bình thường. Hắn vội vàng sửa lời nói, ngươi nói chính là cái kia một mực phóng thích quỷ quái khí tức hòn đá màu đen. Đúng thế. Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu, trong kính môi đỏ khẽ mở, ta nhớ được ta mất lý trí trước, nàng bị ta treo ở trước ngực, vì sao hiện tại không có rồi? Là các ngươi lấy đi rồi. Chỉ kính nữ yêu nói xong lời cuối cùng, trong ánh mắt đã bay ra lãnh đao tử. Đám người ở trong mắt nàng cũng thành tiểu thâu bộ dáng. Nghe tới chỉ kính nữ yêu lời nói, Nạ Vân cùng Cùn Tạ trưởng lão liếc nhau, lập tức rõ ràng, chỉ kính nữ yêu không có điên điên lúc ký ức. Đối với chính mình kém chút tạo thành tai họa, thuộc về hoàn toàn không biết rõ tình hình tình trạng. Nàng hiện tại nhìn đám người trong ánh mắt hồ nghi, không chỉ là coi bọn họ là thành tiểu đâu, cũng là tại đề phòng. Dù sao trước đó nàng điên qua đi, bên cạnh nhưng không có người, cũng sẽ không có người đem nàng nhốt tại trong quan tài băng. Một trận hai mặt nhìn nhau về sau, Nạ Vân thán một tiếng, đánh vỡ trầm mặc, ta đến giải thích đi. Chỉ kính nữ yêu yên lặng gật đầu. Mọi người tại đây bên trong, nàng duy nhất có điểm tín nhiệm chính là Nạp Tợ, bởi vì là hắn đem chính mình mời đến, cũng là hắn tin tưởng nhất chính mình có thể hoàn thành khí phôi luyện chế công tác. Nạp Tợ, sự tình là cái dạng này. Trước đây không lâu, phía khu vực này kém chút xuất hiện một trận tai họa, mà nguồn gốc tai họa nếu không có gì ngoài ý muốn, chính là trong miệng ngươi khối kia quỷ vực thạch. Nạp Tợ không có che giấu, đem tình huống từ đầu tới cuối nói cho chỉ kính nữ yêu. Mấy phút sau, đây cũng là vì sao ngươi tỉnh qua không nhìn thấy quỷ vực thạch, là bởi vì nó đã bị chúng ta đưa cách khí phôi nhà máy. Nó nếu là tiếp tục lưu lại nơi này, sẽ trở thành một cái to lớn thai hoàng ẩm. Nghe xong Nạ Tần giảng thuật, chỉ kính nữ yêu trong mắt nghi ngờ chậm rãi rút đi, nàng hiện tại cũng rốt cuộc minh bạch, vì sao mình sẽ ở ngăn cách không gian trong quan tài băng thức tỉnh. Bởi vì trong công xưởng khắp nơi tràn ngập quỷ quái khí tức, vì không để nàng tiếp tục điên xuống dưới, Cún Tạ trưởng lão chỉ có thể đưa nàng ngăn cách bởi mảnh này phong ấn trong không gian. Tại hiểu rõ xong chân tướng về sau, chỉ kính nữ yêu trầm mặc hồi lâu. Cách một hồi lâu, nàng mới thao túng trong kính môi đỏ, chậm rãi mở miệng nói, "Đem ta thả ra đi, ta đi thanh lý bên ngoài quỷ quái khí tức." Nhìn xem ánh mắt khôi phục thanh minh chỉ kính nữ yêu, Nạp Tấn nghĩ, còn là hướng Cùn Tạ trưởng lão gật gật đầu. Cùn Tạ trưởng lão lúc này cũng không tiếp tục phá Nạp Tấn đài, chỉ là hư lạnh một tiếng, liền cấp tốc nhắm mắt lại, đối với mảnh này thuần trắng không gian so với mấy cái phức tạp thủ ấn. Thủ ấn kết thúc một khắc này, thuần trắng không gian giống như là phai màu bọt xà phòng, chậm rãi tiêu tán không thấy. Nương theo lấy thuần trắng không gian biến mất, đám người cũng đi theo ngã hướng ngoại giới làm lạnh hồ. Cũng may, A Nghèo huyền thuật tiết điểm còn bày ra đang làm lạnh mặt ao, không có hù dọa bất luận cái gì gợn sóng, đám người liền thuận lợi giống tại thật huyền chi thuật chỗ tạo thành trên bình đài. Chờ trở lại bên bờ về sau, chỉ kính nữ yêu liếc nhìn làm lạnh trong ao, xác định bên trong khí phôi không có chịu ảnh hưởng, liền hướng bên ngoài hành lang đi đến. Đám người cũng đi theo. Hồ dung nham khu vực, nơi này quỷ quái khí tức rất ít, cơ hồ đều bị nhiệt độ cao cho bức hơi. Chỉ kính nữ yêu một đường chưa ngừng, xuyên qua hồ dung nham, thẳng tới công xưởng tầng ngoài cùng bình đài. Làm leo lên cầu thang, đi tới toàn bộ công xưởng tầng ngoài cùng không gian lúc, chỉ kính nữ yêu nhìn xem bên ngoài thật dày sương trắng, biểu lộ rõ ràng có chút cứng nhắc. Nàng trước đó đối với Nạ Vân giảng thuật, còn có chút bán tín bán nghi, bởi vì trước đây ở trong tay nàng quỷ vực thạch cũng không có tứ ngược qua. Nhưng bây giờ, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt, nàng không thể không tin. Quỷ quái khí tức đã có thể nồng đến ngưng kết thành sương mù, tầm nhìn không đủ một tay khoảng cách, đủ để biết được, trước đây không lâu quỷ vực thạch bên trong thả ra khí tức, đến cỡ nào khổng lồ cùng nặng nề. Nếu như tiếp tục phóng thích, chỉ sợ thật đúng là hội như Nạ Tân nói tới như vậy, hình thành quỷ quái tai họa. Thật xin lỗi. Chỉ kính nữ yêu đi ở trước nhất, đứng tại đầu bậc thang, trầm thanh âm từ phía trước truyền tới. A. Nạ Tân sửng sốt một chút, ngươi vừa rồi đang nói. Hắn là nghe lầm sao? Có vẻ giống như nghe tới chỉ kính nữ yêu xin lỗi, chỉ kính nữ yêu cũng sẽ xin lỗi. Chỉ kính nữ yêu không có tiếp tục lên tiếng, chỉ là điều khiển trong kính môi đỏ, thản nhiên nói, không có gì, nơi này quỷ quái chi sương ngủ, ta hội xử lý. Các ngươi ở trong này chờ một lát, ta đi một chút liền về. Dứt lời, chỉ kính nữ yêu trực tiếp bước vào trong sương ngủ dày đặc. Mà theo nàng tiến vào, chung quanh sương ngủ dày tựa như là đốt lên nước, bắt đầu sôi trào lên. Chỉ thấy sương ngủ dày biến thành từng đầu dài nhỏ vòi rồng, tựa như xúc tu, bị chỉ kính nữ yêu thu vào trong mặt gương. Nàng đi đến đâu, mặt kính liền nuốt đến đó. Sương mù dày tựa như là dập lửa bơm bướm, toàn hướng tay nàng cầm trong gương chui. Nàng chỉ đi lên phía trước 300 mét, đi tới tầng ngoài chính trung tâm, bốn phương tám hướng sương mù dày tất cả đều tập đi qua. Nàng tựa như là vòng xoáy trung tâm, không hạn chế lượng lớn hấp thu chung quanh sương mù dày. Động tĩnh chi lớn, cho dù là Nạ Vân đều có chút kinh hồn tán đảm. Nàng dạng này hấp thu sẽ không lần nữa bị ảnh hưởng, mất lý trí à. Nạp chỉ là đang lầm bầm lầu bầu, cũng không có nghĩ qua hội có người biết đáp án. Nhưng mà, thật là có người mở miệng trả lời. Nói chuyện chính là Lạm Tợ Lạ Sơ, nàng cũng nhìn chăm chú chỉ kính nữ yêu, bất quá so với Nạp Tân cùng Cùn Tạ trưởng lão lo âu, ánh mắt của nàng lại là rất bình tĩnh. Nàng tạm thời sẽ không mất lý trí. Nạp Tân nghi hoặc nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sơ. Lạm Tợ Lạ Sơ thản nhiên nói, hấp thu quỷ quái khí tức cũng không phải là nàng bản thể, mà là trong gương nữ yêu nguyên thân. Nói cách khác, chỉ cần nàng không từ nữ yêu nguyên thân thể nội, đem những cái kia quỷ quái khí tức hút vào trong cơ thể mình, nàng liền sẽ không nhận quỷ quái khí tức ảnh hưởng. Lui 10,000 bước giảng, coi như nàng thật hấp thu những cái kia quỷ quái khí tức, chỉ cần lượng không vượt mức, cũng không cần lo lắng điên. Dù sao, nàng là chỉ kính quỷ, quỷ quái khí tức bản thân liền là nàng dựa vào sinh tồn lương thực. Nạp Tấn mặc dù không biết Lạm Tợ Lạ Sở là làm sao phán đoán, nhưng hắn tin tưởng Lạm Tợ Lạ Sở. Lúc đầu có chút treo sâu sâu tâm tình, lúc này cũng chậm chậm hạ xuống. Ước chừng khoảng 3 phút, toàn bộ tầng ngoài xương mù dày liền biến mất không thấy. Quay về rõ ràng tầm mắt, cũng làm cho Nạp Tấn thấy rõ ràng, chỉ kính nữ yêu trong tay cái gương kia bên trong môi đỏ, tại nuốt xong cuối cùng một sợi xương trắng lúc, lẻ lươi liếm liếm môi xung quanh. Cái này cũng lần nữa chứng minh Lạm Tợ Lạ Sở phán đoán là chính xác. Chương 3638, Quỷ Bức Thạch 2, chương 3638, Quỷ Bức Thạch 2, thôn phệ xong xương mù dày về sau, chỉ kính nữ yêu liền đứng vững ngay tại chỗ, thật lâu không động. Đám người lẫn nhau dò xét liếc mắt, an ý hướng chỉ kính nữ yêu đi đến, rất nhanh, bọn hắn liền tới đến chỉ kính nữ yêu phụ cận. Lúc này, bọn hắn có thể thấy rõ ràng, một đạo tĩnh mịch sợi tơ, theo chỉ kính nữ yêu hai tay cầm cái kia mặt lăng trong kính bay ra, cũng liên tiếp tại chỉ kính nữ yêu mi tâm. Sợi tơ bên trong có đen nhánh năng lượng tại hướng chỉ kính nữ yêu trong thân thể truyền vận. Cỗ này đen nhánh năng lượng chính là quỷ quái chi lực. Chỉ kính nữ yêu hiển nhiên là tại thông qua loại phương pháp này bổ sung trong thân thể năng lượng. Cũng không lâu lắm, chỉ kính nữ yêu tựa hồ nạp điện không sai biệt lắm, lúc này mới chậm rãi mở mắt. Ta đã tốt, các ngươi là tới mang ta đi. Mặc dù là tại hỏi thăm, nhưng ngữ khí lại là rất chắc chắn. Nạp tự a, cái gì? Chỉ kính nữ yêu điều khiển trong mặt gương môi đỏ, ta sẽ rời đi, bất quá xin đợi ta đem làm lạnh trong ao còn lại khí phôi ngưng kết xong. Nhìn xem chỉ kính nữ yêu biểu tình bình tĩnh kia, Nạp tựa hồ rõ ràng cái gì. Chúng ta cũng không có đuổi ngươi rời đi. Chỉ kính nữ yêu dương mắt, sâu u con ngươi chăm chú nhìn Nạp Tợ, ta phạm sai lầm, ngươi không có ý định trừng phạt ta sao? Không phải tất cả sai đều cần trừng phạt. Nạp Tợ, mà lại, nhìn dáng vẻ của ngươi, chuyện này cũng không phải bản ý của ngươi, đúng không? Chỉ kính nữ yêu trầm ngâm một lát, nhẹ nhàng gật đầu, ta cũng không biết quỷ vực thạch sẽ ra ngoài ý muốn, nó trước đó ở trên tay ta, không có dạng này qua. Nạp Tợ, quả nhiên. Chỉ kính nữ yêu mặc dù một mực mặt không biểu tình, nhưng kỳ thật nàng cảm xúc vẫn chưa ẩn tàng, thông qua ánh mắt liền có thể nhìn ra. Nạp Tấn trước đó liền phát hiện, chỉ kính nữ yêu đang nghe quỷ vực thạch là nguồn gốc thai hoa lúc, rõ ràng hiện lộ ra không thể tin biểu lộ. Cho nên, hắn phán đoán chỉ kính nữ yêu đối với này cũng không biết được. Mà sự thật cũng đúng là như thế. Bây giờ, Bạch Nhật kính vực toàn bộ sinh linh đều tại dây kéo bên trên khiêu vũ, một vô ý liền sẽ rơi xuống vực sâu. Mà khí phôi chuyển hóa máy đăng nhập là chúng ta bây giờ hy vọng duy nhất, ta cũng không hy vọng tại cái điểm thời gian này còn tổn thất một viên đại tướng. Nạp Tấn dừng một chút, ánh mắt trịnh trọng nhìn về phía chỉ kính nữ yêu, nếu như ngươi cứng rắn muốn lấy trừng phạt, vậy ta trừng phạt chính là dùng hết toàn lực luyện chế khí phôi, tại chúng ta rơi xuống vực sâu trước, tận khả năng đi tóm lấy cái kia duy nhất sinh lộ. Tại Nạp Tân nhìn kỹ, chỉ kính nữ yêu chậm rãi rủ xuống chân mày, vài giây sau, vừa rồi nhẹ nhàng gật đầu. Tốt. Chỉ kính nữ yêu trả lời, cũng làm cho Nạp Tân hơi thở dài một hơi, hắn vừa rồi nói đều là lời thật lòng. Mà lại, lời nói này cũng không chỉ là nói cho chỉ kính nữ yêu, đồng dạng cũng là nói cho Cùn Tạ trưởng lão. Cùn Tạ trưởng lão trước đó biểu hiện, rõ ràng là không thích chỉ kính nữ yêu. Nhưng Nạp Tân nhưng như cũng cho rằng, tại cái này sắp trầm luân thai ách phà bên trên, bất luận cái gì một phần lực lượng đều là có thể lợi dụng, dù cho phần này lực lượng là đến từ quỷ quái yêu phong, nhưng chỉ cần dùng thật tốt, cũng có thể để cho phà dơ lên cánh buồm, lái về phía quan minh. Nạp Tấn dùng ánh mắt còn lại, vụ trộm liếc nhìn bên cạnh Cùn Tạ trưởng lão. Cùn Tạ trưởng lão cũng không có lên tiếng, duy trì trầm mặc. Mà cái này, theo Nạp Tấn, liền đã đủ. Không có nói lời phản đối, cũng không có mở miệng châm chọc, gần đây không giữ mồm giữ miệng, yêu quý mắng chiến Cùn Tạ trưởng lão có thể giữ im lặng, đã nói rõ thái độ hắn. Nạp Tấn bỏ xuống trong lòng lo âu về sau, nói chuyện cũng biến thành lưu loát, mặc dù quỷ vực thạch mầm hai bạn trước mắt tạm cáo kết thúc, nhưng nên ly xong nghi vấn hay là muốn ly thanh, chúng ta tìm một chỗ tòa hạ tâm sự đi. Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu, nàng cũng muốn làm rõ ràng chuyện này đến cùng chỗ nào có vấn đề. Ta trong công xưởng không có ngồi địa phương, đi vật liệu nhà kho đi, nơi đó cái dương có thể xem như chỗ ngồi. Chỉ kính nữ yêu lúc nói lời này thanh âm rõ ràng nhỏ rất nhiều, ánh mắt mang chỗ dạng. Nạp vẫn đang chờ phất tay biểu thị không quan trọng, à nghéo lại là trước một bước nói, ta tới đi. Tiếng nói vừa ra, à nghe trực tiếp vỗ tay phát ra tiếng. Huyễn thuật tiết điểm cấp tốc tung bay mà ra, ngưng kết thành một cái huyễn thuật phòng nhỏ. Huyễn thuật phòng nhỏ bộ dáng cùng loại trong núi nhà gỗ, nhuốm máu đào cỏ sân nhỏ. Sở dĩ tại cái này đất bằng trên quảng trường tạo dựng trong núi nhà gỗ, là bởi vì loại này nhà gỗ kiểu dáng hàng tạo dựng tương đối thuận tay, liền cùng loại với trong trò chơi mô bản hóa, phất tay là được. Thiện tay mở ra cửa gỗ, bên trong là phòng khách rộng rãi, có ghế sofa, có thảm, có gian phòng, cũng có lò sưởi trong tường. À nghèo đã đem phòng nhỏ tạo dựng tốt, Nạp Tấn tự nhiên cũng không quan trọng, đám người tùy theo ngồi xuống. Vào chỗ về sau, Chỉ kính nữ yêu ánh mắt nhìn về phía áng cùng lạm tợ lạ sơ, đối với thân phận của bọn hắn rất là hiếu kỳ. Nạp vẫn đã là khí phôi nhà máy người phụ trách, vì sao cảm giác này đối với mới là chủ? Nạp vẫn cũng nhìn ra chỉ kính nữ yêu nghi hoặc, dùng ánh mắt trưng cầu áng cùng lạm tợ lạ sơ sau khi đồng ý, hắn chủ động giới thiệu thân phận của bọn hắn. Nghe tới áng nghẹo là máy đăng nhập người sáng lập lúc, chỉ kính nữ yêu đồng tử rõ ràng chấn động một cái. Nàng tựa hồ nghĩ biểu đạt thứ gì, nhưng cuối cùng lại chỉ là nói khẽ. Cảm ơn. Nếu như không có áng chia sẻ ra máy đăng nhập, có lẽ toàn bộ Bạch Nhật Kính Vực liền một tơ một hào hy vọng đều không nhìn thấy. Dù cho nàng là cái cảm xúc nhạt nhẽo kính quỷ, nàng cũng đối Vĩnh Hằng Ngủ Say cảm thấy e ngại. Áng không chỉ có cho Bạch Nhật Kính Vực lấy hy vọng, cũng cho nàng lấy hy vọng. Chỉ kính nữ yêu rõ ràng là không có lý do nói lời cảm tạ, nhưng mọi người đều nghe hiểu nàng giấu giếm ý tứ. Cung Tạ trưởng lão lúc này nhìn chỉ kính nữ yêu biểu lộ, cũng nhiều hơn mấy phần khen ngợi. Bởi vì hắn khi biết áng thân phận một khắc này, cũng là ý nghĩ như vậy. Trừ cảm kích, còn là cảm kích. Không cần cảm ơn. À nghèo biết nghe lời phải nói, ngươi đi qua Mộng Chi Tinh Nguyên sao? Chỉ kính nữ yêu lắc đầu, còn không có. À nghèo, có thời gian có thể đi xem một chút, có lẽ ở nơi đó có thể kéo dài lý trí của ngươi thời gian. Chỉ kính nữ yêu giật mình một giây, cũng không có suy nghĩ nhiều, nhẹ nhàng gật đầu, được. Đơn giản chào hỏi qua đi. À nghèo đem ánh mắt nhìn về phía Nạp ở. Nạp lập tức hiểu ý, nhìn về phía chỉ kính nữ yêu, có thể nói một chút ủy vực thạch sao? Nó là ai cho ngươi? Tại sao lại đưa đến khí phôi nhà máy đến? Nạp tra hỏi. Hiển nhiên là đang hoài nghi quỷ vực thạch là bị tận lực đưa vào khí phôi nhà máy, chuyên môn làm phá hư. Chỉ kính nữ yêu cũng nghe hiểu hắn ý tứ, nàng lắc đầu, quỷ vực thạch không phải người khác cho ta, nó một mực ở trên người ta, là ta theo ưu ám kính vực mang tới. Chỉ kính nữ yêu, hoặc là nói tuyệt đại đa số tại Bạch Nhật kính vực kính quỷ, đều là trong lúc vô tình xuyên qua không gian tiết điểm, theo ưu ám kính vực lưu lạc đến nơi đây. Chỉ kính nữ yêu cũng là như thế. Mà khối này quỷ vực thạch là nàng tại ưu ám kính vực lúc liền mang ở trên người. Nàng lưu lạc đến Bạch Nhật kính vực đã trăm năm có thừa, khối này quỷ vực thạch liền cùng nàng trăm năm. Cho nên cũng không phải là có người cố ý giao cho nàng, bản thân cái này chính là nàng. Tấu chương xong, chương 3639, mặt kính rừng rậm, 1, chương 3639, mặt kính rừng rậm, 1, nói cách khác, khối này quỷ vực thạch một mực tụ ngươi không chế. Nạp vẫn hỏi. Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu. Nạp vẫn ánh mắt lóe lên nghi hoặc, cái kia vì sao hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, nó xuất hiện dị thường. Thậm chí liền ngươi cũng nhận ảnh hưởng. Nói theo một ý nghĩa nào đó, chỉ kính nữ yêu chính là quỷ vực thạch chủ nhân, nhưng bây giờ quỷ vực thạch chủ nhân lại không chế không được quỷ vực thạch. Trong này đến cùng cái nào khâu xảy ra vấn đề? Ta trước đây vừa mới luyện chế xong một nhóm khí phôi, thông thường thu nạp quỷ vực thạch bên trong khí tức, khôi phục năng lượng. Nhưng mới hấp thu một điểm, ta liền cảm giác suy nghĩ bị sa sương mù che kín. Một khi suy nghĩ có sương mù mông lung lại ngưng trệ cảm giác lúc, chỉ kính nữ yêu liền biết chính mình sắp mất lý trí. Ta lập tức đình chỉ hấp thu quỷ vực thạch khí tức, sau đó đi đến làm lạnh hồ, chờ đợi lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Sau đó, làm ta lần nữa thức tỉnh thời điểm, chính là vừa rồi. Nói cách khác, quỷ vực thạch dị biến là tại chỉ kính nữ yêu mất lý trí lúc xuất hiện. Chính nàng cũng không biết ở trong quá trình này xảy ra chuyện gì. Là ngươi ở vào mất trí trạng thái lúc, ngươi sẽ chủ động kích hoạt quỷ vực thạch sao? Nạp Vân hỏi, hắn hoài nghi có phải là điên trạng thái chỉ kính nữ yêu đối với quỷ vực thạch đã làm những gì. Chỉ kính nữ yêu lắc đầu, quỷ vực thạch bên trong khí tức cùng loại với tính trơ chi lực, muốn hấp thụ trong đó khí tức cần nhất định tính logic. Mà ta mất lý trí về sau là ở vào không logic trạng thái, không có khả năng đi đối với quỷ vực thạch làm cái gì. Làm tương tự lời nói, chính là muốn hấp thu quỷ vực thạch bên trong khí tức cần làm một cái logic tính toán, tỉ như một một hai loại vấn đề này. Loại vấn đề này mặc dù đơn giản, nhưng không phải mất lý trí chỉ kính nữ yêu có thể trả lời. Cho nên ngươi cho rằng quỷ vực thạch bộc phát cùng mất trí trạng thái ngươi không có quan hệ. Nạp vẫn con mắt chăm chú nhìn chằm chằm chỉ kính nữ yêu. Chỉ kính nữ yêu trầm tư một lát, gật gật đầu, đúng thế. Nạp vẫn híp híp mắt, đã không phải ngươi làm, cái kia quỷ vực thạch dị biến không phải là chính nó xảy ra vấn đề. Chỉ kính nữ yêu chân mày buông xuống. Ta không biết. Nạp vẫn thật sâu nhìn xem chỉ kính nữ yêu, hắn kỳ thật nội tâm là tin tưởng nàng. Nhưng quỷ vực thạch tại không người kích hoạt trạng thái, chính mình phát sinh dị biến, loại này xác suất thực tế quá nhỏ. Cái này liền phảng phất có người nói cho ngươi, ngươi ngủ mấy chục năm ga giường, ngươi ngồi mấy chục năm ghế sofa, có bản thân ý chí. Thực tế là không quá đáng tin cậy. Mắt thấy không khí càng ngày càng trầm mặc, A Nghèo nghĩ nghĩ, chủ động mở miệng hỏi, cái kia gần nhất thời điểm, ngươi quỷ vực thạch có hay không phát sinh qua biến hóa gì? Hoặc là, ngươi gần nhất có hay không tiếp xúc qua những người khác? Chỉ kính nữ yêu nhìn về phía A Nghèo, ánh mắt có chút phiêu hốt. Tựa hồ đi theo A Nghèo suy nghĩ, lâm vào hồi ức. Qua một hồi lâu, trong mặt gương môi đỏ mới chần chờ mở miệng, tại ta thanh tỉnh lúc trong trí nhớ, gần nhất, quỷ vực thạch cũng không có bất luận cái gì dị thường. Mà ta đoạn này trong lúc đó, duy nhất tiếp xúc qua người, một cái là Nạ Vân tiên sinh, một cái khác thì là Phi Đèn yêu hầu. Chỉ tiếp xúc qua hai người. À nghèo như mày. Nạ Vân lời nói, khẳng định phải bài trừ. Đến nỗi Phi Đèn yêu hầu, à nghèo đối với vị này không phải hiểu rất rõ, nhưng biết nàng là đoán nữ chấn người chủ sự, cũng là nàng dốc hết sức duy trì lấy đoán nữ chấn. Trước đây, huyết họa không nguyện ý cùng bọn hắn giao lưu, cũng là Phi Đèn yêu hầu tiến đến xin tha thứ, mới thành lập Bạch Nhật kính vực cùng U Ám kính vực đối thoại thông đạo. Theo trên lập trường đến nói, nàng cũng rất không có khả năng làm chuyện này. Áng trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, vậy ngươi gần nhất có hay không tiếp xúc qua dị thường sự vật, hoặc là làm qua bình thường không quá làm sự tình? Nếu như cùng người không quan hệ, vậy có phải cùng sự tình có quan hệ? hoặc là cùng chỉ kính nữ yêu hành vi có quan hệ. Chỉ kính nữ yêu, ta gần nhất một mực tại luyện kim, tiếp xúc đều là cố định vật liệu. Đến nỗi ta gần nhất làm qua duy nhất không bình thường sự tình, chính là tiếp nhận nạ vân mời đến bong bóng công xưởng luyện chế khí phôi. Đối với chỉ kính nữ yêu đến nói, rời đi yêu hậu che chở, lâu dài đợi tại đám người dày đặc địa phương đi rèn đúc, bản thân cái này chính là không bình thường sự tình. Nhưng chỉ kính nữ yêu cũng rõ ràng, ách nạn tận thế xuống, chúng sinh bình đẳng, kính quỷ sẽ không bởi vậy nhận ưu đãi, cũng sẽ đi theo trở thành cho bụi. Cho nên nàng tiếp nhận mời tới luyện chế khí phôi, cũng là một loại tự cứu. Nghe xong chỉ kính nữ yêu trả lời, A Nghèo cũng giống như nạp tận, có chút bất đắc dĩ. Trả lời hoàn toàn kín không kẽ hở, không có bất luận cái gì sơ hở. Đương nhiên, A Nghèo cũng là tin tưởng chỉ kính nữ yêu, siêu cảm rất xuống, chỉ kính nữ yêu cảm xúc nhìn một cái không sót gì. Cho nên theo trước mắt manh mối đến xem, chỉ kính nữ yêu là thật không biết quỷ vực thạch vì sao xuất hiện dị biến. Thời gian chậm rãi trôi qua, nhưng cục diện bế tắc lại chưa từng chỗ thủng. Trầm mặc không khí, tựa như một ngọn gió, bao quanh bọn hắn, cũng lan tràn đến toàn bộ tầng ngoài. Giờ này khắc này, công xưởng tầng ngoài hoàn toàn tĩnh mịch yên tĩnh, đám người tiếng hít thở đều có thể lẫn nhau nghe tới. Mắt thấy cục diện bế tắc vẫn còn tiếp tục, lúc này, một mực trầm mặc lạm tợ lạ sờ đột nhiên mở miệng nói, "Chúng ta tâm sự quỷ vực thạch đi. Có thể nói một chút ngươi là làm thế nào chiếm được quỷ vực thạch sao? Còn có, ngươi đối với quỷ vực thạch có cái gì hiểu rõ không?" Chỉ kính nữ yêu cũng rất nghi hoặc quỷ vực thạch dị biến, cho nên đối mặt lạm tợ lạ sờ hỏi thăm, nàng còn là nghiêm túc suy nghĩ cũng trả lời. "Quỷ vực thạch là ta tại U ám kính vực lúc được đến. Lúc ấy ta xông lầm tiến vào một mảnh mặt kính san sát rừng rậm." Lạm tợ lạ sờ, "Xông lầm?" Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu, "Là xông lầm, bởi vì ta tại U ám kính vực thời điểm, thanh tỉnh thời gian so hiện tại còn ít hơn, mỗi ngày có lẽ chỉ có nửa giờ đến một giờ thanh tỉnh thời gian. Cho nên, tuyệt đại đa số thời điểm là mất trí lúc ta tại khống chế hành động. Ta mỗi lần thức tỉnh, cơ hồ đều không tại nguyên chỗ. Cái này cũng liền dẫn đến chỉ kính nữ yêu thường xuyên vừa tỉnh tới, liền đi tới một chút kỳ kỳ quái quái địa phương. Có nhiều chỗ, chính nàng đều không rõ ràng chính mình là làm sao tiến đến. Mà lại, lúc kia, coi như ta thanh tỉnh, cũng không có quá bình thường lo gì. Chỉ kính nữ yêu, ta tất cả tri thức, ta tất cả thưởng thức, cùng đối với thế giới nhận biết, đều là đi tới bạch nhật kính vực về sau, phi đèn yếu hậu dạy cho ta. Nói cách khác, lúc đó tại u ám kính vực chỉ kính nữ yêu, kỳ thật cũng không có nghĩ qua hạn chế mất trí lúc hành động của mình. Thậm chí đối với mỗi ngày tỉnh lại, xuất hiện tại khác biệt địa phương, còn rất có niềm vui thú. Ngày nào đó, ta lúc tỉnh lại, phát hiện mình đã tiến vào cái kia phiến mặt kính trong rừng rậm. Cho nên, xông lầm cũng không tính thật xông lầm, mà là mất trí lúc nàng xông vào mặt kính trong rừng rậm. Cái kia phiến mặt kính xâm lệ sừng sững tại trong hư không tối tăm, nhưng trên dưới phảng phất đều có nhìn không thấy bên dưới, ta không có cách nào thông qua hướng lên hoặc là hướng phía dưới phương thức rời đi mặt kính rừng rậm. Lúc ấy ta liền biết, chính mình hẳn là tiến vào cái nào đó quy tắc chi địa bên trong. Bởi vì tại tự do không bó quỷ quái, chỉ có quy tắc hạn chế mới có thể tại xuất hiện không cách nào lên trời xuống đất tình huống. Chương 3639, mặt kính rừng rậm 2, chương 3639, mặt kính rừng rậm 2, ta lúc ấy không có còn sống khái niệm, đối với lâm vào quy tắc chi địa cũng không có quá nhiều ý thức, bởi vì tình huống tương tự ta thường xuyên xuất hiện. Dù sao làm ta ngủ về sau, mất trí về sau chính mình sẽ chủ động rời đi. A Nghèo, mất trí về sau liền có thể rời đi. Áng có chút không hiểu trong này logic. Nếu như bị nhốt tại quy tắc chi địa, không nên là thanh tỉnh lúc nàng đi phá giải quy tắc, tìm kiếm lối ra sao? Làm sao lại biến thành mất trí về sau nàng chủ động rời đi? Chỉ kính nữ yêu, tại u ám kính vực, tuyệt đại đa số quy tắc chi địa đối với ngây ngô kính quỷ đều sẽ mở một mặt lưới. Loại này mở một mặt lưới cũng không phải là nói quy tắc chi địa có ý thức sẽ bỏ qua ngây ngô kính quỷ, mà là ngây ngô kính quỷ càng phù hợp hỗn loạn quỷ quái, quy tắc chi địa bình thường sẽ chỉ vây khốn có được lý trí sinh linh, đối với ngây ngô kính quỷ là không nhìn. Thậm chí rất nhiều ngây ngô kính quỷ, dù cho tiến vào quy tắc chi địa, cũng sẽ không phát động đối ứng hạn chế. Đương nhiên, đây cũng chỉ là một loại tình huống. Cũng có rất nhiều quy tắc chi địa, đối với ngây ngô kính quỷ cũng sẽ có hiệu lực. Bất quá, ngây ngô kính quỷ mặc dù không có gì lý trí, nhưng cũng sẽ có xu lợi tránh hại thiên tính, gặp được loại này quy tắc chi địa, cũng sẽ chủ động tránh đi. Mà chỉ kính nữ yêu ngây ngô lúc tiến vào quy tắc chi địa, đồng dạng đều là không khốn ngây ngô kính quỷ. Cũng bởi vậy, nàng bị mặt kính rừng rậm hạn chế hành động về sau, cũng không lo lắng cho mình hội trầm luân tại mặt kính trong rừng rậm. Dù sao đợi đến ngây ngô kính quỷ thượng tiến, con mắt khép lại lại vừa mở, nói không chừng liền đến một cái địa phương mới. Bất quá cùng dĩ vãng khác biệt chính là, mảnh này mặt kính rừng rậm khốn ta thật lâu. Dù cho ngây ngô trạng thái ta, cũng không có chọn rời đi mảnh này mặt kính rừng rậm. A Nghèo, không có chọn rời đi mặt kính rừng rậm, ngươi ngụ ý, ngươi cho rằng ngây ngô trạng thái ngươi có thể rời đi mặt kính rừng rậm? Chỉ kính nữ yêu gật gật đầu. Thanh tỉnh lúc ta, tại mặt kính trong rừng rậm căn bản không có cách nào tiến lên, quanh đi quẩn lại bao nhiêu đường, cuối cùng vẫn là hội vây ở tại chỗ. Ngược lại là ngây ngô trạng thái lúc ta, có thể không ngừng tiến lên, mỗi lần thức tỉnh đều tại địa phương khác nhau. Theo cái này cũng có thể nhìn ra, ngây ngô trạng thái chỉ kính nữ yêu cũng sẽ không phát động mặt kính rừng rậm quy tắc, nhưng ngây ngô trạng thái chỉ kính nữ yêu cũng không có lựa chọn theo trên không hoặc là xuống không, rời đi mặt kính rừng rậm, ngược lại một mực tại hướng mặt kính rừng rậm chỗ sâu đi. Ta lúc ấy cũng không biết, vì sao ngây ngô trạng thái ta chọn lưu tại mặt kính rừng rậm. Có lẽ, mặt kính trong rừng rậm có đồ vật gì đang hấp dẫn ta. Cứ như vậy tiếp tục vài ngày, mỗi lần ta thức tỉnh đều sẽ tiến thêm một bước xâm nhập mặt kính rừng rậm. Mắt thấy, ta đã đi tới mặt kính rừng rậm ở trung tâm. Ta cho là ta sẽ thấy mặt kính trong rừng rậm trung tâm phong cảnh, nhưng cũng không có. Tiếp xuống, làm ta lại thức tỉnh thời điểm, ta phát hiện ta đã rời đi mặt kính rừng rậm. Mà trên người ta, nhiều một khối tảng đá đen kịt, chính là quỷ vực thạch. Nói cách khác, quỷ vực thạch là ngây ngô dưới trạng thái chỉ kính nữ yêu cầm tới, mà lại nếu không có gì ngoài ý muốn, là tại tòa kia quy tắc chi địa ở trung tâm thu hoạch. Cầm tới quỷ vực thạch về sau, ngây ngô trạng thái chỉ kính nữ yêu liền rời đi mặt kính rừng rậm. Cũng bởi vậy, chỉ kính nữ yêu đối với làm sao thu hoạch được quỷ vực thạch cũng không có quá nhiều khái niệm, chỉ có thể xác định là theo mặt kính trong rừng rậm thu hoạch được. Quỷ vực thạch ta cầm tới về sau, liền biết nó cách dùng. Bên trong nó tựa hồ tồn trữ có vô lượng quỷ quái khí tức, bất quá những này quỷ quái khí tức tựa hồ cũng rất lười biếng, cũng không nguyện ý rời đi quỷ vực thạch. Nhất định phải chủ động kích hoạt nó, mới có thể để cho quỷ vực thạch phóng thích khí tức. Một khi từ bỏ kích hoạt, nó lập tức lại biến trở về tính chơi trạng thái. Cho nên, chỉ kính nữ yêu chưa hề nghĩ tới quỷ vực thạch hội điên cuồng phóng thích quỷ quái khí tức, hôm nay loại này dị biến cũng làm cho chỉ kính nữ yêu cảm thấy nghi hoặc. Về sau, ta trong lúc vô tình đi tới Bạch Nhật tính vực, nơi này cũng không có quỷ quái khí tức, nếu không phải có quỷ vực thạch, ta đoán chừng cũng kiên trì không được bao lâu. Lại về sau, ta liền đi đoán nữ trấn. Chỉ kính nữ yêu đem tất cả tình huống, thậm chí ngay cả mình kinh lịch đều nói đơn giản một lần. Bất quá, Ang sau khi nghe xong, vẫn là không có nghe tới bất luận cái gì có thể mở ra cục diện bế tắc trôi thủng Ang, chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở, đã đây là Lạm Tợ Lạ Sở hỏi thăm, có lẽ nàng có thể biết thứ gì. Lạm Tợ Lạ Sở trầm ngâm một lát, hỏi lần nữa, có thể cụ thể miêu tả một chút mặt tính rừng rậm tình huống sao? Thì như nói, bộ dáng của nó, vị trí của nó. Chỉ kính nữ yêu, nơi vị trí ta không rõ lắm, ta tại u ám kính bực lúc, cũng không có bất luận cái gì phương vị ý thức. Kỳ thật suy nghĩ kỹ một chút cũng có thể hiểu được, chỉ kính nữ yêu tại quỷ quái lúc, mỗi ngày cũng liền nửa giờ đến một giờ thanh tỉnh thời gian, coi như thanh tỉnh, cũng không có bất luận cái gì thế giới quan cùng nhận biết xem. Thời gian còn lại tất cả đều là ngây ngô trạng thái. Tự nhiên là đi đến đâu tính đâu, sẽ không đi ký ức phương vị. Thậm chí nàng là như thế nào đi tới Bạch Nhật kính vực, chính nàng đều nói không rõ lắm. Nàng đối với phương vị có ý thức, còn là đi tới Bạch Nhật kính vực, Nhật Phi đèn yêu hậu dạy bảo về sau, mới dần dần mở trí. Đến nỗi mặt kính rừng rậm bộ dáng, chính là vô số dựng đứng, mang nắm cầm tay cầm mặt kính, mỗi một cái mặt kính cũng rất cao lớn, có thậm chí khả năng vượt qua 100 mét, 1000 mét, mà lại bọn chúng chặt chẽ san sát cùng một chỗ, tất cả tiến vào trong đó sinh linh, trước hết nhất nhìn thấy chính là cái kia lít nha lít nhít tay cầm. Nhìn qua tựa như là rừng rậm, cho nên ta đem xưng là mặt kính rừng rậm. Tiếp xuống, chỉ kính nữ yêu lại kỹ càng miêu tả một chút mặt kính trong rừng rậm các loại tấm gương, còn có nàng bị nhốt tại mặt kính trong rừng rậm lúc gặp được một ít quy tắc. Đợi đến chỉ kính nữ yêu miêu tả xong, Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, chờ một lát, ta liên lạc một chút phân thân. Phân thân? Đám người nghi hoặc nhìn về phía Lạm Tợ Lạ Sở. Lạm Tợ Lạ Sở thản nhiên nói, Long Nha bà trở về, ta để phân thân hỗ trợ hỏi thăm một chút nàng. Những người khác vẫn là không rõ chuyện gì xảy ra, thậm chí ngoại trừ Lạm Tợ, bọn hắn đều không rõ ràng ai là Long Nha bà. Nhưng Á Nghèo lại là hiểu. Hư ảnh phân thân bây giờ bị Lạm Tợ Lạ Sở điều động đến huyết hỏa nghi thức bên kia, cho nên nàng hỏi thăm phân thân khẳng định chính là hư ảnh phân thân. Long Nha bà trước đó đi xử lý ách nạn con rối khiêu chiến loại hình, bây giờ rốt cục trở về. Thế là Lạm Tợ Lạ Sở liền quyết định để hư ảnh phân thân liên hệ ở vào u ám kính vực Long Nha bà, tuân vấn kính mặt rừng rậm tình huống. Thuận đường cũng có thể hỏi thăm một chút quỷ vực thạch vấn đề. Đám người mặc dù rất mập bức, nhưng đã Lạm Tợ Lạ Sở để bọn hắn chờ một lát, bọn hắn cũng không hỏi thêm nữa, chỉ là yên lặng cùng đợi. Quang ảnh đột nhiên tán, thời gian chớp tắt. Ước chừng 10 phút đồng hồ về sau, Lạm Tợ Lạ Sở mở mắt ra. Đám người lập tức nhìn sang. Đối mặt ánh mắt của mọi người, Lạm Tợ Lạ Sở cũng không có lập tức lên tiếng, mà là cau mày, tựa hồ tại suy nghĩ cái gì. Nhìn nàng biểu lộ, trong lòng mọi người nghi hoặc càng sâu. Không biết Lạm Tợ Lạ Sở được đến cái gì tình báo, vì sao thật lâu không nói, thậm chí biểu lộ còn rất nghiêm trọng. Qua một hồi lâu, Lạm Tợ Lạ Sở mới mở miệng nói, quỷ vực thạch tình báo. Ta đã hỏi. Tấu chương xong, chương 3640, liên quan, 1, chương 3640, liên quan, 1, có cái gì không đúng sao? Áng trong mắt mang rõ ràng nghi hoặc, dưới tình huống bình thường, Lạm Tợ Lạ Sở nếu như được đến tình báo, sẽ không biểu hiện như thế trầm ngưng. Những người khác mặc dù không hiểu rõ Lạm Tợ Lạ Sở, nhưng nàng không giống bình thường phản ứng, cũng làm cho bọn hắn cảm giác được dị thường. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía Áng Nghèo, đáy mắt hình như có vầng sáng lưu chuyển, hiển nhiên vẫn còn đang suy tư cái gì. Vài giây sau, nàng mới nói khẽ, quỷ vực thạch dị biến, đích xác có một chút rất đáng được cân nhắc địa phương. Nói được cái này, Lạm Tợ Lạ Sở dừng lại một chút, cũng không tiếp tục nói cần cân nhắc địa phương ở đâu, mà là thoại phong nhất chuyển nói, trước đây không lâu, phân thân hỏi thăm Long Nha bà cùng huyết họa, từ trong miệng bọn họ, ta được đến hai cái tình báo. Đầu tiên, quỷ vực thạch loại vật này, đích thật là ưu ám kính vực đặc thù. Mà lại, tên thật của nó cũng đích xác gọi là quỷ vực thạch. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn về phía chỉ kính nữ yêu, ngươi biết quỷ vực thạch tên thật, nhưng ngươi tựa hồ cũng không biết quỷ vực thạch tình báo. Chỉ kính nữ yêu mi tâm nhíu lên, tựa như đang tự hỏi cái gì, mấy tức về sau, nàng lắc đầu, tên quỷ vực thạch, tựa hồ là ta trời sinh liền biết. Nhưng cái khác tình báo, ta là thật không biết. Lạm Tợ Lạ Sở nhìn chăm chú mấy giây, thản nhiên nói, có lẽ đây chính là một loại nguồn gốc từ ưu ám kính vực điểm giống nhau ký ức. Điểm giống nhau ký ức đầu nguồn, đồng dạng đều cùng siêu thoát sinh linh mạnh mẽ có quan hệ. Có lẽ, ưu ám kính vực đã từng có một cái siêu thoát cường đại tồn tại, đem một chút ký ức lạc ấn tại ưu ám kính vực thế giới trong ý chí. Sau đó, tất cả sinh ra tại ưu ám kính vực kính quỷ đều sẽ không tự chủ được tới gần nơi này chút tin tức, cũng căn cứ tự thân tình huống, thu hoạch được khác biệt trình độ tình báo. Lạm Tợ Lạ Sở, bất quá, đây cũng không phải chúng ta bây giờ muốn đi thảo luận trọng điểm. Lời nói về chính đề, quỷ vực thạch tác dụng, cùng loại với tùy thân mang theo quỷ quái sức ăn, có thể nhẹ nhõm thu hoạch tinh túy quỷ quái khí tức. Chỉ kính nữ yêu trước đó cách dùng là chính xác. Vô luận người ở chỗ nào, kính quỷ đều có thể dùng quỷ vực thạch đến khôi phục khí lượng. Lúc này, Nạp Tận đột nhiên nghĩ đến cái gì, lông mày đột nhiên nhăn lại, ta vừa rồi nghĩ đến một vấn đề. Lạp Tợ Lạp Sở ánh mắt nhìn về phía Nạp Tợ, vấn đề gì? Nạp Tợ, chỉ kính nữ yêu mới vừa nói qua, nàng đã đi tới Bạch Nhật kính vực gần trăm năm. Nói cách khác, cái này trăm năm bên trong nàng một mực dùng quỷ vực thạch đến khôi phục tự thân khí lượng. Trăm năm tiếp tục không ngừng sử dụng, nhưng không có khô kiệt tình huống. Thậm chí, hôm nay cũng bởi vì phóng thích đại lượng quỷ quái khí tức, kém chút buộc phát tai họa. Cái này khiến ta cảm thấy rất kỳ quái. Một khối nho nhỏ quỷ vực thạch, vì sao có thể chứa nhiều như vậy quỷ quái khí tức? Là thông qua đặc thù áp xúc thủ đoạn, đem lượng lớn quỷ quái khí tức áp xúc ở bên trong à? Đám người Thuận Nạ Vân suy nghĩ, cũng đích xác cảm giác được không thích hợp. Liền ngay cả chỉ tính nữ yêu, lúc này cũng rơi vào trầm tư. Nàng quá khứ chỉ là đi sử dụng quỷ vực thạch, chưa hề đi suy nghĩ quỷ quái khí tức từ đâu mà đến. Hiện tại một suy nghĩ, giống như còn thật sự có chút kỳ quặc. Đối mặt đám người nghi hoặc, Lạp Đợ Lạ Sơ bình tĩnh nói, quỷ vực thạch cũng không phải là dùng quỷ quái khí tức áp xúc, nó bản chất càng thiên hướng về truyền tống môi giới. Bên trong quỷ vực thạch khí tức đến từ quy tắc chi địa. Quỷ vực thạch chỉ là đem quy tắc chi địa bên trong quỷ quái khí tức truyền tống tới thôi. Đương nhiên, truyền tống chỉ là ta ý nghĩ, có lẽ quỷ vực thạch vận chuyển quy tắc chi địa khí tức là dùng những phương pháp khác, nhưng nói tóm lại, quỷ vực thạch bản thân là một loại đặc thù quy tắc vận, tương liên tại quy tắc chi địa. Chỉ cần quy tắc chi địa vẫn tồn tại, quỷ quái khí tức liền sẽ liên tục không ngừng từ trong quỷ vực thạch chuyển vận đi ra. Quỷ quái khí tức bắt nguồn từ quy tắc chi địa. Nạp Vân ánh mắt lóe lên chấn kinh, nói cách khác, nếu như bỏ mặc quỷ vực thạch mặc kệ, nó thả ra khí tức thậm chí có thể đem toàn bộ khí phôi nhà máy, không, toàn bộ An Tinh trấn, thậm chí cả thủy tinh thành đều nuốt mất. Lạp Tợ Lạp Sở gật gật đầu, không sai. Quy tắc chi địa quỷ quái khí tức, cơ hồ là lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn. Dù sao, bản thân nó liền ở vào u ám kính vực, mà u ám kính vực bên trong quỷ quái khí tức là lưu động, dù cho nhất thời không, qua một thời gian ngắn cũng sẽ bổ túc trở về. Được đến Lạp Tợ Lạp Sở xác nhận về sau, Nạp Vân trên mặt cũng hiện lên vẻ nghĩ mà sợ. Lúc trước hắn còn nghĩ dùng hồ dung nham đi tiêu hao quỷ vực thạch bên trong khí tức, thậm chí làm thần huyết phân thân áp chế quỷ vực thạch thời điểm, nội tâm của hắn còn có một chút xem thường, cảm thấy dựa theo kế hoạch của mình, đoán chừng qua một thời gian ngắn cũng có thể tiêu hao hết quỷ quái khí tức. Nhưng hiện tại xem ra, kế hoạch của hắn ngay từ đầu liền không khả năng thành công. Lấy cái này một mảnh nho nhỏ hồ dung nham, làm sao có thể tiêu hao hết quy tắc chi địa bên trong quỷ quái khí tức? Nạp Đơn, cái kia quỷ vực thạch chẳng phải là vô địch? Chỉ cần tùy ý phóng thích quỷ quái khí tức, liền có thể hình thành quỷ quái tai nạn. Mà quỷ vực thạch bên trong khí tức lại gần như lấy mãi không hết, nếu như muốn đối phó cái nào đó tộc đàn, một cái quỷ vực thạch tựa hồ cũng đã đầy đủ rồi. Nạp Vân cảm khái vừa mới rơi xuống, liền nghe tới Cún Tạ trưởng lao ở bên cạnh thâm trầm mà nói, nếu quả thật có thể vô địch, vậy bây giờ khí phôi nhà máy đã thất thủ. Tình huống hiện từ đâu? Còn không phải bị dễ như trở bàn tay áp chế xuống. Nạp Vân gãi gãi đầu, yếu ớt phản bác, kia là Lạp Đợ Lạp Sở nữ sĩ lợi hại. Lạp Đợ Lạp Sở, coi như không có ta, khẳng định cũng có những người khác, những phương pháp khác đi áp chế. Thậm chí, ngươi cũng có khả năng làm được áp chế. Nạp Vân nội tâm chấp nếu như lại nặng một chút, nói không chừng thần văn liền sẽ vận chuyển lại, vì hắn lượng thân định chế ra một cái chuyên môn áp chế quỷ quái khí tức năng lực. Nạp Vân tự nhiên rõ ràng Lạp Đợ Lạp Sở ý tứ, cười hắc hắc, may mắn có các ngươi, bằng không thần văn thật là có khả năng phát sinh dị động. Nạp Vân trước đó cũng không biết để thần văn năng lực sáng tạo, cũng không tất cả đều là chuyện tốt, cho nên nếu như thần văn vận hành, hắn khẳng định là vui mừng. Cũng may mắn ảng cùng Lạp Đợ Lạp Sở kịp thời chạy đến, ngăn chặn quỷ vực thạch, nếu không hắn lại muốn lãng phí thần văn tính lực. Lạp Đợ Lạp Sở, cho nên quỷ vực thạch cũng không phải thật sự là vô địch. Mà lại, nó tại u ám kính vực sản lượng cũng không nhiều, nó chỉ xuất sinh tại quy tắc chi địa bên trong, lại một cái quy tắc chi địa nhiều nhất sinh ra một viên quỷ vực thạch. Mà lại, không phải tất cả quy tắc chi địa đều sẽ sinh ra quỷ vực thạch. 100 cái quy tắc chi địa bên trong, có một cái sinh ra quỷ vực thạch, đều là may mắn. Quỷ vực thạch tại u ám kính vực đều như thế thưa thớt, cho nên, liền huyền bí thư Long dạng này bác học gia cũng không biết, đây là rất bình thường. Thậm chí, Long Nha bà tại u ám kính vực đợi nhiều năm như vậy, cũng không biết quỷ vực thạch. Quỷ vực thạch tình báo, còn là huyết họa chuyển tới. Chỉ có như máu hỏa loại này tại u ám kính vực các nơi chế tạo tai nạn mầm thái bạn, lại có được trí khôn nhất định tồn tại, mới đối bực này bí ẩn tình báo có hiểu biết. Lạp Tợ Lạp Sơ nhìn về phía chỉ kính nữ yêu, ngươi có thể thu được quỷ vực thạch, không thể không nói, ngươi là rất may mắn. Không chỉ có thu hoạch được quỷ vực thạch, còn theo u ám kính vực đi tới Bạch Nhật kính vực, nắm giữ thời gian dài hơn thanh tỉnh, lại quỷ quái khí tức cũng không thiếu, tụ hợp năng cũng không thiếu. Thậm chí còn học xong đỉnh tiêm thợ rèn chi pháp, cái này chỉ kính nữ yêu nếu như thả tại trong tiểu thuyết, tối thiểu cũng là nhân vật chính nhất lưu nhân vật.